Diệp Thần hơi biến sắc mặt, không do dự nữa, sử dụng huyền diễm. Luân hồi mộ địa đại năng nói qua, bá đạo này tồn tại, chỉ có ngọn lửa mới có thể luyện hóa. Đây cũng là Diệp Thần ban đầu ở Thần Hỏa Học Viện thăng cấp huyền diễm nguyên do. Nhưng mà, hắn huyền diễm mới vừa mới xuất hiện, cắn trả lực liền tấn công tới. Huyền diễm cấp bậc vẫn là quá thấp. Diệp Thần không dám lại ở lâu một giây, vội vàng phong ấn viêm bia ném nhập luân hồi mộ địa. Nếu không, hắn bá đạo như vậy thể xác vậy sẽ bị thương. Sáng sớm ngày thứ hai, ở phần Thiên Cương, phần Cuồng đưa tiến hạ, Diệp Thần cùng phần Anh đi tới truyền tống tế đàn. Phần Thiên Cương hiền hòa nhìn phần Anh nói, cô bé, đi đi, thật tốt tu hành, nhưng là không muốn quá mệt nhọc, dưỡng hảo thân thể, nơi này có cha ngươi đây đâu, không cần quá lo lắng. Phần Anh mắt đẹp bên trong hiện lên một hồi hơi nước, nhìn mình phụ thân, có chút không thôi. Phần Thiên Cương lại chuyển hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, con gái ta giao cho ngươi, đừng lấy vì ngươi thực lực nghịch thiên là được, nếu để cho nàng bị hủy khuất, ta liều mạng vậy muốn đánh lên cửa đi. Diệp Thần mỉm cười nói, bá phụ, mời yên tâm. Sau đó, hai người liền bước vào trong tế đàn, rời đi bí cảnh. Diệp Thần mang Phần Anh quay trở về Huyền Nguyệt Tông bên ngoài truyền tông chỗ, vừa xuất hiện, Diệp Thần chính là sững sốt một chút, chỉ gặp Tử Ngưng, Thương Dạ, Mạnh Hành Vân, Bạch Trấn Đường, Long Diệp Tiên, Duẫn Triệt các người, lúc này lại cũng cùng ở chỗ này. Hơn nữa mặt của bọn họ bảng bên trên đều mang vẻ lo âu. Lúc này, mọi người thấy Diệp Thần và Tử Ngưng đều là mặt hiện đại hỉ vẻ, Tử Ngưng lại là có chút kích động trực tiếp ôm lấy Diệp Thần, một bên Phần Anh hơi ngẩn ngơ, nhưng chỉ là mỉm cười, không hề nhiều sao để ý, bí cảnh cùng Linh Võ Đại Lục như nhau, có năng lực người đàn ông, cũng không chỉ một người phụ nữ, nàng phụ thân cũng là như vậy. Diệp Thần cũng là khá là không biết làm sao, đánh chụp màu tím mảnh khảnh lưng đẹp nói, tốt lắm, sư tỷ, ta không có chuyện gì, ta không phải đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình an trở về sao? Tử Ngưng lúc này mới buông ra Diệp Thần, có chút ngượng ngùng nhìn một cái đứng ở Diệp Thần bên cạnh Phần Anh, mà Phần Anh thì đối với nàng đáp lại mỉm cười thân thiện. Diệp Thần mặt mỉm cười, và mọi người giới thiệu, nàng là Phần Anh, ta muốn mang nàng ở tại Huyền Nguyệt Tông. Thương Dạ gật gật đầu nói, phải, ta vì ngươi ở trên chủ mạch phân phối một vị trí, nơi đó, ngươi có thể giữ tâm ý của mình, xây cất độc phủ. Diệp Thần gật đầu một cái, trực tiếp cảm ơn. Bạch Trấn Đường nói, thằng nhóc, như thế nói, sự việc giải quyết. Diệp Thần nghe vậy, đem sự tình đi qua, một một nói ra. Mọi người lúc này mặc dù vẫn là khiếp sợ, nhưng là cũng kém không nhiều chết lặng, hiện tại Diệp Thần coi như chém chết một người thái hư cường giả, bọn họ cũng có thể đón nhận. Sau đó, Diệp Thần lại lấy ra một ít mới luyện chế hồn khí, giao cho Thương Dạ, mỗi một trôi đều là đủ để trong nháy mắt giết một ít tu vi không cao, thực lực thông thường phong môn cường giả sát khí ạ. Có cái này hồn khí, Huyền Nguyệt Tông thực lực sẽ tăng lên không thiếu. Thương Dạ dĩ nhiên là vui không khỏi thu. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, vậy thần quốc ở Linh Võ Đại Lục thiết lập 10 trong thành trong đó một thành vị kia trưởng quỹ vậy chuyển tới tin tức, vậy nhiều hồn đồ sắt vôi, đã là Diệp Thần chuẩn bị xong. Hơn nữa chẳng biết tại sao, nhiều lần không liên lạc được mình. Diệp Thần lúc này mới nhớ lại chuyện này, ở Vạn Ma chi địa, đối phương làm sao có thể liên lạc với mình? Hắn liền để cho nó đưa đến Huyền Nguyệt Tông tới, bất quá, hắn tạm thời còn không có chuẩn bị bắt đầu luyện chế hồn khí. Ngày này, một tên chàng thanh niên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần chân mày khều một cái, có chút kinh ngạc. Người này, bất ngờ chính là ngày đó bị Diệp Thần đánh nát xương cốt toàn thân kinh mạch, lại bị Diệp Thần cứu Lý Nghị. Lý Nghị hướng về phía Diệp Thần cung kính hành lễ nói, "Diệp tiên sinh." Lúc này Lý Nghị không chỉ có đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn tiến thêm một bước, lại đã đạt đến tinh khiếu cảnh. Bất quá, hắn cho dù khôi phục, vậy hay là đối với Diệp Thần trung tâm vô cùng, không có chút nào thay đổi. Bất quá, mặc dù Lý Nghị tiến bộ tốc độ có thể nói khủng bố, nhưng là chân chính để cho Diệp Thần khiếp sợ, không phải Lý Nghị tu vi, mà là thần hồn bên trong tản ra một loại mạnh mẽ quỷ dị lực lượng. Trong phảng phất còn để cho Diệp Thần có một chút cảm giác quen thuộc. Cảm giác này lại vào ngày đó gió bia người nọ lưu lại hư ảnh, cho hắn cảm giác có chút tương tự. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, Lý Nghị lại có đặc thù huyết mạch. Huyền Nguyệt Tông lại mai một vị thần hồn thiên tài. Chương 2297, Huyết Long liên lạc. Nghĩ tới đây, Diệp Thần giơ tay lên một cái, thả ra ba trôi hồn khí, đối với Lý Nghị nói, đây là hồn khí, ngươi thử một chút xem, có thể hay không tiếp liền sử dụng cái này ba trôi hồn khí. Để cho Lý Nghị đồng thời sử dụng ba trôi, cho dù đối phương có mạnh mẽ huyết mạch, lấy trước mắt tu vi cũng là không làm được, bất quá có thể liên tục vận dụng ba trôi, rất cường đại. Diệp Thần cho ra một trôi hồn khí, có thể là có thể trong nháy mắt giết phong môn cường giả ạ. Lý Nghị gật đầu một cái, vận dụng thứ nhất trôi hồn khí lúc đó khá là ung dung, rồi sau đó sử dụng trôi thứ hai thì có chút phí sức, đến thứ ba trôi lúc đó đã kém không nhiều tới cực hạn. Bất quá như vậy kết quả đã để cho Diệp Thần đủ hài lòng. Quả nhiên Luân Hồi Mộ Địa nói không sai, cái này Lý Nghị thật cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Rồi sau đó Diệp Thần lại đem được từ Mục Giá Hồn sửa một chút hành công pháp, cùng với hai môn hồn kỹ, truyền cho Lý Nghị. Lý Nghị dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Hắn đi qua Diệp Thần chỉ điểm, đã phát hiện mình thần hồn phương diện tư chất, nhưng mà vô cùng tránh tông hồn tu phương pháp tu hành, nơi nào dễ tìm như vậy? Mà có cái này từ Thần Quốc bên trong truyền ra hồn tu pháp môn, đối với Lý Nghị mà nói, chính là như cá gặp nước cả. Chân thực quá trọng yếu. Hắn đối với Diệp Thần cảm kích đã không hơn được nữa. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần còn một lần giao cho Lý Nghị 30 trôi hồn khí. Dẫu sao sau đó hắn vẫn là phải rời đi Huyền Nguyệt Tông. Có thể Huyền Nguyệt Tông bên trong còn có rất nhiều hắn nơi quan tâm lợi, các nàng đi ra ngoài lúc đó làm thế nào? Lấy phần anh thực lực ngay cả động dùng cái này hồn khí lực lượng cũng không có. Tự nhiên cần phải có người bảo vệ. Mặc dù có Tử Ngưng ở đây, hơn nữa, Thương Dạ khẳng định sẽ có nơi chiếu cố, nhưng nhiều hơn cái bảo hiểm, không việc gì không tốt. Còn đối với hắn trung tim vô cùng Lý Nghị, chính là một cái người thích hợp chọn. Diệp Thần cũng có chút mong đợi, lấy được hồn tu pháp môn Lý Nghị, tương lai sẽ trở thành vừa được cái gì bước. Đến khi Lý Nghị có thực lực nhất định sau đó, Diệp Thần liền dự định đem hồn rèn thuật cùng nhau truyền thụ cho hắn. Mình cần thế lực. Sát tông mặc dù tính quá lớn, nhưng là rất nhiều là tán tu. Nếu như mình một ngày kia bước vào thần quốc, phải mang theo người mạnh nhất. Lại qua một ngày, mặc dù Diệp Thần trong lòng vẫn là có chút không thôi, nhưng vẫn quyết định muốn từ đường mọi người trở lại Thần Hỏa học viện. Nơi đó hoàn cảnh dẫu sao so Huyền Nguyệt tông thích hợp hơn tu hành, hơn nữa cả ngày và anh nhi, Tử Ngưng các nàng ở chung một chỗ, Diệp Thần còn có tâm tư tu hành sao? Diệp Thần biết, mình trên vai còn có thật nhiều trách nhiệm, đều phải cần thực lực tới gánh nổi. Hắn không có nhiều như vậy thời gian dùng để buông lỏng. Mấy ngày sau, Diệp Thần liền quay trở về Thần Hỏa học viện, hắn trở lại mình nhà trọ bên trong, lấy ra bí cảnh đại trưởng lao thi thể. Hắn bây giờ muốn luyện hóa cường đại viêm địa, thì nhất định phải ngưng tụ cường đại hơn ngọn lửa. Nhìn đại trưởng lão thi thể, Diệp Thần không khỏi nghĩ tới mình tham gia đấu võ đại hội, tiến vào thiên trì máu thần khu vân vân trải qua, trong chốc lát, cảm khái khá nhiều. Diệp Thần lắc đầu một cái, bình phục một chút tâm thần, khẽ quát một tiếng hướng về phía đại trưởng lão thi thể một chút. Một khắc sau, đại trưởng lão thi thể liền tự cháy đứng lên, rất nhanh liền biến mất dung được không còn một ngống. Mà bên trong căn phòng thì lập tức dính vào một tầng xanh thấm vẻ. Bởi vì, nguyên bản đại trưởng lão thi thể chỗ ở vị trí, nhiều một đoàn ngọn lửa u lam. Cái này u lam hỏa diễm bại lộ một cái ở trong không khí, chính là một hồi dung, rồi sau đó lại giống như là có linh tính vậy, ở trong phòng đánh bên trái, đánh bên phải, tựa hồ muốn chạy trốn nơi này. Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy u lam hỏa diễm, hai tròng mắt sáng lên. Ngọn lửa này, hắn mặc dù không nhận được, nhưng là hắn có thể khẳng định là một loại khá là cường đại dị hỏa, chí ít so hiện giai đoạn hắn huyền diễm cường đại hơn được hơn. Cắn nuốt cái này bằng ngọn lửa, bảo thủ phòng đoán huyền diễm cũng có thể lên cấp, có lẽ là có thể luyện hóa viêm địa. Lúc này, Diệp Thần không do dự nữa, mạnh mẽ linh lực phun trào, hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ, kéo vậy đoàn u lam hỏa diễm, kéo hướng Diệp Thần. Mà vậy đoàn ngọn lửa, dĩ nhiên là không ngừng vùng đấy. Cứ việc ngọn lửa này khá là không tầm thường, nhưng là, thì như thế nào có thể thoát khỏi bây giờ Diệp Thần trói buộc? Rất nhanh, ngọn lửa liền sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Đem nạp vào bên trong cơ thể sau đó, Diệp Thần gương mặt bên trên, vậy toát ra vẻ ngưng trọng, tập trung tinh thần, một bên áp chế vậy ngọn lửa cuồng bạo, một bên điều khiển huyền diễm, từng điểm đem từng bước xâm chiếm. Ba ngày sau, ngồi xếp bằng ở trong phòng Diệp Thần, chợt mở hai mắt ra, hắn bề mặt bên trên không bị khống chế giấy lên một tầng u lam hỏa diễm, đem hắn quần áo trên người cùng với dưới người giường cũng ngay tức thì đốt thành cho tàn. Bất quá, một khắc sau cái này u lam hỏa diễm liền thu liệm đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần mặt lộ cười khổ, đổi lại một bộ mới quần áo, cái này u lam hỏa diễm không hổ là mạnh hơn huyền diễm ngọn lửa, quả nhiên cuồng bạo vô cùng, vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra một chút uy lực còn lại thì có như uy lực này. Cũng may, cuối cùng là đem hoàn toàn dung nhập vào huyền diễm bên trong. Diệp Thần đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay bên trên giấy lên một đồng xanh ngọn lửa màu tím, ẩn chứa trong đó rực cháy năng lượng nóng, để cho hắn vậy hơi có chút kinh hãi. Lúc này huyền diễm đã hoàn toàn lên cấp phần cấp, mà thi triển phần huyết quyết hiệu quả cũng là trước khi gấp mấy lần. Diệp Thần do dự mấy giây, lần nữa sử dụng viêm địa, muốn thử nghiệm luyện hóa. Lần này hắn phát hiện mình lại có thể thấm vào viêm địa một chút, nhưng là rất nhanh, mình ngọn lửa vẫn bị bắn ra ngoài. Diệp Thần biết còn chưa đủ, lớn mạnh như vậy ngọn lửa đều không cách nào chinh phục cái này luân hồi huyền bi. Cái này viêm địa kết quả có nhiều người tiên, xem ra phải tìm mạnh hơn ngọn lửa mới được. Nhưng là ngọn lửa này, kia tốt như vậy tìm, hắn cũng không phải là lửa tu, cũng không có con đường à? Đáng chết! Mà đang ở Diệp Thần khổ não để gặp, trong đầu hắn thần hồn chấn động, hắn tựa như nhìn thấy cái gì, đó là một cái vực sâu, vực sâu bên trong nhốt trước một cái ma khí cuộn sạch vạn trượng ma long, mà ma long dưới lại là một cái vết thương chồng chất huyết long, đây là huyết long tung tích, đây là lần đầu tiên huyết long cho mình tin tức nhắc nhở, huyết long rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mà sở dĩ hắn và huyết long bây giờ sẽ sinh ra liên lạc, chính là bởi vì giữa hai người phân linh thú. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, trực tiếp đi Thần Hỏa Học Viện linh mạch căn nguyên đi. Mà khi đó tên kia phụ trách khảo nghiệm đạo sư thấy Diệp Thần sau đó cũng lời được nói thêm cái gì, trực tiếp phất tay một cái để cho hắn tiến vào trong đó. Cái này có thể ở linh mạch căn nguyên đợi đến linh mạch khô kiệt yêu nghiệt, còn có cái gì tốt khảo nghiệm? Ngồi xếp bằng ở phòng tu hành bên trong, Diệp Thần hít sâu một hơi, há miệng khạc ra một đạo ánh sáng, tia sáng kia thu liễm hóa thành một cái trong suốt tiểu dao, chính là phân linh thú. Giờ phút này phân linh thú lại biến thành màu máu, có chút huyết long dáng vẻ, thậm chí mơ hồ bây giờ tựa hồ lại cùng Diệp Thần bản thân hơi thở, khá làm tướng tựa như. Cái này phân linh thú vừa tiếp xúc với chung quanh linh khí nồng nặc, liền giống như là thấy nước cá vậy, phát ra một tiếng vui sướng long âm. Chương 2298, quá lớn cơ duyên. Rồi sau đó, cái này phân linh thú lại rớt rơi ở trên mặt đất, phát ra tức giận và gầm thét long âm. Diệp Thần biết, thanh âm này và huyết long có liên quan. Phân linh thú, ngươi nếu như biết huyết long tung tích, có thể hay không nói cho ta? Cũng hoặc là, cho ta một ít nhắc nhở. Ta nên làm sao giúp huyết long? Diệp Thần nóng nảy. Huyết long đối với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn không đành lòng huyết long bị thương. Mấu chốt mới vừa rồi bộ kia hình ảnh, huyết long đối mặt là dạng gì khủng bố tồn tại? Hắn làm sao chống lại? Vậy ma long cho Diệp Thần cảm giác, vừa xa chém ách cường giả, không thể chống cự tồn tại à? Phân linh thú tựa hồ nghe hiểu cái gì, mở miệng nói, máu. Nhìn vậy phân linh thú, Diệp Thần ánh mắt dần dần ngưng trọng, mà hắn lật tay gian, nắm thú hủ kiếm. Một khắc sau, huyết quang chớp mắt, hắn trực tiếp phá vỡ tay, vô số máu tươi phun trào. Những thứ này máu tươi toàn bộ bị phân linh thú hấp thu, mà Diệp Thần trong đầu lại thoáng qua một đạo hình ảnh. Vậy vượt sâu xuống huyết long, lại bởi vì phân linh thú hấp thu mình máu, hơi thở lớn mạnh, ý định giết người bùng nổ. Hơn nữa cái này phân linh thú hấp thu máu tươi của mình, lại tràn đầy hội tụ, mơ hồ bây giờ lại biến thành mình dáng vẻ. Ngay tại lúc này, Phong Thanh Dương mở miệng nói, "Đồ Nhi, cái này phân linh thú ngược lại có chút ý kiến. Hắn cố nhiên là ngươi và huyết long chỉ thấy duy trì, nhưng là ngươi có thể có cơ hội thay đổi thành mình phân thân. Ngươi dựa theo ta nói làm, thử một lần. Đến lúc đó có lẽ có diệu dụng." Diệp Thần hít sâu một hơi, cả người linh lực trình độ cao nhất vận chuyển, bơm vào đến máu kia xương mù bên trong, dựa theo Phong Thanh Dương chỉ điểm, ngưng thần tế luyện trước. Mà đoàn huyết vụ kia, vậy bắt đầu lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng biến hình đứng lên. Mấy ngày sau, linh khí nồng nặc bên trong, hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi đối diện trước. Nếu là có người ở chỗ này, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này hai người chàng trai tướng mạo, lại là vô cùng làm tướng tựa như. Trong đó một người, dĩ nhiên là Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần đang mặt tươi cười, nhìn ngồi ở mình đối diện một cái khác hắn. Một người khác Diệp Thần, tướng mạo thả cơ hồ là một cái khuôn ninja, chỉ là, hắn gương mặt bên trên, mơ hồ có thể thấy được đạo đạo màu máu đường vân, tựa như vảy rồng giống vậy tồn tại, mà hắn một đôi trong mắt, cũng là phỉ thúy vậy màu sắc. Lúc này, cái này Diệp Thần, chớp động cả mắt, có chút mê mang, lại có chút hưng phấn nhìn chung quanh hết thảy. Tên nam tử này tử, tự nhiên chính là Diệp Thần tế luyện thân ngoại hóa thân. Hơn nữa cái này phân thân, lại vẫn có thể hóa là huyết long. Chỉ bất quá kéo dài thời gian quá ngắn. Huyết long và mình thành tựu cái này phân linh thú, mà phân linh thú hồi nào không phải thành tựu mình và huyết long. Diệp Thần đột nhiên đối với mình hóa thân mở miệng nói, bộ dáng của ngươi, có thể biến thành cùng ta như nhau sao? Vậy hóa thân nghe vậy, gật đầu một cái, lúc này, trên mặt xanh biết đường vân, khoảnh khắc biến mất, trong mắt màu sắc cũng thay đổi được cùng Diệp Thần vậy đen nhánh. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, loại biến hóa này, cho dù là hắn, cũng không nhìn ra sơ hở gì. Cứng rắn muốn nói, chính là hơi thở lên, loáng thoáng, có một chút dị thường thôi. Sau đó, Diệp Thần đứng dậy, giơ tay lên một cái, đem một chuôi từ bị hắn chu diệt cường giả nơi đó đoạt được thần khí cấp đường xích kim trường kiếm, ném cho hắn hóa thân, cười nói, tới, chúng ta luận bàn một chút. Vậy hóa thân nhận lấy trường kiếm ngay tức thì, chính là thần sắc như thường, theo bản năng biết như thế nào sử dụng, bày ra một cái cùng Diệp Thần thi triển kiếm pháp lúc đó, hoàn toàn giống nhau dáng điệu. Nháy mắt tức thì, kiếm mang bạo tránh, kim quang bắn ra bốn phía, nho nhỏ phòng tu hành bên trong, nổ ầm không ngừng. Bất quá, rất nhanh nổ ầm liền biến mất nghỉ ngơi đi xuống, nhưng mà, ở nổ ầm tiêu nghỉ đồng thời, từng trận thần niệm chập chờn từ trong đó tách thả ra. Nửa ngày sau, Diệp Thần rời đi linh mạch căn nguyên, khuôn mặt bên trên tất cả đều là vẻ hài lòng. Cái này phân linh thú, quả nhiên thần kỳ, bất luận là tốc độ, lực lượng, võ, thần hồn, cùng mỗi cái phương diện, cũng có Diệp Thần sắp xỉ 30% thực lực. Chớ xem thường cái này 30%. Đây chính là toàn phương vị 30% à? Đó cũng không phải là một thêm một tương đương với hai đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn chính là, chỉ cần hắn đem phân linh thú thu vào bên trong cơ thể, không ngừng ẩn dưỡng nói, theo thực lực mình tăng lên, cái này phân linh thú thực lực, vậy sẽ không ngừng cường hóa. Chính là hiện tại, giống vậy phong môn cường giả, đều không phải là cái này phân linh thú đối thủ đi. Chỉ là, cái này phân máu linh thú long trạng thái không ổn định. Huyết long tin tức cũng bất quá là thỉnh thoảng xuất hiện. Bất quá những thứ này không trọng yếu, Diệp Thần biết, mình máu tươi đối với huyết long có tác dụng cực lớn. Hắn hiện tại có thể không cách nào tìm huyết long, nhưng là có cái này liên lạc, hắn thỏa mãn. Chỉ hiện tại huyết long còn an toàn. Nhưng hắn rất muốn biết, đối mặt kinh khủng kia ma long, huyết long muốn làm gì? Chẳng lẽ là chinh phục? Rời đi linh mạch căn nguyên, Diệp Thần liền hướng Cắt Thanh chỗ ở phòng viện trưởng đi, hắn muốn hiểu một chút liên quan tới buổi đấu giá tin tức, như vậy cao cấp nhất buổi đấu giá. Tốt nhất là đặc biệt đối với thái hư cảnh cường giả cởi mở buổi đấu giá. Hắn muốn luyện hóa viêm địa, nhất định phải mạnh hơn ngọn lửa. Mà đây loại ngọn lửa đơn giản nhất lấy được chính là cao cấp buổi đấu giá. Chỉ có như vậy tầng thứ buổi đấu giá mới có tư cách, còn như tiền, căn bản không phải vấn đề, đừng quên, hắn còn có 100.000 chuôi hồn đồ sắt phôi, còn không, có luyện chế thành hồn khí đâu. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới Cắt Thanh chỗ ở vậy tòa tháp cao bên trong. Vừa đẩy cửa ra, Diệp Thần liền thấy Cắt Thanh cùng Trần Chi Phàm ở phòng viện trưởng bên trong nói chút gì. Gặp Diệp Thần đi tới, Cắt Thanh cười nói, "Diệp Thần, ngươi làm sao tới, ta đang muốn tìm ngươi đây." "À?" Diệp Thần tới một chút hứng thú nói, "Thế nào?" Trần Chi Phàm cười nói, "Diệp Thần, ngươi còn không biết sao, ngươi hiện tại đã leo lên bước lên huyền bảng." "Bước lên huyền bảng?" Diệp Thần có chút kinh ngạc, hắn đã từng ở Cửu U Quốc sinh nhật bữa tiệc, gặp qua bước lên huyền bảng thiên tài, đối với cái này bước lên huyền bảng có chút biết rõ. Cắt Thanh nói, "Tựa hồ là một ít liên quan tới chuyện ngươi hành động lưu truyền ra ngoài, hơn nữa, không nói khác, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, liền lên cấp đến như vậy tu hành tốc độ, vậy đủ để leo lên bước lên huyền bảng. Bất quá, ngươi bây giờ tu vi vẫn là thấp chút, mặc dù thực lực hơn người, nhưng là không có chính thức đạt tới phong môn cảnh, là bước lên huyền bảng lên bảng người bên trong, tu vi thấp nhất một người, cho nên ngươi hạng ở bước lên huyền bảng cuối cùng một vị, thứ 100 vị. Phải không? Diệp Thần lơ đễnh, hắn đối với những thứ này hư danh không có hứng thú. Hắn mở miệng nói, "Các viện trưởng, lần này ta đến tìm ngươi là muốn hỏi một chút xem, ngươi có hay không liên quan tới mạnh mẽ ngọn lửa tin tức, cũng hoặc là cao cấp buổi đấu giá tin tức. Tốt nhất là đặc biệt nhằm vào thái hư cảnh cường giả buổi đấu giá." Cắt Thanh cùng Trần Chi Phàm, thần sắc đột nhiên có chút quái dị đứng lên, bọn họ nhìn nhau một cái, Cắt Thanh cười nói, "Chúng ta sở dĩ muốn tìm ngươi, có hai chuyện, một kiện là thông báo ngươi leo lên bước lên huyền bảng chuyện, khác một kiện liền và cái này buổi đấu giá có liên quan. Mà đây buổi đấu giá bên trong, vừa vặn có một loại nghịch thiên hiếm thấy mạnh mẽ ngọn lửa. Chỉ tiếc, ngọn lửa kia cực kỳ khó khăn chinh phục." Diệp Thần nghe vậy vui mừng, thật là muốn cái gì tới cái gì. Chương 2299, hết thảy quang vinh, liền cũng không tồn tại nữa. Cắt Thanh nói, linh võ đại lục bên trên, cao cấp nhất cùng với thượng cổ ẩn nút một ít thế lực, đều đã nhận được tin tức, chuyện này đối với linh võ đại lục cao cấp thiên tài mà nói, quá trọng yếu. Diệp Thần, ngươi hiện tại cảnh giới mặc dù còn chưa bước vào phong môn, nhưng tuyệt đối là cao cấp một trong thiên tài, chúng ta cái này vừa nghĩ đến ngươi. Hơn nữa chuyện này và thần quốc có chút liên quan. Thần quốc cố nhiên thế lực ngút trời, nhưng dẫu sao ở linh võ đại lục chỗ sâu nhất, hơn nữa, vậy võ giả muốn bước vào cực kỳ khó khăn. Cho nên, thần quốc ở linh võ đại lục thiết lập 10 đạo thành lớn, đây là thần quốc và linh võ đại lục lớn nhất liên lạc, cũng là thần quốc cường giả ở linh võ đại lục nghỉ ngơi chi địa. Lần đấu giá này sẽ ở linh võ đại lục 10 thành bên trong một thành cử hành, tên là phòng đấu giá thiên thần. Mặc dù, có lời đồn đãi cái này phòng đấu giá thiên thần ở trong thần quốc bất quá là 9 cùng cỡ nhỏ phòng đấu giá, nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Trong thần quốc 9 cùng phòng đấu giá, vậy đủ để nghiền ép linh võ đại lục cao cấp nhất phòng đấu giá liền à. Hơn nữa, còn không phải là ngươi muốn tham gia thì có tư cách tham gia. Không phải linh võ đại lục cao cấp nhất thế lực thậm chí liền biết tư cách cũng không có. Trang này trên buổi đấu giá, tự nhiên sẽ xuất hiện không thiếu ở linh võ đại lục cơ hồ tuyệt tích, chỉ có ở trong thần quốc mới có thể tìm được cực phẩm bảo vật, nhận được tin thế lực đều là nóng mắt vô cùng. Nhưng là, muốn tham gia trang này buổi đấu giá phải thỏa mãn buổi đấu giá quyết định một ít quy củ. 1. Bị phòng đấu giá thiên thần mời thế lực hoặc là bước lên huyền bảng lên bảng người. 2. Người tham gia tu vi phải ở thái hư cảnh trở xuống. Diệp Thần chân mày khều một cái, thái hư cảnh trở xuống. Thái hư cảnh cương giả, không phải hẳn là phòng đấu giá thiên thần chủ yếu mời đối tượng mới đúng sao? Cắt Thanh cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, ngươi cảm thấy nếu đều đã thông báo cho linh võ đại lục chân chính cao cấp thế lực, những cái kia thái hư cảnh lão gia sẽ ngồi yên sao? Phòng đấu giá thiên thần sở dĩ lập ra như vậy quy tắc, chủ yếu là bởi vì chẳng ngờ ảnh hưởng tham gia buổi đấu giá các khách nhân đấu giá. Diệp Thần nghe vậy, có chút bừng tỉnh. Trên buổi đấu giá, có lúc cũng không phải là ngươi có tiền là được, còn muốn chiếu cố được đối phương bối cảnh, quan hệ vân vân. Mà xem linh võ đại lục thái hư cảnh cường giả, đều là mỗi cái siêu thế lực cao cấp cự đầu, lẫn nhau bây giờ, cũng không chỉ là đại biểu bọn họ người ạ. Vì cố kỵ đến riêng mình mặt mũi, thế lực quan hệ giữa vân vân, rất có thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau giữa đấu giá. Như vậy tình huống, tự nhiên không phải phòng đấu giá hy vọng nhìn thấy. Cho nên, loại chuyện này giao cho tiểu bối đi làm là thích hợp nhất. Cắt Thanh nói, lần này chúng ta thần hỏa học viện cũng nhận được một cái tham gia buổi đấu giá số người, lần này ta muốn cho Trần Chi Phàm đại biểu ta đi tham gia, vốn là nếu như ngươi không có leo lên bước lên huyền bảng, ta là dự định để cho ngươi thay ta đi, nhưng hiện tại nếu ngươi đã có một chỗ như vậy, vừa vặn hai người các ngươi có thể cùng chung đi. Thằng nhóc ngươi đối với mỗi cái siêu cấp thế lực trọng yếu con em, các thế lực lớn thực lực mạnh yếu cũng một mực không biết, đoạn thời gian này Trần Chi Phàm ở bên người ta, vậy coi là đối với linh võ đại lục siêu cấp thế lực biết không thiếu, vừa vặn có thể nhắc nhở một chút ngươi. Diệp Thần mỉm cười nói, các viện trưởng có lòng, không biết chàng này buổi đấu giá từ lúc nào cử hành. Diệp Thần tự nhiên kích động, hắn cố nhiên lấy được cường đại viêm địa, nhưng là phải nghĩ biện pháp kích hoạt mới được à? Chỉ có lấy được cao cấp hơn ngọn lửa. Ngày này thần buổi đấu giá ở một tuần sau cử hành. Một tuần sau, Diệp Thần cúi đầu suy tư chốc lát, cái này thời gian kém không nhiều đủ hắn luyện chế xong vậy 100.000 trôi hồn đồ sắt phôi. Đến lúc đó, hắn đem sẽ một người có không thể địch nổi tài sản. Đủ buổi đấu giá. Muốn vô xuống cường đại kia ngọn lửa dư sức có thừa. Diệp Thần mặt đầy nụ cười, không khỏi đối với ngày này thần buổi đấu giá tràn đầy mong đợi. Hơn nữa, làm Cắt Thanh nhắc tới thiên thần buổi đấu giá sắp xuất hiện bán ra thần quốc mới có vật lúc đó, Diệp Thần chính là trong lòng động một cái. Không riêng gì ngọn lửa kia, hắn còn nghĩ tới Sở Doanh cùng Long Tâm Quả. Bên trong lòng không khỏi lửa nóng lên. Vạn nhất thật ở nơi này trận trên buổi đấu giá gặp được Long Tâm Quả, như vậy hắn thì có thể làm cho Sở Doanh hoàn toàn khôi phục cả. Có thể sớm một ngày để cho Sở Doanh rời đi rét lạnh kia quan tài băng, lần nữa ở trước mặt hắn cười vui. Đối với Diệp Thần mà nói chính là nhất bảo vật chân quý. Ngay tại Diệp Thần cùng Cắt Thanh đám người nói chuyện lúc đó, ở một tòa ngăn cách với đời trên hải đảo, lấy tất cả loại linh quang lóe lên mỹ ngọc kiến trúc mà thành một cái nhà gác lửng bên trong, truyền ra một người nam tử tức giận gầm thét. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Lúc này gác lửng bên trong một người ở trần, mặt mũi anh tuấn, lại tựa hồ như bởi vì chơi bời quá độ, sắc mặt lộ vẻ được có chút tái nhợt chàng thanh niên đang hung hãn cầm trong tay một quả đưa tin ngọc phù té được nghiền. Trong phòng tất cả loại tinh cực kỳ xinh đẹp trưng bày, đồ gỗ nội thất cũng là phán đoán đoạn bể bể. Nguyên bản tinh xảo dị thường phòng ngủ lúc này lại bị hắn phá hoại được một mảnh hỗn độn. Mà một người vô cùng là nũng nịu cô gái thì có chút sợ hãi sát súc ở góc phòng, hướng về phía tên thanh niên kia nam tử, miễn cười gượng nói: "Từ công tử, nói không chừng là có cái gì lầm, ngài trước xin bớt giận, không bằng thiếp thật tốt hầu hạ ngài như thế nào?" Vậy được gọi là Từ công tử chàng thanh niên, xuất thân từ Bắc Hải Từ gia, là linh võ đại lục trên thượng cổ ẩn nút một trong những thế lực. Hơn nữa, cùng Hình Tử Đường xuất thân mười hoang hình gia, cùng với Cơ Huyền xuất thân Thiên Linh Tông không cùng, Bắc Hải Từ gia ở thế lực cao cấp bên trong, cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Từ gia cũng bị gọi là linh võ mười lớn một trong những gia tộc. Hình Tử Đường và Cơ Huyền sở dĩ còn muốn gia nhập Thần Hỏa Học Viện, chính là bởi vì mặc dù Hình gia và Thiên Linh Tông vậy có thái hư cảnh cường giả, nhưng Hình gia thái thượng lão tổ cùng Thiên Linh Tông thái thượng trưởng lão đều là tuổi tác đã cao, thực lực đã bắt đầu dần dần giảm xuống thái hư cường giả. Cho nên, Hình gia và Thiên Linh Tông tài nguyên không hề coi là quá phong phú. Mà Từ gia, ở gần 10.000 năm qua, chính là như mặt trời ban trưa. Còn có không thiếu hậu bối bước vào thần quốc. Ở linh võ đại lục lên, bọn họ ước chừng có 3 tên thái hư cường giả. Hơn nữa trong đó 2 người cũng còn chưa vượt qua vạn tuế. Đối với cái cảnh giới này tồn tại mà nói, tương đương với đang lúc trắng niên. Xem Từ gia con em dòng chính, thậm chí đều không thèm tại gia nhập 4 đại học viện. Bởi vì, những học viện kia cho dù tập hợp toàn quốc phần lớn tài nguyên, cũng không bằng bọn họ Từ gia. Mà người thanh niên này, gọi là Từ Thắng, là Từ gia thái thượng Từ Nghệ thân tốt tử. Mà Từ Nghệ liền là Từ gia cường đại nhất 3 tên thái hư một trong cường giả. Hơn nữa, Từ Thắng cũng là một người vô cùng là yêu nghiệt thiên tài võ đạo, năm nay bất quá 25 tuổi, đã là phong môn tồn tại. Cái này còn là bởi vì là hắn khá hơi trầm xuống mê nữ sắc, làm trễ mãi tu hành đưa đến. Nếu không, tu hành của hắn đem càng kinh khủng hơn. Cho nên, Từ Thắng ở nơi này Từ gia bên trong cũng là vô cùng là được cưng chiều. Mà Từ Thắng năm gần đây, ở Từ gia địa vị lại là nước lên thuyền lên, bởi vì Từ Thắng tên chữ leo lên linh võ bước lên huyền bảng. Mặc dù chỉ là thứ 100 tên, nhưng điều này cũng làm cho hắn trở thành toàn bộ Từ gia kiêu ngạo. Từ Thắng vậy vì vậy, vô cùng là đắc ý tự phụ. Hắn nhận vì mình sở dĩ xếp hạng thứ 100 tên, bất quá là bởi vì đang tại hưởng là tôi, nếu là thật so thiên phú, thậm chí so hắn cao hơn 10 tên thiên tài, cũng chưa chắc có thể so với mình. Nhưng mà ngay vừa mới rồi, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tự phụ, toàn bộ tan vỡ. Hắn bị người nặn ra linh võ bước lên huyền bảng. Nếu như ngươi lên liền linh võ bước lên huyền bảng, cho dù chỉ là thứ 100 tên, ngươi đồng dạng là toàn bộ đại lục nhất đứng đầu nhất vậy một sóng thiên tài. Nhưng mà, một khi ra linh võ bước lên huyền bảng, như vậy, hết thảy quang linh liền cũng không tồn tại nữa. Chương 2300, âm nhu. Đối với bọn họ cái này cấp bậc, cái vòng này mà nói, có thể nói là mẫn nhiên mọi người vậy. Nguyên bản Từ Thắng cho dù ở những cái kia linh võ đại lục cao cấp nhà giàu có trong vòng, cũng là bị mọi người lấy lòng, cùng nhiệt theo đuổi nhân vật quan trọng à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn hết thảy ánh sáng cũng mất đi. Cái này làm cho đã thành thói quen liền trở thành trong đám người lòng Từ Thắng, như thế nào tiếp chịu được? Nhất làm hắn tức giận, điên cuồng phải đem hắn vắt hạ bước lên huyền bảng người, lại vẫn là một cái tinh khiếu cảnh phế vật. Hay là đến từ Thần Hỏa Học Viện như vậy, ở 4 đại học viện bên trong đều là thuộc về tồn tại lớp đáy. Chỉ bằng phế vật như vậy, cũng xứng thay thế hắn vị trí. Hắn không phục, không cam lòng, hận ý ngút trời. Hắn Từ Thắng mới thật sự là thiên chi tiêu tử. Cái này cái gì gọi là diệp thần người, nên bị hắn dẫm ở dưới chân mới đúng a. Lúc này, nghe được tên kia đàn bà kiều mị mà nói, Từ Thắng mặt không thay đổi nhìn nàng một mắt, nhàn nhạt nói, "Tới đây." Đàn bà kiều mị nghe vậy, mắt đẹp bên trong thoáng qua một chút mị sắc, một bên tháo ra trên mình gần như trong suốt quần lụa mỏng, một bên thướt tha đi tới Từ Thắng bên người. Ngay tại nàng chuẩn bị ôm Từ Thắng lúc đó, Từ Thắng nhưng chợt nâng lên tay, hung hãn rút được người phụ nữ kia trên mặt. Lách cách một tiếng, phụ nữ kia liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị tát bay trên đất, nũng nịu gương mặt bị tát được sưng lên thật cao, miệng đầy máu tươi, liền răng đều bị đánh rất mấy viên. Từ Thắng lạnh lùng mắt nhìn xuống sợ hãi co lại thành một đoàn cô gái xinh đẹp nói, "Tính sai. Ngươi như vậy đồ đê tiện lấy vì mình rất hiểu bước lên huyền bảng. Bước lên huyền bảng là như vậy dễ dàng làm lỗi sao?" Cô gái biết, Từ Thắng đánh nàng cũng không phải là bởi vì nàng lời mới vừa nói, Từ Thắng sở dĩ đánh nàng, chẳng qua là vì phát tiết thôi, nhưng là cùng tất cả nhìn như ưu nhã, phong độ nhanh nhẹn thượng lưu tôn quý nam tử như nhau, Từ Thắng cho dù muốn phát tiết, cũng phải tìm cái lý do, để cho hắn phát tiết nhìn như hơn nữa hợp lý, hơn nữa chuyện đương nhiên. Như vậy hành vi, dĩ nhiên là dối trá vô cùng, thậm chí làm người ta buồn nôn, nhưng là, cô gái cũng không dám chút nào câu oán hận. Bắc Hải Từ gia, không phải nàng có thể chọc nổi tồn tại. Nói khó nghe, nàng bất quá là Từ Thắng đồ chơi, Từ Thắng vui vẻ tung ít tiền cho nàng, mang nàng tiếp xúc tất cả loại nhân vật nổi tiếng, thưởng thụ những cô gái khác ánh mắt hâm mộ, có thể Từ Thắng không vui, coi như giết nàng cũng không có ai gặp qua hỏi cái gì. Đàn bà kiều mị co do, dùng sức co do, tựa như đã hèn mọn được hóa thành bụi bặm, dung nhập vào dưới mặt đất. Liền chính nàng, vậy cảm thấy mình thật sự là quá hèn mọn, thật không có tôn nghiêm. Nhưng nếu là Từ Thắng bây giờ gọi nàng cút, kêu nàng không muốn xuất hiện lại ở trước mặt mình, nàng nguyện ý không? Nàng không chỉ có không muốn, còn sẽ ôm Từ Thắng bắt đuổi, cầu hắn tha thứ mình, cầu hắn không muốn đuổi mình đi. Cho dù nàng cái gì cũng không làm sai, cho dù nàng ở Từ Thắng trước mặt vĩnh viễn là hèn mọn, nhưng dù vậy, nàng vẫn là có để cho vô số cô gái cũng không có so hâm mộ sinh hoạt, có vốn là không nên thuộc về nàng địa vị, có tiến vào trước không thể nào tiếp xúc được thượng lưu vòng tư cách, không phải sao? Muốn cho nàng buông tha những thứ này, nàng tình nguyện chết, tình nguyện hèn mọn chết. Từ Thắng lạnh lùng nhìn trên đất đàn bà kiều mị, khóe miệng nâng lên một chút cười nhạt. Cô gái này tên là Tống Nhu, xuất thân vô cùng là phổ thông, bất quá là một cái một cùng tông môn Bạch Nguyên Tông tông chủ con gái thôi, ở giống vậy tu võ người trong mắt, Tống Nhu bối cảnh cũng coi là đặc biệt xuất sắc, thậm chí đều là người bình thường trong mắt thiên chi tiểu nữ. Nhưng đối với Từ Thắng mà nói, một cùng tông môn tông chủ con gái và sơ đẳng người cũng không có quá lớn khác biệt chứ. Hắn nhận vì mình là bước lên huyền bảng thiên tài, bên cạnh mình người phụ nữ chí ít cũng phải là thế lực cao cấp dòng chính cô gái mới xứng đôi chứ. Mà Từ Thắng sở dĩ để cho Tống Nhu ở lại bên người mình, nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì người phụ nữ này rất nghe lời. Hơn nữa Tống Nhu dung mạo cũng coi là cực phẩm, có thể nói là một cái tương đối khá đồ chơi. Có một cái như vậy đồ chơi, cung cấp mình tùy thời mua vui, không phải vậy tốt vô cùng sao? Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Từ Thắng đối với Tống Nhu còn không có cảm thấy chán nản dưới tình huống. Đột nhiên bây giờ, Từ Thắng khỏe miệng dương lên, nhìn chằm chằm Tống Nhu trong mắt, hơi tỏa sáng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì có ý nghĩa sự việc. Đột nhiên, hắn hơi có vẻ gương mặt tái nhợt lên, hiện ra một chút nụ cười ôn hòa, túi người đem Tống Nhu đỡ lên. Mà Tống Nhu chính là có chút hoảng sợ túi đầu, không dám xem hắn. Từ Thắng nâng lên Tống Nhu cằm, nhìn Tống Nhu cao ngất gương mặt, trong mắt bên trong mơ hồ lóe lên một chút vẻ đau lòng, ôn thanh nói: "Xin lỗi, Tiểu Nhu, ta mới vừa rồi ra tay quá nặng." Vừa nói, hắn tiện tay lấy ra một quả đan dược cực phẩm, bóp vỡ, lao ở Tống Nhu mặt xương bên trên, động tác nhẹ nhàng, tựa hồ rất sợ làm đau Tống Nhu. Một quả thánh dược, đối với Từ Thắng mà nói, giống như tiện tay nhặt được thảo dược vậy, dùng chút nào không đau lòng. Tống Nhu trong chốc lát cũng có chút ngây ngẩn, mặc dù nàng một mực không muốn buông tha cái này loại hư vinh sinh hoạt, nhưng nàng có thể kiên trì đến hiện tại. Một mặt, cũng là bởi vì là Từ Thắng thường xuyên sẽ cho nàng một loại ảo giác, để cho nàng cảm giác được mình có lẽ thật sự có cơ hội trở thành Từ Thắng người phụ nữ, Từ Thắng thế tử, để cho nàng cảm thấy Từ Thắng là thật yêu mình. Bất quá, nàng vẫn là cẩn thận nói, "Không, là ta lắm mồm, không nên tùy tiện ở trước mặt công tử đàm luận chuyện mình không biết tình." Tống Nhu mặt đẹp, ở thánh dược dưới tác dụng, rất nhanh liền biến mất sưng, liền bị đánh rơi răng, đều dài hơn trở về, lần nữa khôi phục vậy nũng nịu hình dáng. Nhìn Tống Nhu xinh đẹp quyến rũ gương mặt, Từ Thắng hài lòng cười một tiếng, đột nhiên nói: "Bỏ mặc nói thế nào, là ta không tốt, để cho ngươi chịu ủy khuất, nhưng là ngươi biết người đàn ông có lúc nóng nảy chỉ như vậy, ta thật ra thì là đặc biệt quý trọng ngươi, có đúng hay không?" Tống Nhu bả vai khẽ run một chút, gật đầu nói: "Đúng, Nhu nhi biết." Từ Thắng cười híp mắt tiếp tục nói: "Ừ, sau đó ta sẽ thật tốt bồi thường ngươi, ngươi trước không phải luôn muốn tham gia Linh Vũ gia tộc dòng tranh cử hành tiệc rượu sao? Lần sau ta mang ngươi đi có được hay không?" Tống Nhu nghe vậy, không khỏi mắt đẹp sáng lên. Nàng hưng phấn gật đầu một cái nói: "Đa tạ Từ công tử." Linh Võ gia tộc cao cấp tiệc rượu, đó là chân chính linh võ cao cấp nhất, nhà giàu có người tuổi trẻ giữa tụ họp liền à. Chỉ là có thể tham dự trong đó, Tống Nhu thì có một loại vô cùng vinh dự cảm giác, tựa như mình thân phận cũng theo đó bị nâng cao vô số lần. Từ Thắng nụ cười càng đậm: "Bất quá ở trước đó, Nhu nhi trước phải giúp ta làm một chuyện, được không?" "Từ công tử có gì phân phó, mời mở miệng chính là, Nhu nhi làm sao dám không nghe từ lời của công tử đâu." Tống Nhu lúc nói chuyện, mắt đẹp chớp động, mang theo vẻ nũng nịu. Từ Thắng vui vẻ cười to nói: "Được, không hổ là ta thích Nhu nhi. Ta trước đã nói với ngươi đi, một tuần lễ sau, ở đảo Phi Lôi đem cử hành một tràng buổi đấu giá." Chương 2301, thần ma cốc cổ quái. Vậy trận do thần quốc phòng đấu giá thiên thần nơi triệu khai buổi đấu giá. Tống Nhu làm sao sẽ không nhớ, cái này loại trọng lượng cấp tin tức, cũng chỉ có thân ở thế lực cao cấp bên trong mới có thể biết à. Liền cha nàng thân là tông môn nhất lưu Bạch Nguyên Tông tông chủ, cũng không có tư cách tiếp xúc. Không sai, trang này buổi đấu giá trên căn bản tất cả lớn thế lực cao cấp dòng tránh cửa cũng sẽ không bỏ qua, ta tự nhiên cũng phải tham gia. Nói tới chỗ này, Từ Thắng trong mắt bên trong lại là một hồi hàn mang lóe lên. Vốn là, hắn là phải lấy bước lên huyền bảng trên bảng thiên tài thân phận, trước đi tham gia, hiện tại nhưng chỉ có thể đại biểu Từ gia đi trước, mà ở tin tức linh thông nhà giàu có trong vòng, mình sợ rằng đều đã trở thành những người khác chê cười đi. Hắn trong mắt thoáng qua một món lạnh lẽo lửa giận. Bất quá, hắn rất nhanh lại khôi phục nụ cười, tiếp tục nói: "Nếu như ta đoán không lầm, cái này Diệp Thần khẳng định cũng phải cần đi tham gia, không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua như vậy hội họp lớn, không phải sao?" Tống Nhu gật đầu một cái, nếu như đổi thành liên minh, có cơ hội tham gia loại cấp bậc này buổi đấu giá là nói gì cũng phải đi biết một chút về. Mà ở buổi đấu giá cử hành trước một đêm, chúng ta những thứ này cao cấp thần nút thế lực dòng tránh cửa, đem sẽ cử hành một tràng tư nhân tiệc rượu. Từ Thắng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đồng thời thanh âm băng hàn liền ba phần nói: "Ta hy vọng cái này Diệp công tử có thể tới tham gia quán rượu của chúng ta sẽ, dẫu sao hắn nhưng mà thay thế ta leo lên bước lên huyền bảng tuyệt thế yêu người ta. Hắn có cái này tư cách, không phải sao? Ha ha, ta Từ Thắng, nhưng mà dự định thật tốt lãnh hội vị này Diệp Thần phong thái à?" Tống Nhu nghe vậy, không khỏi làm cho này cái Diệp Thần mặc niệm, Từ Thắng là sẽ đối Diệp Thần ra tay. Bị bọn họ như vậy nhà giàu có vòng để mắt tới, cho dù Diệp Thần giống vậy đến từ thế lực cao cấp Thần Hỏa Học Viện, nhưng kết quả vậy sẽ đặc biệt thê thảm đi. Dẫu sao, Thần Hỏa Học Viện ở đó chút chân chính nhà giàu có trong mắt, căn bản không coi vào đâu. Từ Thắng nhìn Tống Nhu, lại cười lên nói: "Mà mời Diệp công tử chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm." "Làm gì? Không cần ta chỉ ngươi chứ?" "Ha ha, giống như ngươi vậy đẹp lại xuất thân không tầm thường cô gái, bình thường căn bản không sẽ đối với người đầu đi ánh mắt chứ. Hắn khẳng định không đỡ được hấp dẫn của ngươi. nhất định phải đem hắn mang đến quán rượu của chúng ta sẽ. Tống Nhu nghe vậy, ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, mặt lộ một chút tự rêu đủ cười, nàng dĩ nhiên biết phải làm sao, hơn nữa, Từ Thắng vậy không phải lần thứ nhất vì nhằm vào người nào đó dùng mình làm việc cớ. Mặc dù, Tống Nhu đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng làm Từ Thắng thật đem như vậy yêu cầu nói ra miệng, thật không để cho nàng tiếc bán đứng mình thân thể đi câu dẫn người đàn ông khác, chỉ là chèn ép, trà đạp người khác thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi run lên. Diệp Thần sẽ chết rất thảm. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Đế cung, một đạo trên mình mang chút ít máu tươi bóng người lảo đảo nghiêng ngã đi tới Vạn Kiếm Đế cung cửa. Thân ảnh này cực kỳ xinh đẹp, chính là Hạ Nhược Tuyết. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết còn lòng vẫn còn sợ hãi, băng kiếm thánh vương thuật pháp đều không cách nào đối kháng những người đó. Nếu như không có luân hồi tinh thạch, có lẽ mình thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khí tức của những người đó quá mức đáng sợ, đều là thái hư cũng hoặc là vượt qua thái hư tồn tại. Mấu chốt, loại cường đại này người thần quốc tại sao phải đi huyết linh tộc? Trong óc nàng lần nữa nghĩ tới ở thần ma cốc nhìn thấy hình ảnh. Chuyện này phải lập tức nói cho Diệp Thần. Vạn Kiếm Đế cung cửa mở ra, băng kiếm thánh vương thẳng tiếp giang lên tiếp. Thật ra thì từ thuật pháp của hắn thất bại, hắn liền phát giác Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện. Hắn tự nhiên không thể để cho Hạ Nhược Tuyết gặp nạn, liền thời gian đầu tiên muốn đi huyết linh tộc. Cũng may, Hạ Nhược Tuyết trở về. Băng kiếm thánh vương linh lực hội tụ, móc ra một viên băng xanh đan dược, đưa cho Hạ Nhược Tuyết, ăn vào, sau đó cùng ta tới. Cảm ơn băng kiếm tiền bối, ngươi không phải đang đột phá sao? Băng kiếm thánh vương hai tay chắp sau lưng, đã kết thúc, ta đã bước vào thái hư cảnh, hơn nữa dùng một ít thủ đoạn miễn cưỡng bước vào thái hư ba tầng tiên. Hạ Nhược Tuyết hơi ngẩn ra, lúc này mới bao lâu, đột phá nhanh như vậy? Bất quá vừa nghĩ tới băng kiếm thánh vương bị kẹt ở vô tận 5 tháng quá lâu, nội tình xa không phải người thường có thể đối kháng. Rất nhanh, hai người đi tới đại điện bên trong. Hạ Nhược Tuyết thương thế đã khôi phục rất nhiều, nàng thần sắc nghiêm trọng, trán bây giờ tràn đầy lo âu. Băng kiếm thánh vương hiển nhiên phát hiện cái gì, mở miệng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện ngươi chẳng lẽ bị phát hiện? Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, băng kiếm tiền bối, huyết linh tộc và thần quốc liên lạc cũng không đơn giản, lúc ấy ta thời gian đầu tiên bị thần quốc phát hiện. Hơn nữa ta còn phát hiện thần ma cốc chỗ sâu, lại không chỉ một vị thần quốc cường người, chỉ ít 30 người. Băng kiếm thánh vương khẽ to mày, thần ma cốc là nhốt Côn Lôn hư đại năng tồn tại. Côn Lôn hư và thần quốc bây giờ chênh lệch quá lớn, thần quốc vì sao biết nhúc nhích dùng nhiều cường giả như vậy tới bảo vệ? Chẳng lẽ là sợ Diệp Thần mạnh sông? Nếu thật sự là như thế, bọn họ quá coi trọng Diệp Thần. Băng kiếm thánh vương nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi có thể thấy được có hơn 10 vị cường giả bị kẹt. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Mặc dù trước đây hắn và Diệp Thần lấy được tin tức là luân hồi mộ địa đến từ Côn Lôn hư đại năng bị khốn đốn thần ma cốc. Nhưng gần đây thần quốc và huyết linh tộc quan hệ mật thiết, có phải hay không vẫn còn ở thần ma cốc vẫn là ẩn số. Cho nên, Hạ Nhược Tuyết chuyến này xác định chân tướng mới là mấu chốt. Hạ Nhược Tuyết nghe đến lời này, con ngươi thoáng qua một chút sợ hãi, do dự hồi lâu, mở miệng nói, ta ở thần ma cốc chỗ sâu thấy được vô số xiềng xích. Quỷ dị chính là, khóa xác thực nhốt cái gì, có thể tựa hồ không phải là người. Cái gì? Băng kiếm thánh vương ngẩn ra, đó là vật gì? Hạ Nhược Tuyết tiếp tục nói, mơ hồ bây giờ tựa hồ là tượng đá, mấy chục đạo tượng đá. Tượng đá trông rất sống động, thần thái không đồng nhất. Hơn nữa tượng đá sắp hàng có chút giống trận pháp thông qua xiềng xích duy trì, mỗi một cây xiềng xích đều có cường đại phù văn kề cận. Trọng yếu hơn chính là, những thứ này xiềng xích cũng nối liền một cái to lớn tượng thần. Băng kiếm thánh vương mơ hồ đoán được cái gì, tiếp tục nói, vậy tượng thần là cái gì? Hạ Nhược Tuyết do dự mấy giây, nói, tượng thần tựa hồ điêu khắc không rõ, hiện lên cường đại ma khí, giống như thần ma, một cái ánh mắt liền có chấn nhiếp ý, so người sống còn đáng sợ hơn. Cổ quái nhất là tượng thần mi tim, lại có khắc một cái thần chữ quốc ngữ, ta ở Linh Tiên Đế cùng gặp qua mấy bản cổ tịch, chữ kia, tựa hồ là lá. Không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm giác vậy tượng thần là Diệp Thần. Thần ma cốc những cái kia cấm kỵ trận pháp, tựa hồ đang khống chế cái gì? Băng kiếm thánh vương trầm mặc, hắn mơ hồ trộm được cái gì, nhưng không dám khẳng định. Dẫu sao hắn bị kẹt vào năm, tiếp xúc đồ quá ít. Duy nhất có thể xác định người thần quốc đang làm gì, có lẽ chỉ có thể là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Nhưng mà, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Vương kết quả ở nơi nào? Chương 2302 Kỷ Lâm độc thể, đại sát khí. Ma tộc gần đây tựa hồ yên lặng, lại mơ hồ là trước bao tác bình tĩnh. Hắn trước đây không lâu đi qua ma tộc cửa vĩnh cửu đóng lại. Người bất kỳ cũng không ra được. Cho dù là chạm ách cảnh quân ma trận. Hơn nữa ma tộc bầu trời, ma khí vòng xoáy phun trào. Tựa như mở ra cửu lũ cửa. Ma tộc rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhược Tuyết, ngươi trước đem ngươi chỗ đã thấy vẽ ra, ta sẽ tìm người nghiên cứu. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta mơ hồ có dự cảm xấu. Đối với Diệp Thần rất bất lợi. Hạ Nhược Tuyết nghe phía sau một câu. Sắc mặt ngay tức thì trắng bệnh, được. Cùng lúc đó, ma tộc, ma tôn đế cung. Quân ma trần đứng tại đại điện ra, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt tái xanh. Hắn quanh thân đứng hai vị thực lực ngập trời cường giả. Lại cũng là trạm ách cảnh. Chết ma ảnh, hoặc giả là tiếc đối, nhưng là đối với quân ma trần mà nói không coi vào đâu. Chỉ là một con chó mà thôi. Hắn chân chính ỉ lại tồn tại, tự nhiên ẩn nút trong bóng tối. Quân ma trần nhìn bên cạnh hai người, lắc đầu nói, ma tộc cửa, vẫn là không cách nào mở ra. Những cái kia ma tộc thần quốc cường giả, tựa hồ có chút không nhịn được. Một người trong đó thần sắc lạnh như băng, lắc đầu nói, ma tôn, ma tộc cửa coi như chúng ta vận dụng chém ách lực lượng, dù là kết hợp trận pháp, vẫn là không cách nào phá vỡ. Tựa hồ bị người cưỡng chế phong bế. Hơn nữa, lực lượng kia đến từ cái này vạn ma chi địa. Bầu trời ma khí vòng xoáy, tựa như ý nghĩa một tháng sau muốn phát sinh kinh thiên chuyện. Quân ma Trần ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy ma khí vòng xoáy. Có bất chắc, nhưng là càng nhiều hơn chính là kinh hoàng. Hồi lâu, hắn lên tiếng, nếu như ta không đoán sai, vậy ma khí vòng xoáy là vậy rơi xuống ma đế. Hắn muốn hồi phục. Nếu như cùng hắn hoàn toàn hấp thu vạn ma đất lực lượng, sợ là chúng ta đều phải chết. Sau lưng hai người ngay tức thì biến sắc, vậy phải làm thế nào? Ma tôn năm đó nhưng mà đối với ma đế ra tay. Đỉnh cấp trở về ma đế, chúng ta như thế nào đối kháng? Quân ma Trần quả đấm đột nhiên nắm chặt, ý định giết người phóng thích. Ma đế dĩ nhiên không thể sống lại, cái thế giới này có ta không hắn. Xem ra, không thể lui được nữa. Phân phó người phía dưới, chuẩn bị thiên ma tủ lung trận. Lồng giam trận. Lời này vừa nói ra, quân ma Trần sau lưng hai người hoàn toàn biến sắc. Thiên ma tủ lung trận cũng phải cần bỏ ra cực kỳ lớn giá cao trận pháp. Một khi dẫn động, không chỉ ma tộc muốn bị thương nặng, bọn họ tự thân vậy sẽ trả ra giá cực lớn. Quân ma Trần nhìn bầu trời vô tận vòng xoáy, thở dài một tiếng, ma đế sống lại dính dấp quá nhiều người lợi ích. Ở ma tộc cửa lớn đóng trước, ta đã thả tin tức cho thần quốc. Bọn họ không ra tay, cũng là cầm mình tống táng. Đúng rồi, ngày đó xảy ra chuyện sau đó, có không thấy Diệp Thần. Cũng hoặc là nói, có không có trước thời hạn đi ra ngoài. Quân ma Trần sau lưng một người bước ra một bước, và quân ma Trần đứng song vai, quả thật có mấy người. Truy tìm hơi thở, hẳn là Diệp Thần và bạn hắn. Cái này mấy người bạn hơi thở rất cổ quái, hơn nữa huyết mạch tựa hồ cực mạnh. Đáng tiếc rời đi, nếu không nếu như bắt hồi, hẳn có thể uy hiếp tiểu xúc sinh kia. Quân ma Trần con ngươi co rút một cái, nhưng rất nhanh phóng thích, không ngại. Vậy Diệp Thần không coi vào đâu uy hiếp, bạn hắn càng không coi vào đâu uy hiếp. Ma tộc bên ngoài, 20 bên trong chi địa, một tòa núi to đỉnh núi. Đỉnh núi mây mù lượn quanh, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Còn có một vị ông già đứng ở đỉnh núi, ngưng mắt nhìn vậy thương khung không ngừng hội tụ ma khí vòng xoáy. Phiền muộn thêm bình tĩnh. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này mấy người chính là trước đây tiến vào ma tộc, cũng không và hắn chạm mặt Kỳ Lâm, Viêm Khôn cùng với Diệp Lạc Nhi. Còn như ông già, dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Không biết qua bao lâu, ba người chậm rãi mở mắt ra, đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Lại tất cả mọi người đều đột phá. Hơn nữa còn không phải một cái cảnh giới nhỏ. Viêm Khôn mở mắt ra, đối với Vĩnh Hằng Thánh Vương chắp tay nói, "Vĩnh lão, Viêm Khôn ở chỗ này cảm ơn." Vĩnh Hằng Thánh Vương xoay người, nhìn lướt qua Viêm Khôn hơi thở, gật đầu một cái, Càn Khôn nhất tộc không thua thiệt được gọi là thượng cổ thần tộc, ngươi tiến bộ quả thật kinh người, bây giờ ngươi khôi phục không tệ. Có lẽ có thể chống lại Thái Hư tầng 3 4 thiên cường giả, không tệ. Có lẽ, ngươi biết là Diệp Thần sau này trợ lực một trong. Viêm Khôn ánh mắt sát ý ngưng tụ, chỉ tiếc lần này không đụng thấy đại ca, từ Càn Khôn sắt vượt sau khi đi ra, đại ca liền một chút tin tức cũng không có, vốn là lấy làm cho này lần Kỳ Lâm thông báo ta là có thể để cho đại ca thấy được ta thực lực, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Bất quá lần kế gặp mặt, ta nhất định phải đứng ở anh cả trước người, vì đại ca đập bể hết thảy trở ngại. Viêm Khôn trên mình giấy lên hừng hực chiến ý. Càn Khôn tộc ở trên cao cổ chính là lá chiến mà sống. Hắn giống như vậy. Mấu chốt hắn là Càn Khôn tộc người cuối cùng, không thể là huyết mạch trong cơ thể bị xấu hổ. Ngay tại lúc này Diệp Lạc Nhi và Kỳ Lâm vậy mở mắt ra. Diệp Lạc Nhi trên mình mơ hồ che lấp cường đại long khí, hơn nữa đoạn thời gian này nàng thức tỉnh trí nhớ càng nhiều. Cảm ơn Vĩnh Hằng tiền bối. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn lướt qua Diệp Lạc Nhi, thật là hài lòng, không sai. Mạch máu ngươi coi như là linh võ đại lục gần gũi nhất cựu thiên thần long điện. Không nghĩ tới Thánh Long gia tộc còn có thể sinh ra như thế cường đại huyết mạch, có chút ý tứ. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương ánh mắt rơi vào Kỳ Lâm trên mình, Kỳ Lâm có chút kích động. Nàng hất cảm, tựa hồ chờ đợi khen ngợi. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Vương nhưng là lắc đầu một cái, trực tiếp quay lưng lại, ngắm phong cảnh. Kỳ Lâm hoàn toàn bối rối, sau đó nàng cả người nổ. Mình dâu gì là tiên tiên độc thể, như thế cường đại huyết mạch, chẳng lẽ không đáng để ra sao? Mấu chốt lão đầu này còn than thở làm gì? Kỳ Lâm trực tiếp khí thế hung hăng đi lên, "Lão Vĩnh, ngươi đây là đối đãi khác biệt, bọn họ đến từ Linh Võ Đại Lục, ngươi liền lợi bình, tại sao không lợi bình ta?" "Ta nhưng mà tiên tiên độc thể." Vĩnh Hằng Thánh Vương miệng vừa kéo, "Lão Vĩnh, đây không phải là mình bằng hữu xưng hô phương thức. Cái này bé gái thật đúng là một chút thua thiệt không thể chiếm." Vĩnh Hằng Thánh Vương quay đầu, sờ một cái râu giải thích, "Không phải ta không lợi bình, mà là ngươi tiên tiên độc thể, ta hiểu thiếu. Dù là ở thần quốc vậy hiếm thấy. Đối với không biết, ta như thế nào lợi bình?" Kỳ Lâm lúc này mới dễ chịu một ít, sau đó xê dịch mấy bước, đi tới Vĩnh Hằng Thánh Vương bên người, kéo kéo Vĩnh Hằng Thánh Vương vào áo, dùng một loại giọng nũng nịu nói, "Vậy ngươi vậy khen ta mấy câu, nếu không ta đưa ngươi giọt máu tươi." Vĩnh Hằng Thánh Vương theo bản năng lui về sau một bước, giữ cảnh giác nói, "Ngươi ý tốt, ta tâm lĩnh. Máu tươi chân quý, ngươi còn nhỏ, không nên tùy tiện vận dụng. Mặc dù ta không được rõ tiên tiên độc thể, nhưng nếu là Diệp Thần sẽ đối vắc thần quốc thiên đạo cung, phải có ngươi. Ngươi giả trang bị quá nhiều tính mê hoặc, cũng có thể là chân chính đại sát khí." Kỳ Lâm lúc này mới mừng rỡ liền mấy phần, "Lão Vĩnh, khoan hãy nói, ta đều có điểm thích ngươi. Sau này ta tuyệt đối không rút ra ngươi dâu." Vĩnh Hằng Thánh Vương khỏe miệng không nhịn được quất rút ra, một đạo chiếu sáng bắn vào mặt hắn lên, dâu dưới cảm có chút lỗ hổng. Hiển nhiên bị Kỳ Lâm làm cái gì. Chương 2303, càn quét. "Đúng rồi, chúng ta khi nào đi tìm Diệp Thần?" Kỳ Lâm không kịp chờ đợi nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn một cái vậy ma tộc bầu trời vòng xoáy, trầm tư chốc lát, mới nói, "Bây giờ còn chưa được. các ngươi ba người lực lượng, ta còn muốn mượn dùng. Ma đế sống lại, không đơn giản như vậy. Ta và Diệp Thần đều không thể nhúng tay. Các ngươi ba người, ở bàn cờ này bên trong cực kỳ mấu chốt. Diệp Thần rời đi các thanh phòng làm việc sau đó, lúc này, quay trở về mình nhà trọ, cửa chính đóng một cái, đóng giam lại. Hắn bế quan, dĩ nhiên là vì luyện chế vậy 100.000 trôi hồn đồ sắt thôi. Phải biết, lần này tham gia thiên thần buổi đấu giá, nhưng mà tụ tập linh võ đại lục bên trên, thân phận nhất hiển hách, thực lực cường đại nhất một nhóm người ạ. Đổi lại là hoa hạ tiêu chuẩn mà nói, chính là Forbes hạng hàng đầu nhà giàu tụ tập. Những người này, tự nhiên không phải là thiếu tiền chủ. Muốn ở nơi này trận buổi đấu giá bên trên, lực áp bọn họ đạt được ngọn lửa cực mạnh. Diệp Thần làm sao có thể không làm đủ chuẩn bị chu đáo đâu? Còn như giống ma tộc như nhau cấp độ, Diệp Thần tự nhiên không thể nào làm như vậy. Lần này, nếu như vận dụng cái này loại thủ đoạn phi pháp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Diệp Thần dự định cũng không chỉ là lực áp. Hắn dự định là càn quét. Càn quét toàn bộ buổi đấu giá. Cái gì gọi là càn quét? Chính là bao lãm hết thảy hắn xem được mắt bảo vật. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đều phải bắt đầu cười, bao lãm hết thảy bảo vật, như vậy buổi đấu giá kết thúc sau đó, hắn thực lực khẳng định sẽ có tăng lên không nhỏ chứ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, vạn nhất Long Tâm Quả cũng ở đây đấu giá vật trong đó, như vậy, liền sở doanh tổn thương cũng có thể trị hết liền à. Không cần thật ngoan cố thương cổ ý thần hỗ trợ. Vậy thì thật là tất cả lớn vui mừng. Hắn cũng biết, thật làm như vậy có bao nhiêu tuyển người hận. Nếu như mình thật bao lãm hết thảy, những cái kia các nhân vật nổi tiếng muốn giết người tim, đều có đi. Bất quá, Diệp Thần không sợ nhất chính là tuyển người hận hắn, còn thiếu sao? Hắn hiện tại sống còn không phải là thật tốt. Hắn liền thần quốc thiên đạo cung đều không sợ, những cái kia linh võ đại lục võ đạo nhà giàu có lại coi là cái gì? Hơn nữa, nếu là thật có người bởi vì hắn ở trên buổi đấu giá lực gáp hết thảy, liền đối với hắn nổi lên ác ý, có không nên có tâm tư nói. Diệp Thần không ngại ở buổi đấu giá kết thúc sau này, lại đạt được những cái kia nhân vật nổi tiếng con em toàn bộ tài sản. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không chần chờ nữa, giơ tay lên một cái, nhà trọ bên trong liền cắm đầy rậm rạp chẳng trị hồn đồ sắt phôi, bắt đầu liệu mạng luyện chế. 100.000 trôi cũng không phải là một cái con số nhỏ ạ. Cho dù Diệp Thần đến gần phong môn, hiện đang luyện chế hồn khí độ thuần thục đã lên tới tốc độ so ban đầu nhanh hơn không thiếu, nhưng cái này số lượng thực sự quá lớn. Phòng đoán được không ngủ không nghỉ, đêm lấy kế ngày luyện chế mới có thể ở buổi đấu giá trước đem những thứ này hồn khí toàn bộ luyện chế xong thành. Rất khổ cực, nhưng là đáng. Theo thời gian rời đổi, từng trôi sủ xỉ vô cùng hồn đồ sắt phôi minh hôn lên phủ văn huyền ảo, tản mát ra cường đại hồn lực chập chờn, hình mạo cũng thay đổi được các liệt, dễ coi vậy không thiếu. Một tuần lễ sau, Thần Hỏa Học Viện ra trên một núi hoang nào đó, một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng trên một khối núi đá, đôi mắt khép hở, tựa hồ là đang ngưng thần tĩnh tọa. Tên này người đàn ông trung niên, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng sủa, cả người đạm nhã bạch bào, mặc dù người đã không trẻ tuổi, nhưng vẫn lộ vẻ được phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn phi phàm. Hơn nữa, hắn dung mạo cùng Sở Doanh có ba phần tương tự. Trừ cái này ra, hắn cả thân hơi thở vô cùng được mạnh mẽ, thậm chí còn muốn vượt qua Cắt Thanh rất nhiều, nhưng lại hoàn mỹ được cùng chung quanh hoàn cảnh dung hợp một thể, để cho người một chút cũng bất giác được đột ngột. Người này bất ngờ chính là cựu U Quốc danh môn Sở gia gia chủ Sở Hành, đồng thời cũng là Sở Doanh phụ thân. Đồng nhiên, Sở Hành hơi mở hai mắt ra, hướng chân trời một cái hướng khác nhìn. Ở nơi đó rất nhanh lóe lên một đạo kim quang, cái kế tiếp ngay tức thì cũng đã rơi vào đỉnh núi bên trên. Kim quang thu liễm, đi tới một tên chàng thanh niên, chính là Diệp Thần. Diệp Thần thấy Sở Hành hơi kinh ngạc, hắn liên lạc nhưng mà vọng thần lâu Sở trưởng quỹ, đây chính là thần quốc thập đại thành lớn một trong quyền thế thương nhân, làm sao tới là cựu U Quốc vọng nguyệt lâu sau lưng Sở Hành? Mặc dù cũng họ Sở, nhưng một cái thần quốc, một cái cựu U Quốc, làm sao có thể có liên lạc? Sở Hành nhìn thấu Diệp Thần kinh ngạc, cười nói, thằng nhóc, ta biết ngươi biết không để ý tới rõ ràng, có ít thứ ta không cách nào giải thích. Ở thời đại thượng cổ, thần quốc vọng thần lâu cùng với linh võ đại lục vọng nguyệt lâu chính là từ một người nắm trong tay. Mặc dù thần quốc và cựu U Quốc không cho, nhưng chúng ta là thương nhân chỉ truy đuổi lợi ích, còn như thế lực cựu hận cùng thương nhân không liên quan. Hơn nữa trước đây, vọng thần lâu Sở trưởng quỹ tới cựu U Quốc thu một phần chia đồ, vậy hàn huyên tới mấy kiện chuyện lý thú, ta hỏi hắn muốn bức họa, mới biết là ngươi. Lần giao dịch này, liền do ta tới thay thế tiến hành. Diệp Thần mặc dù còn có rất nhiều không để ý tới rõ ràng, nhưng là thương nhân thế giới, kim tiền và tài nguyên trên hết, vậy có thể giải thích. Diệp Thần chắp tay một cái, gặp qua bá phụ. Trong lời nói, mơ hồ còn có một cổ ấy nay ý. Mà hắn kêu Sở Hành bá phụ, không có để cho hắn Sở trưởng quỹ, chính là không có đem Sở Hành coi là người ngoài ý kiến. Hơn nữa Sở Doanh là bởi vì mình mới trọng thương, đưa đến không thể không lấy quan tài băng kéo dài tính mạng. Hơn nữa, còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Sở Hành khoát tay nói, người ta bây giờ lời khách sáo không cần nói nhiều. Vọng thần lâu sự việc, ta cũng không khả năng nghiêng về ngươi. Hết thảy các thứ này đều phải dựa theo quy củ tới. Diệp Thần muốn nói lại thôi, bá phụ, Sở Doanh ta nhất định sẽ làm cho nàng khôi phục. Mà Sở Hành vậy đứng lên, đánh chụp Diệp Thần bả vai, khẽ mỉm cười nói, tốt lắm, người tuổi trẻ, không cần như vậy, ta biết, ta vậy con gái ngu là thật thích ngươi, nàng làm hết thảy vậy đều là mình lựa chọn, là nàng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, ngươi cũng đã làm rất khá không phải sao? Nếu như đổi người khác, sợ rằng căn bản không gánh nổi Doanh Nhi tánh mạng chứ. Là ta cái này làm phụ thân, hẳn cảm ơn ngươi mới là. Diệp Thần biểu hiện đã để cho hắn cái này Sở gia gia chủ công nhận. Bất quá, nói tới chỗ này, Sở Hoành gương mặt bên trên vậy toát ra một chút sầu bi vẻ, vậy Long Tâm quả thật là khó mà tìm, doanh nhi vậy nha đầu xảy ra chuyện sau này, ta cũng từng phát động toàn bộ Sở gia lực lượng, bắt đầu không tiếc giá phải trả tìm kiếm. Thậm chí cũng tìm được ma tộc và thần quốc bên kia quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nghe được Sở Hoành lời ấy, Diệp Thần tim cũng không khỏi chìm xuống. Vốn là, Diệp Thần còn ảo tưởng qua, có thể lần này Thiên Thần trên buổi đấu giá đạt được Long Tâm quả, nhưng là bây giờ nhìn lại nếu lấy Sở ra lực lượng tìm được thần quốc bên kia cũng không có, thuyết minh cái này Long Tâm quả, cho dù ở trong thần quốc chắc coi là không thường gặp vận. Chương 2304, không nên tới gần ma tộc. Như vậy, ở trên trời thần trên buổi đấu giá, hắn đạt được Long Tâm quả cơ hội, chính là hết sức mong manh. Dẫu sao, Thiên Thần buổi đấu giá, mặc dù là thần quốc buổi đấu giá, nhưng cũng không phải thần quốc cao cấp à. Hơn nữa, vẫn là trong thần quốc, có thể nói là cấp thấp. Sở Hoành thở dài nói, xem ra, cũng chỉ có chờ ngươi chân chính tiến vào thần quốc sau đó, lại đi tìm Diệp Thần. Doanh nhi vậy nha đầu, liền giao phó cho ngươi. Sở Hoành thần sắc cũng là nhìn như có một chút thất lạc, mặc dù hắn không có trách Diệp Thần ý kiến, nhưng làm là cha ruột, làm sao nhịn tim thấy con gái mình cả ngày nằm ở quan tài băng bên trong kéo dài tánh mạng đâu. Diệp Thần thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng cam kết nói, mời bá phụ yên tâm, ta Diệp Thần lấy đạo tâm tính mệnh dạy thể, át sẽ hết sức ta có thể lấy tới Long Tâm quả, để cho Doanh nhi thương thế hoàn toàn khôi phục. Đây là một cái người đàn ông cam kết. Sở Hoành hài lòng hơi gật đầu một cái nói, tốt lắm, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Cho dù lấy chúng ta Sở ra thế lực, vậy rất khó thấm vào nhập trong thần quốc, có thể tiếp xúc được cũng bất quá là tầng dưới chốt thần quốc thế lực. Có chuyện ngươi có thể không biết, thần quốc thật ra thì cũng có Sở ra, đó là Vọng Thần lâu sau lưng Sở ra, chỉ tiếc ta trở không được bất kỳ nói, ta chỉ có thể coi là dòng thứ. Chờ ngươi chính thức tiến vào thần quốc, tình huống liền không giống nhau. Bất quá, ngươi vậy phải cẩn thận một chút, ngươi bây giờ thực lực đã rất tốt, nhưng trong thần quốc quá khủng bố. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thần mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thực lực đặc biệt bất phàm, mà lại không nói bản thân thực lực, chỉ là hắn nơi lấy ra những cái kia hồn khí, liền đặc biệt kinh khủng à. Sở Hoành biết, hồn khí loại vật này, mặc dù nghịch thiên, nhưng là uy lực, rất lớn trình độ cũng là do người sử dụng quyết định, ở Diệp Thần trong tay mới có thể thả ra lực lượng cường đại nhất. Còn nếu là Diệp Thần không để ý hết thảy, điên cuồng vận dụng hồn khí công kích một thế lực nào đó nói đâu, liên thần quốc bên kia Sở ra đều phải làm biến sắp đi. Diệp Thần trùng trùng gật đầu nói, vạn bối rõ ràng. Sở Hoành cười một tiếng nói, tốt lắm, trước không nói những thứ này, chúng ta ngày hôm nay ở chỗ này gặp mặt, còn có chuyện khác phải làm. Diệp Thần mặt lộ mỉm cười, giơ tay lên một cái, đem một cái túi đựng đồ giao cho Sở Hoành trong tay. Cho dù Sở Hoành thân là Sở gia gia chủ, tâm tính có thể nói là vô cùng trầm ổn, nhưng nhận lấy túi đựng đồ này ngay tức thì vẫn là không nhịn được cặp mắt mở to, thậm chí cầm túi đựng đồ tay đều có từng tia run rẩy ạ. Hắn kích động. Rồi sau đó, Sở Hoành có chút không kịp đợi đem thần niệm lực dò nhập trong đó. Trong nháy mắt, Sở Hoành anh tuấn gương mặt bên trên đổi được vô cùng là đặc sắc. Đầu tiên là khiếp sợ, triệt để khiếp sợ. Khiếp sợ đến nó cũng không chịu nổi mạnh như vậy mãnh liệt đánh vào, đổi được một phiến chỗ chống dậy rồi. Cho dù hắn sớm liền được tin tức, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, lập tức thấy được sắp xỉ 9000 trôi cường đại hồn khí, vẫn là có chút trợn tròn mắt à. Cái này đánh vào quá khủng bố. 9000 trôi là cái gì khái niệm? Đây chính là có thể tiêu diệt 9000 tên phong môn đỉnh cấp, thậm chí còn nửa bước thái hư cường giả trình độ cao nhất sát khí à? Toàn bộ linh võ đại lục, nếu không phải tính luôn Cửu U quốc mà nói, cũng chưa chắc tìm cho ra như thế nhiều phong môn cường giả chứ. Dĩ nhiên, đây là tốt nhất tình huống. Người bình thường sử dụng, càng nhiều hơn chính là trọng thương phong môn cường giả, sẽ không giống hồn khí ở Diệp Thần trong tay lúc như vậy khủng bố. Nếu không cầm cái này 9000 trôi hồn khí, Sở ra đều có thể cân nhắc có phải hay không muốn chinh phục toàn bộ linh võ đại lục. Sau đó, chính là khó tin, sau đó biến thành mừng như điên. Sở Hoành hít sâu mấy cái, mới dần bình phục lại tâm tình. Mặt đầy nghiêm túc hướng về phía Diệp Thần trịnh trọng nói, "Diệp Thần, ta muốn bắt lại đối với ngươi nơi chế tạo hồn khí chuyên doanh quyền, từ nay về sau, đặc biệt vì ngươi cung cấp phẩm chất tốt nhất hồn đồ sắt phôi, không thu bất kỳ lệ phí nào, hơn nữa đem mỗi trôi hồn khí giá cả nâng cao gấp đôi thần vân thạch, ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Hoành biết, thành tựu linh võ đại lục thương nhân, hắn không có tư cách tiếp xúc thần quốc Sở gia. Nhưng nếu là nắm trong tay như thế nhiều tài nguyên, nói không chừng có thể để cho thần quốc Sở gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa Diệp Thần sau này thực lực sẽ mạnh hơn, luyện chế hồn khí thì sẽ càng đáng sợ. Chắc hẳn không bao lâu, Diệp Thần thực lực liền sẽ đạt tới thái hư cảnh liền chứ. Sở Hoành biết hồn khí phương pháp chế luyện là đem hồn khí nhốt vào khí phôi bên trong, nói cách khác, hồn khí mạnh yếu là do người chế tạo mạnh yếu quyết định. Có thể Diệp Thần lấy bây giờ thần hồn lực, liền có thể chế tạo ra có thể so với thái hư cảnh hồn khí, như vậy cùng Diệp Thần chân chính có thái hư cảnh lực lượng đâu. Đến lúc đó, Diệp Thần nơi chế tạo hồn khí, đem sẽ vượt qua thái hư cảnh, thậm chí có thể chống lại Trảm Ách cảnh. Đến lúc đó Cửu U quốc Sở ra, nói không chừng có thể được thần quốc Sở ra mời. Sở Hoành quyết định, đặc biệt sáng suốt. Diệp Thần lơ đễnh, gật đầu một cái cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Không nói cái khác, chỉ là Sở doanh quan hệ, hắn cũng không dự định hướng Vọng Thần lâu và Vọng Nguyệt lâu ngoài ra thương sẽ bán ra mình hồn khí. Còn như ra cả, Sở Hoành cho, có thể nói là đặc biệt công đạo, mà Diệp Thần cũng không quá để ý, dẫu sao, một tháng thời gian, lớn được lợi như thế nhiều thần vân thạch, từ nay về sau, tiền đối với hắn mà nói, thật liền chỉ là một con số. Sở Hoành nghe vậy sau đó đại hỉ, không nhịn được cười như điên mấy tiếng, cũng là giương tay một cái, ném ra hai cái túi đựng đồ. Hắn đối với Diệp Thần cười nói, cái này hai cái túi đựng đồ, một quả là tiền hàng chuyển khoản, khác một cái túi đựng đồ, là vọng thần lâu vì ngươi thu thập tới 30.000 kiện hồn đồ sắt phôi, phẩm chất đều là cực cao, hơn nữa chúng ta sở ra và thần quốc bên kia cũng tìm càng cao hơn các loại, như vậy thượng cổ lúc sử dụng, có thể nói hoàn mỹ hồn thiết. Diệp Thần trực tiếp đem hai cái túi đựng đồ bỏ vào trong túi, nghe vậy lại là vui mừng, như vậy, hoàn mỹ hồn thiết luyện chế được hồn khí uy lực lớn hơn. Làm phiền bá phụ, như vậy, nếu như không có chuyện gì khác, văn bối trước trở lại thần hỏa học viện, thiên thần buổi đấu giá, lập tức phải cử hành, ta cũng phải chuẩn bị một chút, bắt chặt thời gian lên đường. Sở Hoành gật đầu một cái, đồng nhiên, nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, ánh mắt trước mắt, lại có chút lo âu nói, Diệp Thần, ngươi chờ một chút. Bá phụ, thế nào? Sở Hoành nói, ngươi bây giờ xuất thân, trên căn bản có thể nghiền ép linh võ đại lục trên tất cả cái thế lực. Nhưng là ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cái đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là tác phong quá khoe khoang. Lần đấu giá này trong buổi họp, có thể thu liễm vẫn tận lực khiêm tốn một chút. Sở Hoành mặc dù rất thưởng thức Diệp Thần cuồng ngạo, khoe khoang, nhưng là, nói cho cùng Sở Hoành vẫn là có chút thương nhân suy nghĩ. Hắn không hy vọng Diệp Thần bởi vì thân trong lòng nhiều tiền, liền ở trên buổi đấu giá càn quét, rước lấy như vậy nhiều kẻ địch cường đại. Mặc dù, Cửu U quốc bên trong, cái khác cao cấp nhất thế lực cũng có thể làm tới như thế nhiều thần vân thạch, nhưng là bọn họ không thể nào cầm như thế nhiều thần vân thạch, cũng vùi đầu vào buổi đấu giá bên trong à. Muốn là thật cạnh tranh, sợ rằng còn thật không có người là Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được đáy lòng ấm áp, hắn biết, Sở Hoành là ở chân chính quan tâm mình, bất quá, hắn vẫn là lộ vẻ được có chút nghịch ngầm nói, "Ách, cái này, van bối tận lực đi." Sở Hoành do dự mấy giây lại nói, gần đây Cửu U quốc chỗ sâu dị tượng liền liền, ma tộc bầu trời mây đen giả thiên, vạn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua cái này loại dị tượng. Tựa như ngày tận thế hạ xuống. Ngươi có biết cái gì? Diệp Thần ngẩn ra, nghĩ đến ma đế sống lại còn có chừng 20 ngày, hắn để ý, trả lời, "Bá phụ, mấy ngày nay tận lực không nên tới gần ma tộc. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Cửu U thậm chí còn ma tộc quy tắc phải cải biến." Dứt lời, liền thân hình chớp mắt, hóa thành một đạo sấm sét màu vàng, phi độ đi. Chương 2305, dung chuyển hết thảy. Sở Hoành con người ngưng trọng. Mặc dù Diệp Thần không có thổ lộ quá nhiều, nhưng là hắn mơ hồ đoán được cái gì. Trước đây không lâu ma tộc vạn ma chi địa mở, nhưng lại đột nhiên đóng cửa. Vô số ma tộc cường giả vây trong đó. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Một ít lực lượng tựa như ở chỗ sâu ẩn nút. Có người nói đây là ngày tận thế tới. Nhưng là hắn cảm thấy không phải, hắn cảm giác vậy đã từng biến mất đế vương muốn trở về. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại thần hỏa học viện bên trong. Hiện tại, ôm vô số thần quốc thông dụng tiền thần vân thạch, Diệp Thần liền đi bộ tựa hồ cũng có chút nhẹ nhàng à. Hắn trở lại thần hỏa học viện sau đó, và hình tử đường các người gặp mặt một lần. Lần trước, bởi vì Huyền Nguyện Tông tới thông báo, bọn họ liền cơm cũng không có ăn thật ngon đâu. Lần này ngược lại là có thể ngồi xuống thật tốt tụ họp. Dừng lại sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần lại là cùng Tôn Di đơn độc sống chung, vớt vẽ an ủi một hồi. Cô gái nhỏ này, thời gian dài như vậy không thấy Diệp Thần, trong lòng nhất định là có chút tịch mịch. Hơn nữa Diệp Thần còn muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, hắn kích hoạt Lăng Phong thần mạch, nếu như và Tôn Di vớt ve, phải chăng lại sẽ đem huyết mạch chuyển cho Tôn Di? Mấy lần đại chiến, nửa ngày thời gian liền qua. Để cho Diệp Thần vui mừng chính là, Tôn Di xích Trần thần mạch tựa hồ bởi vì mình tu vi mạnh hơn. Nguyên lai cái này loại chuyển tính, còn quyết định bởi với mình tu vi. Nhưng là muốn cầm Lăng Phong thần mạch chuyển cho Tôn Di, căn bản không có thể. Xem ra, luân hồi huyết mạch một loại đặc thù nào đó tính chỉ có thể chuyển cho một người. Sau đó, Diệp Thần nhắm mắt ngưng thần, khôi phục một chút tinh thần, liền lên đường hướng Thần Hỏa học viện nơi cửa chính đi tới. Tôn Di cố nhiên không thôi, nhưng là biết Diệp Thần định trước không thể nào bình thường cả đời, nàng duy nhất có thể làm chính là giống vậy thật tốt tu luyện. Lúc này, Cát Thanh và Trần Chi Phàm đã dắt Trục Phong Ưng ở cửa học viện cùng hắn. Cát Thanh đối với Diệp Thần cười nói, "Thằng nhóc, lần đấu giá này trong buổi họp, ngươi có thể phải bị đả kích, ta biết ngươi xuất thân không tệ, nhưng là những cái kia siêu cấp thế lực cao cấp thiên tài tài sản nhưng mà kinh người, cái này ngươi cầm đi." Vừa nói, hắn vung tay lên, đem một cái túi đựng đồ ném cho Diệp Thần, tận lực sừng sổ lên, đối với Diệp Thần nói, "Đây là một ít thần vân thạch, dù sao lấy chính ngươi xuất thân, vạn nhất ở trên buổi đấu giá, một kiện hàng hóa cũng chụp không xuống há chẳng phải là có chút ném chúng ta Thần Hỏa học viện mặt. Thân là viện trưởng, ta không cho phép ngươi cự tuyệt, cầm đi." Diệp Thần có chút hiếu kỳ đem thần hồn do nhập túi đựng đồ bên trong đảo qua, không khỏi được thần sắc động một cái. Ước chừng 3 triệu thần vân thạch. Đừng xem nhẹ cái này 3 triệu thần vân thạch, đối với Diệp Thần mà nói, bây giờ là không coi vào đâu, nhưng Diệp Thần biết, Cắt Thanh hắn là cơ hội lấy ra Thần Hỏa học viện tất cả tiền bạc cả. Vì mình, vị này có chút bất cần đời lão viện trưởng vậy là thật tận tâm tận lực. Không khỏi được, Diệp Thần có chút cảm động. Bất luận là Huyền Nguyệt Tông, vẫn là Thần Hỏa học viện, cũng để cho hắn có một loại mãnh liệt cảm giác thuộc về, mà Cắt Thanh, Bạch Chấn Đường bọn họ thì thật giống như là mình người thân trưởng bối như vậy, vô cùng chân thành đối đãi mình. Đây cũng không phải là thông thường viện trưởng cùng học sinh quan hệ, Cắt Thanh cũng coi là Diệp Thần nửa sư phó. Diệp Thần không có nói gì nhiều, lặng lẽ nhận túi lượng đồ, đối với Cắt Thanh vô cùng thành khẩn nói cảm tạ, đa tạ viện trưởng. Sau đó, hắn trên mặt vậy hiện ra một chút thần bí vẻ nói, yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để cho Thần Hỏa học viện mất mặt, ngược lại, lần đấu giá này sẽ kết thúc sau này, ta sẽ để cho Thần Hỏa Học Viện ở toàn bộ Linh Võ Đại Lục trước mặt, vô cùng được tăng thể diện. Bất quá, Diệp Thần trong lòng nhưng chủ ý đã định, cái này 3 triệu thần vân thạch là tuyệt đối sẽ không vận dụng, đến lúc đó hắn sẽ y nguyên không thay đổi vẫn còn cho Cát Thanh. Cát Thanh gặp Diệp Thần nhận lấy, mới vui vẻ ra mặt, khôi phục vậy bất cần đời nụ cười, hắn lo lắng nhất chính là Diệp Thần chiếu cố được học viện, không chịu thu. Nghe vậy, cũng là ha ha cười một tiếng nói, thằng nhóc giỏi, lão phu liền chờ ngươi những lời này đây. Dứt lời, hắn vừa hướng Trần Chi Phàm cười nói, tiểu Phàm, lần đấu giá này sẽ, và vậy trường hợp không cùng, ngươi thay ta hơn nhìn chằm chằm điểm thằng nhóc này, đừng để cho hắn quá gây chuyện. Bất quá, nếu là có người khi dễ đến chúng ta Thần Hỏa Học Viện đệ tử trên đầu, chúng ta vậy tuyệt không phải trái hờ mềm. Đã xảy ra chuyện gì, đều có vi sư vì các người chỉ vào. Trần Chi Phàm cũng là trịnh trọng đáp, đệ tử rõ ràng. Chuyện này, đổi người bình thường, thật vẫn rất khó làm được, phỏng đoán cũng chỉ Trần Chi Phàm như vậy cùng Diệp Thần thật tâm tương giao người, có thể để cho Diệp Thần hơi thu liễm một chút. Sau đó, Trần Chi Phàm cùng Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cũng không khỏi lóe lên mong đợi, vẻ hưng phấn. Ngày này thần trên buổi đấu giá, bán ra nhưng là chân chính thần quốc vật à. Phần lớn đều là Linh Võ Đại Lục lên không thấy được. Bọn họ xoay mình ngồi lên Trục Phong Ưng, vậy Trục Phong Ưng giang hai cánh ra, mưa gió cùng chào, liền hướng ngồi không gian phi đỉnh thị trấn đi. Linh Võ Đại Lục, một nơi vô cùng là rộng lớn vùng nước bên trong, ở trên cao cổ liền tồn tại một tòa dấu vết người hiếm thấy cô đảo, chỗ tòa này cô đảo, bị người Linh Võ đặt tên là đảo Phi Lôi. Trên đảo đặc sản là một loại tên là quả phi lôi lôi thuộc tính vật liệu. Cái này loại vật liệu, mặc dù có chút giá trị, nhưng là cũng không đáng tu các võ giả bất chấp mặc cả nguy hiểm nặng nề vùng biển, tiến vào yêu thú hành hành trên cô đảo thu thập, cho nên bình thường cơ hồ không có người đến chỗ này. Nhưng là ở nhiều năm trước, thần quốc bước vào đem thiết lập là thần quốc ở Linh Võ Đại Lục 10 thành sau đó, cái này đảo phi lôi liền bị một hồi mây mù hoàn toàn bao phủ. Nếu là có người xem thường cái này mây mù, khẳng định sẽ hối hận không thôi. Cái này trong mây mù, ẩn hiện lôi quang cùng hình rồng hư ảnh, lại là một tòa phẩm cấp cực cao dáng vóc to đại trận. Cho dù là giống vậy thái hư cường giả, tùy tiện tiến vào trong đó đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà hiện tại, bình thường rất hiếm vết người đảo phi lôi bầu trời, cũng không ngừng có một đạo đạo độn quang lướt qua. Hơn nữa, những thứ này độn quang cũng vô cùng là không tầm thường. Độn quang bên trong, hoặc là xa hoa vô cùng thần khí xe bay, hoặc là mấy đầu phong môn cảnh yêu thú kéo sang trọng hoa lệ cổ kiệu, hoặc là hơi thở vô cùng ác liệt, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo thanh niên người. Những người này thân phận, hiển nhiên đều vô cùng đặc biệt không bình thường. Cùng thời khắc đó, Nam vực, Tuyệt Hàn Đế cung chỗ sâu, một mảnh yên tĩnh. Bạch Nhi ở bên ngoài đi tới lui. Khoảng cách cung chủ tiến vào chỗ đó đã lâu như vậy, không biết sống chết. Cung chủ và Ô Mang tiến vào nơi đó, có thể ý nghĩa thiên đại cơ duyên, nhưng đồng thời có thể chết. Bạch Nhi biết, cung chủ từ bước vào Linh Võ Đại Lục bắt đầu, chính là điên cuồng tăng lên tu vi, điên cuồng khôi phục Tuyệt Hàn Đế cung, điên cuồng vì một người đàn ông tử xóa bỏ hết thảy. Mà nam tử này, đoạn thời gian này trải qua, nàng cũng là chấn động. Đột nhiên, một đạo thông ngày trời trụ nối thẳng chân trời. Chúng tia sáng có thánh khiết cảm giác, tựa như vượt qua thiên đạo lực lượng. Hơn nữa chùm tia sáng chung quanh, thậm chí có mọi thứ cuồng bạo lôi kiếp hạ xuống, quá mức kinh người. Đông tuyết bay rơi, giống như nhân gian ánh sáng sáng chói. Đầy trời tuyết ý bên trong, đột nhiên một đạo thất thải hà quang xuất hiện. Bạch Nhi nhìn về phía chỗ sâu, trong mắt trợ to. Vậy thất thải hà quang bên trong lại đi ra một đầu chân đạp vu lam hỏa diễm ngút trời ma thú, chính là cùng nhau tiến vào trong đó Ô Mang. Chỉ bất quá bây giờ Ô Mang xưa không bằng nay, huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Trọng yếu hơn chính là Ô Mang lại dài ra đối với cánh, cả người tản ra uy áp thế, khí thế kia thu cơi. Dù là thần quốc gia tộc cao cấp cũng không xứng có ạ. Mà uy phong lẫm lẫm Ô Mang bên trên là một cái tuyệt hàn thiếu nữ. Thiếu nữ trong mắt lạnh như băng, giống như lan trong rừng vắng. Nàng da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng, sắc mặt tuyệt lệ, từ mang khí chất cao quý, để cho người không thể bất thị. Nhưng mà tuyệt đẹp dung mạo ở tu vi trước mặt, nhưng là mở đi. Chỉ vì là Ngụy Dĩnh thời khắc này tu vi lại là thái hư tầng 8 thiên. Khủng bố như vậy. Chương 2306, đứng đầu nhà giàu có. Ngụy Dĩnh ngẩng đầu lên, Ô Mang bỗng nhiên phát ra một hồi hí. Cái này hí sánh vai long ngâm, lại làm vỡ nát chung quanh lôi kiếp. Vậy xích hắc vây cánh kích động, từng trận gió lớn đất bằng phẳng lên. Làm đi tới Bạch Nhi trước người, Ô Mang mới bắt đầu thu liễm. Vậy vây cánh biến mất, hết thể khôi phục nguyên trạng. Hiển nhiên Ô Mang có thể tự do khống chế bây giờ dáng vẻ. Bất quá dưới chân vậy đoàn đũ lam hỏa diễm nhưng là vẫn không thay đổi. Ô Mang trên thiếu nữ hàn mâu mở ra, ánh mắt rơi vào Bạch Nhi trên mình, vậy mang tí tí dùng mình thanh âm rơi xuống. Bạch Nhi, ta bế quan đoạn thời gian này, Diệp Thần nhưng có phát sinh chuyện gì? Bạch Nhi thân thể mềm mại ngẩn ra. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới cung chủ xuất quan câu nói đầu tiên là liên quan tới người thanh niên kia. Nếu cung chủ như vậy quan tâm người đàn ông kia, vì sao chậm chạp không vạch trần thân phận? Nàng trong lòng thậm chí là cung chủ cuống cuồng. Bạch Nhi do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, "Cung chủ, Diệp tiên sinh gần đây cũng không thái bình." Đột nhiên, Ô Mang trên người Ngụy Dĩnh ý định giết người phong thích, vô biên uy áp bao phủ đi. Trên bầu trời lại ngưng tụ ra một chôi huyền băng kiếm, sắc ý thanh kiếm. Ngụy Dĩnh ở trong đó cơ duyên tuyệt không đơn giản. Rốt cuộc phát sinh cái gì, ta phải biết hết thảy chi tiết. Bạch Nhi không dám nghịch lại Ngụy Dĩnh ý chí, liền đem những ngày qua sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Trung quanh không khí càng phát ra băng hàn. Ngụy Dĩnh tức giận giống như vô tận lửa giận đang cháy. 5 phút sau, Ngụy Dĩnh mở miệng nói, xem ra Thiên Đạo Cung thật muốn chu diệt Diệp Thần. Người đàn ông của ta lại dám vận dụng Diệt Thế Kiếm. Như vậy, kể từ hôm nay, ngươi thần quốc đừng hòng an ninh. Ta hiện tại cố nhiên không có tư cách bước lên thần quốc, nhưng là thần quốc ở Linh Võ Đại Lục 10 tòa thành lớn, cũng nên chịu đựng một ít ta tức giận. Ngụy Dĩnh băng hàn trong mắt viết đầy sát ý. Bạch Nhi có chút lo lắng, mở miệng nói, cung chủ, xây lại Tuyệt Hàn Đế Cung mới là thứ nhất chuyện quan trọng. Ngụy Dĩnh hai tay chắp sau lưng, nhưng là nhàn nhạt nói, Bạch Nhi, ngươi có lẽ không biết, quyển sổ kia lên cố nhiên nhớ muốn báo thù đối tượng, nhưng cuối cùng là Linh Võ Đại Lục thế lực cao cấp mà thôi. Còn chân chính tiêu diệt Tuyệt Hàn Đế Cung bàn tay đen sau màn, ngay tại thần quốc. Thần quốc để cho ta không thích, vậy hôm nay liền hoàn toàn khai chiến. Lúc này, biển sương mù ra phi thuyền bên trên, đứng thẳng hai người nam tử, chính là Diệp Thần cùng Trần Chi Phạm. Trần Chi Phạm lấy ra cắt thanh giao cho hắn tín vật, hướng về phía vậy phiến biển sương mù đánh ra một đạo ánh sáng, xác nhận không có lầm sau đó, quay đầu đối với Diệp Thần nói, chính là chỗ này. Chúng ta vào đi thôi, ta đã phát tín hiệu, phòng đấu giá thiên thần nhân viên làm việc sẽ tới tiếp đại chúng ta. Diệp Thần gật đầu một cái, thu phi thuyền, hóa thành một đạo kim sắc độn quang trước mắt, cùng Trần Chi Phạm cùng nhau vậy trốn vào cái này phiến biển sương mù bên trong. Mới vừa đi vào cái này phiến biển sương mù, trước mặt hai người chính là mây mù cuộn cuộn, một phần mở ra. Một người thần sắc lạnh lùng chàng thanh niên từ trong đó đi tới, nhàn nhạt quét Diệp Thần cùng Trần Chi Phạm một cái nói, chính là các ngươi phát tín hiệu. Mặc dù lần này tham dự bán đấu giá đều là Linh Võ Đại Lục đứng đầu nhân vật nổi tiếng hoặc là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng người thanh niên này chàng trai trên mặt cũng không có nhiều ít vẻ cung kính. Có lẽ phòng đấu giá thiên thần ở thần quốc bất quá là nhỏ phòng đấu giá, nếu không cũng sẽ không có cầm làm ăn làm được Linh Võ Đại Lục trên ý nghĩ. Nhưng là cho dù người thanh niên này nam tử chỉ là ở phòng đấu giá thiên thần công tác một người phổ thông võ giả, hắn ấy lòng nhưng vẫn là không thế nào để mắt người linh võ. Cho dù là linh võ đứng đầu nhà giàu có, siêu cấp yêu nghiệt cũng giống vậy. Thần quốc cùng Linh Võ Đại Lục chênh lệch quá lớn quá lớn. Ở người thanh niên này xem ra, cái gì linh võ bước lên huyền bảng, thả vào thần quốc chính là chó má. Còn như linh võ nhà giàu có, ở thần quốc, tùy tiện một cái tông môn nhỏ cũng có thể đem những nhà giàu có này xem bóp chết con kiến như nhau tiện tay tiêu diệt. Mặc dù không được không đối mặt những thứ này cấp thấp người linh võ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không có biết bao để ý. Mà Diệp Thần quét hắn một mắt, nhưng cũng có chút xem thường, người này nhìn như vẫn là một tên thanh niên, bất quá trên thực tế đã có trên 100 tuổi, mà hắn tu vi đâu? Phong môn thôi, vẫn là ở thần quốc như vậy tu võ tài nguyên vô cùng phong phú điều kiện dưới đạt tới cảnh giới. Mặc dù trong 100 năm lên cấp phong môn, đặt ở linh võ cũng có thể gọi là thiên tài, nhưng lấy Diệp Thần bây giờ tầm mắt, nhưng là coi thường. Như vậy vậy có thể thấy được Thần Huyền Tông cùng cái này phòng đấu giá thiên thần chính lệnh, Thần Huyền Tông đệ tử mặc dù cũng là phong môn cảnh, tuổi tác so với người thanh niên này nam tử cũng không lớn lắm, hơn nữa Diệp Thần có thể bảo đảm chính là cùng cảnh giới, hắn gặp phải Thần Huyền Tông đệ tử, cũng có thể lấy thực lực đem nghiền ép. Chỉ như vậy còn một bộ xem thường người linh võ thái độ. Diệp Thần đều có chút lười để ý hắn. Mà Trần Chi Phàm mặc dù cũng có chút khó chịu, bất quá vẫn là gật đầu nói, không sai, là ta là đại biểu Thần Hỏa Học Viện tới trước, đây là ta tín vật. Tên thanh niên kia nam tử làm biếng nhận lấy tín vật, kiểm tra một chút, ừ một tiếng nói, vậy hắn thì sao? Trần Chi Phàm nhìn lướt qua Diệp Thần, gặp Diệp Thần không có ý lên tiếng, mặt lộ một chút bất đắc dĩ nói, hắn là ta đồng môn, tên là Diệp Thần, cũng là bước lên huyền bảng nổi danh thiên tài, lần này là lấy bước lên huyền bảng thiên tài thân phận mà đến. À, chàng thanh niên tò mò nhìn một cái Diệp Thần nói, liền hắn. Trong giọng nói khinh bị cùng không tin, thậm chí cũng không chút nào che giấu bộc lộ ra ngoài. Thật ra thì, hắn đối với Diệp Thần cùng Trần Chi Phạm như vậy vô lễ, một mặt cũng là bởi vì là bọn họ tu vi nguyên nhân. Trần Chi Phạm đi theo Cắt Thanh tu hành thời gian ngắn ngủi, cố nhiên lợi dụng Thần Hỏa Học Viện tài nguyên cùng với Cắt Thanh đối hắn công pháp lên chỉ điểm, vậy có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã tăng lên tới tinh khiếu hậu kỳ. Nhưng còn chưa đủ. Bất quá, hắn là đại biểu thế lực tới, thực lực bản thân cũng không trọng yếu, khá tốt hiểu. Diệp Thần đâu? Bước lên huyền bảng thiên tài, mấy ngày nay chàng thanh niên vậy tiếp đãi qua mấy, cái nào thấp hơn phong môn cảnh. Diệp Thần bất quá là chính là tinh khiếu, cũng có thể trở thành bước lên huyền thiên mới. Thật là buồn cười. Diệp Thần nhìn về phía người thanh niên này nam tử, ánh mắt lạnh một ít, mà Trần Chi Phàm cũng là cao mày nói, ngươi đây là ý gì? Ta huynh đệ chẳng lẽ không có thể là bước lên huyền bảng thiên tài sao? Các ngươi phòng đấu giá thiên thần, nếu mời các vị bước lên huyền thiên mới cùng chung tham gia đấu giá, như vậy không thể nào không có bước lên huyền bảng thiên tài tư liệu chứ? Ngươi đang chất vấn người khác trước, không thể trước thẩm tra một chút? Tên thanh niên kia nam tử nghe vậy, sắc mặt một chút âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Chi Phàm nói, ta hỏi ngươi sao? Chính hắn không miệng, muốn ngươi giúp hắn nói chuyện. Đồng thời, từ thanh niên trên mình một cổ khí tức cường đại tản mát ra, mơ hồ bây giờ để hướng Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm hơi biến sắc mặt, đang chuẩn bị làm xong ngăn cản chuẩn bị, trước người của hắn nhưng là bóng người trước mắt, Diệp Thần chắn trước mặt hắn. Mà vậy đạo hơi thở uy áp đụng vào Diệp Thần trên mình, nhưng là không có tung lên chút gợn sóng nào. Chương 2307, cử chỉ điên cuồng. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh nhìn tên kia nam tử, đối phương nhưng là khẽ to mày, xem ra người này ngược lại thật có chút con đường, có thể chống đỡ hắn hơi thở. Hắn trong lòng đã mơ hồ thừa nhận Diệp Thần chính là cái gì đó bước lên huyền thiên tài, hắn dâu sao xuất thân thần quốc, một chút kiến thức vẫn phải có, từ Diệp Thần mới vừa rồi động tác lúc thân pháp, coi thường hắn hơi thở, còn có từ trên người hắn khó hiểu cảm giác được một cổ áp lực cũng chứng minh người này rất quỷ dị. Nhưng thừa nhận thuộc về thừa nhận, hắn lại không có cứ như vậy đối với Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm cho đi ý kiến. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn xem bọn họ khó chịu. Bởi vì, cái này hai cái linh võ giáp giới, không có đối với mình một mực cung kính. Người đàn ông này tên là Chu Siêu, cho dù là ở phòng đấu giá thiên thần bên trong, cũng phối hợp được không làm sao, bên trong tim bên trong chất chứa rất nhiều bất mãn, thật vất vả có thể ở những thứ này linh võ chi trước mặt người diêu võ dương oai một phen, làm sao có thể như vậy dễ dàng thả qua. Chu Siêu nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, cái vị công tử này, xem ra là không thích nói chuyện à. Diệp Thần quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, ta không phải là không thích nói chuyện, mà là ngươi không xứng nghe mà thôi. Cái này nam tử đối với mình không tiếc lời, hắn cũng chỉ làm chó sủa, lười được so đo để ý, nhưng là, và bạn mình nói chuyện dùng thái độ này, còn muốn dùng hơi thở chèn ép. Vậy hắn vậy không nhịn được, quả ngươi có phải hay không phòng đấu giá người. Chu Siêu nghe vậy sững sốt một chút, sau đó, quanh thân mây mù lại là lập tức bạo tán ra, bị hắn vậy cuồng bạo linh lực, khuấy thành phấn vụn, hắn cả người sát ý ngất trời, nhìn chằm chằm Diệp Thần, giận dữ ngược lại cười nói. Ha 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 ha, tốt, ngươi lai, là ta không xứng nghe à, thật đáng tiếc, như thế không khéo, ta bước lên huyền bảng thiên tài tư liệu quên mang theo. Bất quá mặc dù không có tư liệu, chúng ta còn có phương pháp đơn giản hơn, có thể tiến hành khảo sát không phải sao? Tại hạ đối với linh võ đại lục bước lên huyền bảng thiên tài, nhưng mà kính ngưỡng rất à, đã sớm muốn lãnh giáo một chút, như ngươi thật sự là bước lên huyền bảng thiên tài, nhất định có thể tiếp được ta một chiêu chứ? Như thế nào, ngươi chỉ cần chịu nhận ta một chiêu, liền một chiêu, ta liền thừa nhận thân pháp của ngươi, thả ngươi nhập đảo như thế nào? Hắn mặc dù là tránh phòng đấu giá trách tội, không dự định thật giết Diệp Thần, nhưng cho hắn một ít nhỏ dạy bảo, cũng không có ai sẽ hỏi quá nhiều cái gì. Chỉ vì là hắn là người thần quốc. Diệp Thần có chút cân nhắc nhìn về phía Chu Siêu nói, đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Hối hận? Chu Siêu tựa như nghe được cái gì cười nạo tựa như được, vui vẻ cười to đứng lên, ngươi yên tâm, sẽ không, chuẩn bị xong chưa? Ra tay đi. Diệp Thần hai tay đổ đeo ở sau lưng, thậm chí cũng không có đụng tới thú hủ kiếm ý kiến. Giống như hắn nói, Chu Siêu còn chưa xứng. Chu Siêu gặp Diệp Thần khinh thường như vậy, thật giống như thật mình là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt như nhau, hắn không khỏi trên mặt sát ý càng đậm, chẳng lẽ là người linh võ đại lục chân thực quá phế vật? Mới cho loại giáp dưới này mình vô địch ảo giáp sao? Bất quá như vậy tốt hơn, hắn mục đích chính là trọng thương Diệp Thần, cho Diệp Thần và Trần Chi Phàm một cái dạy bảo, để cho bọn họ biết được mình và người thần quốc có bao nhiêu sai biệt thôi. Diệp Thần càng tự phụ, chờ một lát, liền sẽ càng tuyệt vọng, mà Chu Siêu, vậy càng ung dung. Hắn hơi thở lan lột, mơ hồ có một đạo chim thương ưng hư ảnh ở hắn trong lòng bàn tay sôi trào, rất sống động, thật là đều giống như muốn hóa hình ra vậy. Thiên ứng trưởng. Chu Siêu nghiêm túc quát một tiếng, một trưởng đánh ra, một đạo cơ hồ muốn hóa thành thi thể con lưng khổng lồ hư ảnh ở bàn tay hắn phía trước cực nhanh phóng đại, hiện lên ở trong mây mù, trong miệng phát ra một tiếng mặc kim nứt đá nhọn mình, liền hướng Diệp Thần bay xông lên đi. Diệp Thần chân mày khều một cái, một trường này ngược lại để cho hắn có chút bất ngờ, lại khá là tươi đẹp. Trường ý bên trong mang một loại huyền diệu khó giải thích hơi thở, tựa hồ đã chạm tới một ít võ đạo căn nguyên. Cái này dĩ nhiên không phải nói Chu Siêu năng lực tốt bao nhiêu, mà là bởi vì ngày này ứng trưởng bản thân phẩm cấp, truyền thừa đều là khá là không tầm thường. Giống như ở Nam vực gặp vậy mấy tên thần huyền tông đệ tử thi triển võ cũng là như vậy, bất quá, so với Chu Siêu, bọn họ lĩnh ngộ lại phải sâu nhiều. Xem ra, thần quốc quả thật so linh võ đại lục võ đạo, dẫn đầu được quá nhiều, liền liền võ cho dù là đồng phẩm cấp nếu so với linh võ đại lục trên truyền thừa, chính tông không thiếu, mạnh mẽ không ít. Mà ở Chu Siêu xuất trưởng ngay tức thì, nguyên bản còn mặt không cảm giác Trần Chi Phàm, trên mặt vậy thoáng qua một đạo sợ hãi, chấn động tủng, vẻ lo âu. Hắn thực lực không có Diệp Thần cường đại như vậy, trước mắt cái này hóa hình trưởng lớn, có thể nói không khác nào một đạo kinh khủng vực sâu. Đem hắn thần hồn đều phải dính dấp đến trong đó. Nguyên bản, Trần Chi Phàm biết Diệp Thần thực lực đã đạt đến có thể chống lại Thái Hư nhất tầng tiên tầng thứ, cái này phong môn cảnh thần quốc người khẳng định không phải hắn đối thủ. Nhưng là, làm đối phương đánh ra cái này ở Trần Chi Phàm xem ra là tuyệt thế tươi đẹp một trường sau đó, vẫn là không nhịn được là Diệp Thần lo lắng. Bất quá, Diệp Thần vẫn thần sắc nhàn nhạt, cứ như vậy một trường, còn không vào được hắn mắt. Hắn tùy ý giơ tay lên, đánh ra một quyền. Thật đơn giản một quyền. Chu Siêu thấy vậy, thầm mắng ngu xuẩn. Dùng mình quả đấm đối kháng hắn tu luyện tới cơ hồ muốn hóa hình trưởng ấn. Lấy vì mình thiên ứng trưởng là cùng các ngươi linh võ đại lục vậy rác dưới võ đâu. Tự tìm cái chết như nhau, Diệp Thần cái tay này, phế định. Không có loại thứ hai có thể. Chu Thuần cười lạnh nói, thằng nhóc, bây giờ biết trời cao đất rộng đi. Bất quá, hắn nói cũng chưa có hoàn toàn nói xong, nụ cười trên mặt, liền hoàn toàn đọc lại. Phốc thử một tiếng, mình đánh ra vậy đạo thiên ứng trưởng lực, cùng Diệp Thần quả đấm đụng nhau. Không có nghĩ voi bên trong kêu thảm thiết, kinh hoàng, xương máu gồng bền. Có chỉ là mình bị ngay tức thì xuyên thủng, biến thành hư vô trưởng ấn. Điều này sao có thể? Không cùng Chu Siêu kinh ngạc làm ra phản ứng, Diệp Thần quả đấm bên trong liền xông ra một cổ kinh khủng cự lực, ở đem vậy thiên ứng trưởng ấn đánh nát ngay tức thì, cự lực liền lăn lộn đánh về phía Chu Siêu. Lúc này Chu Siêu chỉ kịp nâng lên vậy chỉ ra trưởng sau đó, vẫn chưa có hoàn toàn thu hồi lại cánh tay tiến hành ngăn cản. Âm một tiếng, Chu Siêu bị đánh được đảo phi nhi xuất, trong miệng máu tươi ói như điên, mà vậy cái ngăn cản Diệp Thần cự lực cánh tay vậy hoàn toàn nổ tung biến mất. Đảo phi nhi xuất Chu Siêu, thân thể không có vào trong mây mù, lại cũng không có phản ứng. Tựa hồ trọng thương đến lâm vào hôn mê. Diệp Thần thờ ơ thu tay về, hướng về phía Trần Chi Phàm nói: "Phàm ca, chúng ta trực tiếp vào đi thôi, xem tên này thực lực tối đa cũng chính là một giữ cửa tiếp đãi thôi, ra cái này mây mù sau đó, hẳn còn có thể gặp được phòng đấu giá thiên thần những người khác. Trần Chi Phàm gật đầu một cái, hai người đang chuẩn bị hành động lúc đó, chung quanh mây mù lại đột nhiên náo động. Đạo đạo tia chớp qua lại ở hai người quần thần, trong mây mù vậy mơ hồ vang lên để cho người run rẩy cao vút long ngâm. Lúc này, trong mây mù Chu Siêu ảm đạm đôi trong mắt lóe lên một phiến vẻ hoán độc, mà ở hắn tràn đầy máu tươi lại hơi run trong tay, cầm một cái trận bàn, kích thích đại trận trận bàn. Chương 2308, nhuốm máu nhân quả trận. Chết đi. Linh võ con kiến hồi. Dám đả thương lão tử. Chết. Dùng hết lực lượng cuối cùng, kích phát đại trận sau đó, Chu Siêu rốt cuộc mắt nhắm lại, hoàn toàn ngất đi, mà hắn thân thể vậy bắt đầu hạ rơi xuống. Mà Diệp Thần lúc này nhìn chung quanh điện quang cùng hình rồng hư ảnh cũng là hai hàng lông mày nhíu lên, cảm thấy vẻ ngưng trọng, hắn ánh mắt trầm ngưng, tay lộn một cái, đem thú hủ kiếm cầm ở trong tay. Sau đó trầm giọng nói, "Phàm ca, đến bên người ta tới, chúng ta xung ra." Trần Chi Phàm thân hình động một cái nhích tới gần Diệp Thần, nhưng vào lúc này, một đạo long ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, mang đầy trời sấm sét, hướng Diệp Thần bay vút lên tới. Đây là Thái Hư lực. Diệp Thần một tay bắt Trần Chi Phàm, thi triển thân pháp, hướng mây mù chỗ sâu phóng tới, một bên linh lực cuồn chuyển. Trong tay thú hủ kiếm sắc bén bạo tránh chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang, phá cho ta. Đồng thời, mạnh mẽ thần niệm ngay tức thì thả ra, phong tỏa đại trận lối ra chỗ. Vậy long ảnh kêu rên một tiếng, bị Diệp Thần một kiếm chém chết, nhưng là rất nhanh, liền có nhiều hơn long ảnh, lôi cuốn vô cùng lôi quang, hướng Diệp Thần tấn công tới. Tạm thời bây giờ, trong mây mù, phong lôi đại tác, hàn mang lập lòe, long minh không ngừng. Vạn kiếm đế cung. Băng kiếm thánh vương trong mắt đóng chặt, trước mặt hắn là một cái bàn cờ. Bàn cờ bên trong, lại đã rơi cái kế tiếp hắc tử. Rất hiển nhiên, Băng kiếm thánh vương ở các người. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Vạn kiếm đế cung trên đại điện, một đạo hư không chỗ rách nứt ra. Một cái giữa eo treo bầu rượu ông già lặng lẽ rơi xuống. Người này chính là trước đây không lâu ở ma tộc bên ngoài Vĩnh Hằng Thánh Vương. Mà lần này Vĩnh Hằng Thánh Vương xuất hiện, hiển nhiên là Băng kiếm thánh vương dùng thuật pháp liên lạc. Vĩnh Hằng Thánh Vương thần sắc nghiêm túc, ngồi ở bàn cờ trước, rơi xuống một viên cờ trắng. Rồi sau đó, một miệng linh tử hối vào trong miệng. Ngươi cháy máu tươi thông báo ta, rốt cuộc chuyện gì? Băng kiếm thánh vương đem Hạ Nhược Tuyết trước đây ở thần ma cốc nơi gặp chuyện toàn bộ nói ra. Lại là đem bức kia Hạ Nhược Tuyết tự tay vẽ tượng thần đồ cho Vĩnh Hằng Thánh Vương xem. Băng Kiếm Thánh Vương biết, nếu như thế gian có người có thể biết thần quốc ý đồ, đó nhất định là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhận lấy tượng thần đồ, ngưng mắt nhìn phía trên hết thảy, mày trắng bên trên phân bố vẻ lo lắng. Hắn thân thể thậm chí ở mơ hồ run rẩy. Đó là một cổ vô tận tức giận. Băng Kiếm Thánh Vương trong lòng lộ bột một chút, "Vĩnh lão, thần quốc bên kia kết quả đang làm gì?" Băng Vĩnh Hằng Thánh Vương đem tượng thần đồ trực tiếp nện ở trên bàn cờ. Bàn cờ vỡ vụn. Vô số con cờ hóa là bột. Thần quốc đám kia xúc sinh, đây là đang nhu sát. Bọn họ biết rõ không cách nào khám xét Diệp Thần tồn tại, càng không cách nào dung chuyển Diệp Thần. Bọn họ trong đáy lòng đã biết, thần quốc hết thể sẽ hủy ở Diệp Thần trên tay. Cho nên, bọn họ không tiếc vận dụng nhuốm máu nhân quả trận. Đây là thượng cổ cấm kỵ trận. Bọn họ lại có thể làm nghịch nguyên tắc, dùng này đối kháng Diệp Thần. Đồ khốn. Băng kiếm thánh vương sắc mặt ngay tức thì trắng bệnh. Đây lại là trong truyền thuyết nhuốm máu nhân quả trận. Trận này vận dụng tài nguyên và giá phải trả cực lớn. Giống vậy thế lực căn bản không có thể thi triển. Dù là thần quốc, bởi vì là thần quốc một khi vận dụng thì đồng nghĩa với thần quốc phải có 49 vị trạm ách cảnh chết à? 49 vị trạm ách cảnh chỉ là đổi một cái tinh khiếu cảnh chết. Cái này thần quốc thiên đạo cung điên rồi phải không? Vĩnh Hằng Thánh Vương chợt uống một hớp rượu, ý định giết người phóng thích. Thần quốc những con chó kia tạp loại thật là đổi thông minh, biết không cách nào khám xét Diệp Thần nhân quả, thuận tiện lấy hắn những cái kia sư phụ làm trận dẫn. Mà những cái kia tượng đá, sợ rằng cũng hàm chứa Diệp Thần sư phụ bản thể máu tươi. Dưới mắt tới xem, cái này nhuốm máu nhân quả trận tựa hồ mới vừa thi triển, lực lượng còn không có hội tụ, nhưng chỉ phải có đầy đủ thời gian. Nhuốm máu nhân quả trận một khi khởi động, liền sẽ phá vỡ nhân quả và không cách nào khám xét Diệp Thần những ràng buộc. Đến lúc đó Diệp Thần một người có thể phải chịu đựng 49 vị trạm ách cảnh trí cường nhất kết cả. Đáng chết. Vĩnh Hằng Thánh Vương làm sao có thể không tức giận. Diệp Thần là hắn một đường nhìn lớn lên. Ở Diệp Thần ra đời một khắc đó trở đi, hắn liền ẩn nút trong bóng tối xem xét Diệp Thần. Hắn không can thiệp Diệp Thần hết thảy, chỉ hy vọng Diệp Thần dựa vào mình trưởng thành. Thật vất vả cùng Diệp Thần đi tới Linh Võ Đại Lục, lại không nghĩ rằng đụng phải trước mắt sự việc. Một khi thời cơ chín muồi, trận pháp hạ xuống, Diệp Thần căn bản không có thể ngăn cản. Trước làm hết thể đem công dã tràng. Vĩnh Hằng Thánh Vương lo lắng đi qua đi lại, lần này, hắn không cách nào trợ giúp Diệp Thần. Đây là số mệnh ý định giết người. Thiên đạo cung thật phản kích. Giống như chó điên. Băng kiếm Thánh Vương đi tới Vĩnh Hằng Thánh Vương bên người, "Vĩnh lão, tiếp theo nên làm cái gì?" Thật ra thì đây cũng không phải là chuyện xấu, chí ít chứng minh những cái kia đại năng không có xảy ra chuyện, một khi đại năng xảy ra chuyện, cái này nhuốm máu nhân quả trận chính là phá hư. Ai, thần quốc vây khốn những cái kia đại năng, lấy là có thể từ nhân quả lên áp chế vậy Diệp Thần trưởng thành, nhưng không biết những cái kia đại năng và Diệp Thần liên lạc là luân hồi mộ địa đoạn lấy thần niệm. Hiện tại thần quốc cùng không nổi nữa. Vĩnh Hằng Thánh Vương đột nhiên bước chân dừng lại, uống một hớp rượu, trực tiếp ngồi ở Vạn Kiếm Đế Cung ngưỡng cửa bên trên, ngửa mặt trông lên thương khung, nói: cái này cấp chỉ có thể xem Diệp Thần và hắn bằng hữu bên cạnh. Băng kiếm khẽ nhíu mày, Diệp Thần bằng hữu. Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, đối kháng thần quốc dựa vào Diệp Thần một người rất khó, như là bạn của hắn trưởng thành đủ, có lẽ thật có thể chống lại cái này nhuốm máu nhân quả trận. Tiên Thiên Độc Thể Kỳ Lâm, Nghịch Thiên Long Mạch Diệp Lạc Nhi, Càn Khôn Thần Tộc người cuối cùng Viêm Khôn, ta đã trong bóng tối đào tạo, ta sẽ để cho bọn họ nhanh nhất trưởng thành. Dĩ nhiên những thứ này còn chưa đủ, thằng nhóc kia bên người nha đầu cũng không đơn giản. Tuyệt Hàn Đế Cung cung chủ nắm trong tay tài nguyên và bí mật nhưng mà tương đương với nửa thần quốc. Kỳ Tư Thanh vậy nha đầu, huyết mạch trong cơ thể và trí nhớ của kiếp trước sẽ từ từ thức tỉnh, tiền đồ không thể giới hạn. Còn có rất nhiều hơn không thể coi nhẹ người. Trọng yếu nhất phải, đừng quên, Diệp Thần trong cơ thể vậy cái huyết long cùng với đầu kêu biến dị thượng cổ sư ma chiến thần. Cái này hai tên, không đơn giản à? Còn có vậy sắp ở Linh Võ Đại Lục ma tộc tỉnh lại thượng cổ ma đế. Nếu như tất cả mọi người lực lượng hợp chung một chỗ, phá trận cũng không phải không thể nào. Dĩ nhiên, còn có một điều cuối cùng đừng lui. Nhuốm máu nhân quả trận nhưng mà thần quốc trên lịch sử lần thứ hai thi triển, còn như lần đầu tiên. Vĩnh Hằng Thánh Vương khỏe miệng đột nhiên xuất hiện một đạo nụ cười. Băng Kiếm Thánh Vương nghĩ tới điều gì, con ngươi kinh hãi, nói: "Ngươi là chỉ đạp phá thiên đạo cùng, một kiếm chém chết trước một đời cùng chủ thằng nhóc kia. Chuyện này là thật, không phải tin vịt." Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, thế gian nào có như thế nhiều tin vịt, ngươi lấy là huyệt chống thật có thể tới gió. Băng Kiếm Thánh Vương chế trụ nội tâm chấn động, tiếp tục nói: "Vậy Nhâm tiểu tử chu diệt hết thảy sau đó đi nơi nào? Nếu như hắn ở hoàn toàn có thể giải quyết trước mắt Diệp Thần khốn cảnh à?" Vĩnh Hằng Thánh Vương cười, thần quốc dĩ nhiên là mệnh không ở hắn, bất quá, cùng này là hắn trước nhất bày ra, cũng là hắn nhất tìm được trước ta. Chương 2309, Nhâm tiểu tử cục. Hắn tự nhiên có hắn nguyên do. Về phần đang nơi nào, không phải chúng ta nên biết sự việc. Nếu như thế gian có người biết, đó phải là Diệp Thần Gia Gia. Băng Kiếm Thánh Vương con ngươi ngưng trọng, đáng tiếc Diệp Thần Gia Gia đã bỏ mạng ở Trung Quốc, ai? Vĩnh Hằng Thánh Vương cười thần bí, Băng Kiếm, ngươi giàu gì vậy sống vào năm, một cái bố trí vạn cổ người, thật như vậy dễ chết. Cho dù chết, thì như thế nào? Băng Kiếm Thánh Vương thân thể ngẩn ra, nghĩ tới điều gì, Vĩnh Lão, ngươi nói là ở Hoa Hạ chết đi Gia Gia bất quá là một đạo phân thân. Phân thân và bản thể không quá nhiều khác biệt, chỉ bất quá thực lực sẽ yếu hơn bản thể. Đây là duy nhất giải thích. Vĩnh Hằng Thánh Vương cầm bầu rượu lên, bắt đầu ngâm thơ. Khế khoát tử sinh quân mạc vấn, hành vân lưu thủy nhất cô tăng. Vô đoan cuồng tiếu vô đoan khốc, túng lưu hoang tràng dĩ tự băng. Mà lúc này, đảo Phi Lôi bãi cắt bên trên, đang có không ít nam nam nữ nữ, ở lẫn nhau cười nói. Đột nhiên bây giờ, bọn họ đều bị vậy trong mây mù dị tượng hấp dẫn. Trên mặt đều không khỏi được hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết, đây là đại trận mở ra dấu hiệu à? Chẳng lẽ, thật có người lớn như vậy dám can đảm mạnh xông ngày này thần buổi đấu giá? Cách đó không xa trên mặt biển, vang lên phốc thông một tiếng, một bóng người rơi vào trong biển. Bọn họ thấy rõ, vậy hình như là phòng đấu giá thiên thần phụ trách tiếp đãi người chứ. Lúc này, Từ Thắng và Tống Nhu vậy đứng ở nơi này bãi biển bên trên. Từ Thắng trong tay cầm một quả đưa tin ngọc phù, đang mặt nở nụ cười hỏi, ngươi xác định cái đó Diệp Thần thật tiến vào? Ngọc phù bên trong truyền ra một cái giọng cung kính nói, ừm. Nhỏ ở đảo Phi Lôi bên ngoài đợi đã mấy ngày, ngay vừa mới rồi chính mắt nơi gặp. Được, ta biết. Từ Thắng cắt đứt ngọc phù truyền tin, quay đầu hướng về phía một bên Tống Nhu cười nói, xem ra chúng ta vị này Diệp công tử thật đúng là có thể gây phiền phải à? Hắn biết trước mắt dị tượng, cùng vậy rơi xuống biển bóng người, đều nói minh Diệp Thần cùng phòng đấu giá thiên thần phát sinh xung đột. Còn như Diệp Thần đánh bại tên kia phòng đấu giá thiên thần nhân viên làm việc, Từ Thắng cũng không có để ở trong lòng. Nói cho cùng, vậy chẳng qua là một cái giữ cửa tầng dưới chốt nhân vật mà thôi, đổi lại là hắn vậy có tự tin đem đánh bại. Hắn nhìn vậy phong lôi dũng động mây mù, mang trên mặt một chút giễu cợt nụ cười, có chút cân nhắc nói, Diệp công tử, ngươi có thể đừng nhanh như vậy liền chết tại đây đại trận bên trong à? Như vậy, bổn công tử cũng không thể hạ giận. Bổn công tử, nhưng mà vì ngươi an bài không thiếu tiết mục. Lúc này, một người nhìn như hơn 30 tuổi, màu da hơi đen, hốc mắt lõm sâu, vóc người gầy non, bộ xương lại hết sức cao lớn nam tử, đang ngưng mắt nhìn vậy sấm chớp rền vang mây mù, thần sắc có chút âm trầm. Ở chân hắn bên, nằm một người cả người ướt đẫm hôn mê nam tử, chính là mới vừa rồi bị hắn từ hải lý vớt lên Chu Siêu. Mặc dù Chu Siêu bất quá là một tên phế vật, nhưng là cũng là hắn thần quốc phế vật à. Hơn nữa còn là hắn quan tâm thủ hạ. Lại có người linh võ dám đối với hắn ra tay. Đây là không cầm thiên thần buổi đấu giá, không đem thần quốc, không đem mình coi vào đâu à? Theo lý mà nói hiện tại hắn hẳn dừng lại đại trận, xem ra người rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng quan thâm lại không có làm như vậy, mà bãi biển bên trên tới tham gia buổi đấu giá người, vậy bắt đầu nghị luận. Vậy đại trận là mở ra sao? Theo ta biết, cửa này đại trận tên là Thiên Vân Lôi Long trận, là một môn thượng cổ trận pháp à? Không chỉ có phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, hơn nữa uy lực vậy hết sức không tầm thường, Thái Hư sơ kỳ đều phải sợ hãi. Người ở bên trong thảm. Ha ha, nào chỉ là thảm, cũng không biết là ai, như vậy rốt nát và người thần quốc nổi lên mâu thuẫn, còn cầm người ta đả thương. Hiện tại đại trận không có dừng lại ý kiến, hiển nhiên hắn đã chọc giận người phòng đấu giá thiên thần. Hi hi, vậy hắn nhất định phải ăn không ít đau khổ, cái này Thiên Vân Lôi Long trận cũng không có tốt như vậy đi ra ngoài. Coi như hắn có thể ngăn cản trong đó để cho phong môn tồn tại cũng lớn càng khó giải quyết, hơn nữa vô cùng vô tận công kích, muốn tìm được lối ra cũng là muôn vàn khó khăn à. Chịu khổ một chút. Ta xem à, hắn coi như bị kẹt đến buổi đấu giá kết thúc, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, hơn nữa cho dù hắn có thể tại đại trận bên trong kiên trì lâu như vậy, căn cơ vậy khẳng định bị hao tổn đi. Một người nam tử tay cầm bọc xếp, một bộ Chí Châu nắm hình dáng, thể thành cần nói, không sai, căn cứ ta suy tính, người này ít nhất cũng phải một ngày thời gian mới có thể phá ra đại trận này. Có thể hắn nói cũng vẫn chưa nói hết, ngay tại lúc này, vậy trong mây mù, đột nhiên giống như là sôi trào vậy, kịch liệt lăn lộn, sau đó, phá vỡ một cái lỗ thủng to. Lỗ lớn bên trong, kim quang trước mắt, thì có hai bóng người rơi vào bãi biển bên trên. Một đám linh võ thế lực cao cấp công tử, tiểu thư đều trợn tròn mắt. Hơn nữa, bọn họ chú ý tới, Diệp Thần và Trần Chi Phàm, tu vi cao nhất cũng bất quá là tinh khiếu đỉnh cấp tu vi à? Liền phong môn cảnh đều không chạm đến à? Đây chính là thượng cổ thần quốc trận pháp Thiên Vân Lôi Long trận à? Hiện tại, mới qua bao lâu? Một phút. Người này liền phá vỡ đại trận. Vẫn là một người tinh khiếu võ giả. Cái này, đơn giản là lật đổ bọn họ suy nghĩ. Liền giống như ngươi đột nhiên bây giờ bị một cái võ trang đầy đủ quân đội bao vây, mà ở trên tay ngươi chỉ lấy một cây dao găm. Không có ai sẽ cho rằng người có thể phá vòng vây ra chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật chính là, Diệp Thần xài không tới một phút thời gian, liền sắc mặt ung dung từ trong đó đi ra. Tựa như cái này thần cấp đại trận giống như không có tác dụng vậy. Liên Liên Tư Thắng cũng là ánh mắt nhỏ tránh sắc mặt ngưng trọng liền một ít. Diệp Thần và Trần Chi Phàm mới vừa rơi xuống đất, trước mắt liền thoáng qua một bóng người. Quan Thâm Sách Chu Siêu thân thể, nhét vào Diệp Thần và Trần Chi Phàm trước mặt nói, người này là các ngươi đã thương. Diệp Thần nhìn Chu Siêu một mắt, nhàn nhạt nói, là ta. Quan Thâm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là rất lỗi lạc cả. Ngươi biết đối với chúng ta phòng đấu giá thiên thần nhân viên làm việc tùy ý ra tay, sẽ là kết quả gì không? Diệp Thần cười mỉa nhìn Quan Thâm nói, kết quả gì? Chúng ta là các ngươi phòng đấu giá thiên thần mời tới quý khách, mà đây người đâu? Không chỉ có ngăn cản chúng ta tiến vào đảo Phi Lôi, hơn nữa còn chủ động yêu cầu để cho ta tiếp hắn một chiều. Ha ha, có thể ta không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh phòng đấu giá thiên thần nhân viên làm việc, thực lực nhưng như thế rác rưởi à? Một chiêu, liền bị ta đánh thành cái bộ dáng này. Còn nói gì tiếp hắn một chiêu? Ý ngươi là nói chỉ cho phép chúng ta người linh võ bị các ngươi đả thương, không cho phép chúng ta đánh lại sao? Chẳng lẽ ngươi xem thường chúng ta người linh võ? Diệp Thần không có tận lực hạ thấp giọng, trên bờ biển tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mà Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ánh mắt liền soạt một tiếng, toàn bộ tập trung vào Quan Thâm trên mặt. Những người này mặc dù đều là linh võ thế lực cao cấp, rất nhiều người làm người cũng khá là ngang ngược ngạo mạn, trong mắt không người, nhưng bọn họ dâu sao vẫn là người linh võ đại lục cả. Chương 2310, cổ quái. Người linh võ, chính bọn họ có thể xem thường đối phương, nhưng là, nếu như người thần quốc công khai xem thường tất cả người linh võ. Ha ha, xin lỗi, cho dù là những thứ này công tử nhà giàu, cũng có kiêu ngạo, cốt khí. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này thần cấp đại trận bên trong, hẳn là có ghi chép phát sinh chuyện chức năng chứ. Ngươi nếu không tin ít có thể đi điều tra một chút ghi chép. Diệp Thần mặt mỉm cười nói, cái này Quan Thâm tu vi rất cao, hoàn toàn không phải Chu Siêu như vậy nhân vật nhỏ có thể so sánh, đã đạt đến Thái Hư tu vi, ở nơi này phòng đấu giá thiên thần bên trong, vậy coi là có một ít thân phận địa vị. Hắn ngược lại không phải sợ cái này Quan Thâm, bất quá tiến một bước trầm trọng hơn mâu thuẫn nói, hắn thật có khả năng bị thiên thần buổi đấu giá đuổi ra đảo Phi Lôi, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Mà lúc này Quan Thâm sắc mặt đã là vô cùng là cực kỳ khó coi, hắn lặng lẽ nhìn lướt qua quanh mình sắc mặt của mọi người, đắc tội một hai người linh võ, không coi vào đâu. Nhưng nếu là đồng thời đắc tội nhiều người như vậy, cho dù là hắn vậy khẳng định sẽ phải chịu ở trên nghiêm khắc trách phạt à. Vậy ngay tại lúc này, một đạo nũng nịu giọng nữ đột nhiên ở Quan Thâm sau lưng vang lên nói, "Quan tiền bối, bọn họ là nhà chúng ta công tử bằng hữu, có thể hay không xem ở chúng ta công tử mặt mũi không nên so đo đâu." Quan Thâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, quay đầu hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp một người mặt mũi vô cùng là nũng nịu cô gái đứng ở hắn sau lưng, cô gái này hắn biết, là linh võ gia tộc cao cấp Từ Thắng mang tới người phụ nữ. Từ Thắng vừa mới đến cái này đảo Phi Lôi lúc liền mời hắn uống qua rượu. Mặc dù hắn và Từ Thắng cũng không coi là có giao tình gì, bất quá lúc này không phải vừa vặn mượn lửa xuống dốc sao? Hắn lúc này mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nếu là Từ công tử mặt mũi, ta vẫn là cho, bất quá trước trách chỗ, ta vẫn là phải kiểm tra một chút thân phận của hai người này. Tống Nhu cười nói, đó là tự nhiên, quan tiền bối xin cứ tự nhiên. Quan Thâm làm bộ kiểm tra một lần tín vật cùng với bước lên huyền bảng tư liệu, sau đó sừng sổ lên, gật gật đầu nói, rất tốt, không thành vấn đề, xem ra là có cái gì hiểu lầm, chuyện này cứ định như vậy đi. Dứt lời, liền xách Chu Siêu thân thể, xoay người rời đi. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nhìn Tống Nhu, vị này Từ công tử, thật là thủ đoạn à. Hắn để cho người đàn bà này tới khuyên bà, không chỉ có ở một đám nhân vật nổi tiếng cao cấp trước mặt, tăng mặt mũi của mình, hơn nữa có thể nói là đồng thời bán cho Diệp Thần và Quan Thâm một cái ân huệ. Hơn nữa, cái này Quan Thâm chỉ cần không phải là kẻ ngu, thì không thể vào lúc này cự tuyệt hắn. Đây là, Tống Nhu đi tới Diệp Thần trước người, hướng về phía Diệp Thần lộ ra một nụ cười quyến rũ cho nói, gặp qua hai vị công tử, ta kêu Tống Nhu. Diệp Thần gật đầu một cái, đáp, đa tạ Tống cô nương lên tiếng tương trợ, ta là Diệp Thần. Mà Trần Chi Phàm nhìn chằm chằm Tống Nhu mặt đẹp, nhưng là hơi sững sờ, trong chốc lát không nói gì. Phàm ca. Diệp Thần không khỏi được có chút quái dị nhìn Trần Chi Phàm một mắt, Phàm ca chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa ý cô gái này? Mặc dù hắn biết Trần Chi Phàm không phải sẽ vì như vậy cô gái thất thần người, nhưng là đáy lòng cũng không khỏi được có chút buồn cười. Không phải hắn xem thường cái này Tống Nhu, chỉ là cô gái này quá kiểu mị. Hơn nữa vẫn là như vậy đã đi sâu vào trong thân thể kiểu mị. Mặc dù Tử Ngưng sư tỷ nhìn như vậy là đặc biệt nhu mì, mê người, thậm chí so Tống Nhu còn muốn nhu mì rất nhiều. Nhưng là Diệp Thần biết rất lớn một phần chia nguyên nhân là bởi vì là Tử Ngưng thể chất, trên bản chất Tử Ngưng nhưng mà nói là đặc biệt thuần túy, sạch sẽ cô gái, còn là một vị không kinh nhân sự xử nữ. Mà đây Tống Nhu đâu, nàng nhưng mà không có gì thể chất đặc thù, như vậy loại mị chỉ có thể là hậu thiên rèn luyện ra. Làm sao rèn luyện? Không cần phải nói quá nhiều chứ. Diệp Thần đối với như vậy cô gái, mặc dù không có cái gì thành kiến, dẫu sao chỉ là một người lựa chọn thôi, nhưng không có ai thích mặc người khác xuyên qua giày, không phải sao? Đặc biệt là đối với người đàn ông mà nói. Trần Chi Phạm cái này mới phản ứng được, thần sắc lúng túng hướng về phía Tống Nhu nói, ngươi tốt, ta kêu Trần Chi Phạm, cảm ơn. Tống Nhu mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta, đều là chúng ta ý của công tử, đúng rồi, các ngươi hẳn còn chưa biết dừng chân chỗ chỗ chứ. Vốn là sẽ có thiên thần buổi đấu giá nhân viên làm việc dẫn các ngươi đi trước, nhưng là, ngươi cũng biết chuyện phát sinh mới vừa rồi, không bằng ta mang các ngươi đi qua đi. Diệp Thần gật gật đầu nói, cũng tốt, làm phiền Tống cô nương. Tiếp theo, Tống Nhu liền dẫn Diệp Thần cùng Trần Chi Phạm hướng phòng đấu giá thiên thần là tham gia buổi đấu giá người, xây ở trên hải đảo lầu các bước đi, rất nhanh bọn họ liền đến một nơi mọc như rừng vô số tinh mỹ lầu các, chung quanh còn đồng bền nhàn nhạt mây mù, sáng mờ lập lòe, giống như tiên cảnh chỗ. Không thể không nói, bỏ mặc những thứ này, người thần quốc trong lòng là định thế nào người linh võ, mặt ngoài công phu làm phải trả coi là đặc biệt thích hợp. Những thứ này gác lửng, cho dù là Diệp Thần chợt vừa thấy được, cũng không khỏi không xúc động, hắn tinh mỹ rất khác biệt, hắn ở linh võ đại lục bên trên vậy có thể nói là kiến thức rộng, tất cả loại kiến trúc phong cách cũng gặp qua, lại không có một loại ở tinh mỹ ưu nhã lên, có thể so với phòng đấu giá thiên thần kiến tạo lầu các. Tống Nhu dẫn Diệp Thần cùng Trần Chi Phạm chọn lựa một nơi gác lửng ở. Diệp Thần mới vừa tiến vào gian phòng của mình bên trong, chuẩn bị tính tọa điều tức một phen, khôi phục một chút mới vừa rồi phá trận ra lúc tiêu hao. Ngoài cửa, liền đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Thần chân mày khều một cái, mở cửa phòng ra. Đứng ở ngoài cửa, chính là mới vừa rồi tên kia đàn bà kiểu mị, Tống Nhu. Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi, "Tống cô nương, ngươi còn có chuyện gì không?" Tống Nhu mặt đẹp bên trên hiện ra một cái có chút bị thương vẻ mặt nói, "Diệp công tử, ngươi trước không để cho ta đi vào sao?" Diệp Thần hơi sững sờ, bên mở thân nói, "Xin lỗi." Mặc dù hắn đối với Tống Nhu không có đặc biệt ý tưởng khác, nhưng là bất kể nguyên nhân là cái gì, Tống Nhu mới vừa rồi dẫu sao trợ giúp qua hắn. Diệp Thần từ trước đến giờ là một người ân oán phân minh, tự nhiên vậy sẽ lấy lễ đối đãi. Mà Tống Nhu đi qua Diệp Thần bên người lúc đó, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, thân thể vô cùng là gần sát Diệp Thần, hắn trước ngực đối với mềm mại, như có như không ở Diệp Thần trên cánh tay kỳ kẹo một chút. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, có chút cổ quái nhìn một cái Tống Nhu vậy thức tha, lồi lõm thích thú, vô cùng là chọc giận hình bóng. Hắn mặc dù đối với Tống Nhu không có ý gì, nhưng hắn cũng là một bình thường người đàn ông à. Tống Nhu dung mạo có thể so với Tử Ngưng, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Sở Doanh những thứ này mỹ nữ tuyệt thế còn phải kém hơn một chút, nhưng vậy vượt xa linh võ đại lục 99% thiếu nữ. Hơn nữa, chỉ riêng từ cám dỗ phía trên nói, đối với người đàn ông lực sát thương còn muốn lớn hơn một chút. Tống Nhu một tiến vào trong phòng, lại là khá là tùy ý ngồi ở Diệp Thần trên giường nhỏ, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên mép giường, chống lên mình thân thể, bày ra một cái khá là lười biếng, vậy tản ra cám dỗ tư thế nhìn Diệp Thần, mặt đẹp bên trên mỏng nhỏ đôi môi hé mở, nhỏ hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt quyến rũ như tơ. Chương 2311, làm đủ. Diệp Thần nhìn Tống Nhu, nhướng mày một cái, đứng ở trong phòng không nhúc nhích. Loại trạng huống này, hắn không dám đi được quá gần à? Tại sao? Chỉ một cái chữ, lẳng lơ. Chân thực quá rối loạn à? Mà Tống Nhu, đây là nhưng mỉm cười nói, thế nào, Diệp công tử? Đến gần điểm nha, ta có lời và ngươi nói. Ách, có lời gì, liền nói như vậy. Diệp Thần chân thực có chút làm không rõ ràng, cô gái này, kết quả muốn làm gì? Chẳng lẽ, là đối với mình vừa thấy đã yêu? Mình vậy không làm gì à? Mà Tống Nhu, nhưng là có chút ủy khuất mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, Diệp công tử, cứ như vậy không thích Nhu Nhi sao? Ta lại sẽ không ăn người, liền đến gần điểm, cũng không thể được sao? Cái này. Diệp Thần do dự một chút, vẫn là đến gần một ít nói, như vậy, có thể chứ? Tống cô nương ngươi có chuyện gì không? Vẫn là, thân thể không thoải mái. Hắn cảm thấy, Tống Nhu sở dĩ như vậy, không phải đầu óc có tật xấu, có thể, chính là trên người có tật xấu. Hắn còn không có tự luyến đến nhận là mị lực của mình lớn đến cái đó bước. Tống Nhu nhưng là yêu mị cười một tiếng nói, Diệp công tử, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Nhu Nhi trên mình quả thật có chút không thoải mái, Diệp công tử, có thể giúp ta xem sao? Diệp Thần cười khổ nói, cái này, có chút không tiện chứ. Thân thể không thoải mái, hay là đi xem bác sĩ cho thỏa đáng, hơn nữa, Tống cô nương, ngươi hẳn là từ công tử người phụ nữ chứ? Tống Nhu nghe vậy, mặt đẹp bên trên thần sắc biến đổi, cũng có chút thu liễm, trong chốc lát có chút trầm mặc. Diệp Thần cũng cự tuyệt đến mức này, nàng biết nói thêm gì nữa, cũng vô ích, chỉ có thể tự rước lấy thôi. Thấy Tống Nhu thần sắc, Diệp Thần biết mình nói có chút làm bị thương nàng, không khỏi được gãi đầu một cái nói, Tống cô nương, ngươi vẫn là nói một chút, rốt cuộc có chuyện gì đi? Tống Nhu do dự một chút, vẫn là cúi đầu nói, thật ra thì, ta là muốn mời Diệp công tử cùng ta tham dự một cái tử hội. Ngươi muốn? Diệp Thần cười miệng nói, là từ công tử muốn chứ? Tống Nhu còn muốn giải thích rõ, Diệp Thần nhưng đưa tay ra chặn lại nói, không cần nói thêm cái gì, rượu này sẽ ta sẽ không đi. Hắn vốn là không thích lắm cái này loại cái gọi là nhà giàu có tiệc rượu, nếu như cái này từ công tử lấy bình thường thủ đoạn tiến hành mời nói, xem ở Tống Nhu lên tiếng tương trợ phân thượng, hắn có thể còn sẽ đáp ứng. Nhưng là, hiện tại lại để cho người phụ nữ mình đưa cho hắn chơi món này. Coi như cái này từ công tử không phải trong lòng không ý tốt, vậy nhân phẩm của hắn Diệp Thần vậy chân thực coi thường. Loại rượu này sẽ, có cần phải tham gia sao? Tống Nhu nghe vậy, sắc mặt lại là một hồi trắng bệnh, nhìn Diệp Thần, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Mà Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, không chút nào thay đổi chủ ý ý kiến nói, tốt lắm, Tống cô nương, xin trở về đi. Tống Nhu đành phải đứng dậy, bước chân trầm trọng hướng cửa đi ra ngoài, nàng biết mình chưa hoàn thành từ tháng giao phó sự việc, cứ như vậy trở về, kết quả nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đúng rồi. Diệp Thần đột nhiên lại mở miệng gọi lại Tống Nhu. Tống Nhu vội vàng chuyển người qua tới, mặt đẹp bên trên tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhưng chỉ là một bên cho mình rót một ly linh trà, một bên xem vậy không xem Tống Nhu, nhàn nhạt nói, tốt tim nhắc nhở ngươi một câu, vậy cái gì từ công tử, ngươi vẫn là sớm từ hắn bên người rời đi đi, đợi lâu, đối với ngươi không có chỗ gì hay. Tống Nhu trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một hồi thất vọng, miễn cười gượng nói, đa tạ Diệp công tử nhắc nhở, Nhu Nhi nhớ. Dứt lời, xoay người rời đi. Rời đi? Cách được mở sao? Nàng coi như có thể rời đi từ thắng, nhưng cái này xa hoa lối sống đã hoàn toàn bắt nàng, lại cũng không trở về được từ trước, coi như rời đi cái này từ thắng, nàng cũng muốn đi tìm một chút một cái từ thắng chứ. Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn cảm thấy Tống Nhu bản chất không hề xấu xa, chỉ tiếc gặp được người sai lầm, không nhịn được cắm dỗ, làm trễ nãy mình, bây giờ muốn quay đầu rất khó. Mà Tống Nhu rời đi Diệp Thần gian phòng sau đó, liền hướng gác lửng bên ngoài một cái hướng khác đi. Tiệc rượu, hiện tại đã kém không nhiều muốn bắt đầu chứ. Nàng cũng nên đi qua, hy vọng ở tiệc rượu bên trên, từ thắng sẽ không bởi vì nàng không mời tới Diệp Thần, mà quá mức trách phạt nàng đi. Nhưng là, Tống Nhu không có phát hiện, một cái bóng lẳng lặng đi theo sau lưng nàng. Rất nhanh, Tống Nhu liền xa xa nghe được trước mặt truyền đến một hồi cười vui, lời nói tiếng. Lại đi vào một ít, liền thấy một tòa đơn độc xây song xa hoa cung điện, xuất hiện ở trước mắt. Bên trong, truyền ra một hồi đậm đà rượu thơm cùng với các nhân vật nổi tiếng lời nói cười vui. Tống Nhu đi vào, mới vừa bước vào bên trong cung điện, liền nghe được một người con trai tiếng kêu. Nhu Nhi, ngươi tới rồi. Tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Tống Nhu thân thể mềm mại run lên, đó là từ thắng thanh âm. Nhưng là, nàng không thể không mạnh chống lên một nụ cười, hướng từ thắng chỗ ở đi về phía. Từ thắng trên mặt, mặc dù còn duy trì mỉm cười, ánh mắt bên trong, nhưng là hàn mang lóe lên. Hán, không nhìn thấy Diệp Thần. Cái này đồ đê tiện liền chút chuyện này cũng không làm xong. Nhìn từ thắng thần sắc, Tống Nhu tim đều phải nhảy ra ngoài. Từ thắng hướng về phía bên cạnh một người sắc mặt trắng nõn, khá là mập mạp, mặt đầy hung dữ, cặp mắt ti hi bên trong, lóe lên sắc muốn nam tử cười nói, hướng công tử, đây là bạn của ta, tên là Tống Nhu, là Bạch Nguyên Tông con gái của tông chủ. Hướng công tử ha ha cười một tiếng, hướng về phía Tống Nhu đưa ra một cái tay nói, ngươi tốt, Tống tiểu thư, ngươi lớn lên thật đúng là đẹp, hấp dẫn à, kỳ hi hắc, tử huynh ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn à, để cho ta nhìn thật hâm mộ ngươi à. Tống Nhu mắt đẹp bên trong mơ hồ thoáng qua vẻ chán ghét vẻ, nhưng vẫn là hào phóng đưa tay ra nắm hướng công tử tay, nhưng mà một khắc sau, nhưng là mặt đẹp một trắng, cầu cứu tựa như được nhìn về phía một bên từ thắng. Cái này hướng công tử lại không chút kiên kỵ xoa bóp lên Tống Nhu một cái tay nhỏ, hơn nữa mặt béo phì trên thần sắc vô cùng thô bỉ. Nhưng lúc này từ thắng nhưng là xem không nhìn thấy vậy, không để ý chút nào tiếp tục nói, Nhu Nhi, vị này chính là Linh Võ Đại Lục gia tộc cao cấp một trong Nam Cảng hướng gia nhị thiếu gia, hướng biển, còn đứng ngươi ở đó làm gì, không hướng công tử mời rượu. Những rượu này cũng đều là cực phẩm nha, bình thường ngươi cả đời cũng không có cơ hội uống được. Tống Nhu đây là, trong lòng đã một phiến lạnh như băng, có thể nàng vẫn là phải cố gắng duy trì mỉm cười, liền chút nào bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra, lúc này nói đến mời rượu, Tống Nhu mới dám dùng sức đưa tay từ hướng biển trong tay rút ra, bưng lên trên bàn hai ly linh cửu, đem bên trong một ly, đưa cho hướng biển. Hướng về phía hướng biển cười nói, hướng công tử, Nhu Nhi kính ngươi một ly. Sau đó cầm trong tay linh tiểu uống một hơi cạn sạch, một ly linh tiểu vào cổ họng, Tống Nhu mặt đẹp lập tức tăng đỏ lên, bước chân đều là hơi lay động. Tống Nhu mặc dù tu vi vậy coi là còn có thể đạt tới tinh khiếu cảnh, nhưng cái này chút linh tiểu cũng không phải là thông thường linh tiểu hạ, đặc biệt mãnh liệt. Chương 2312, kịch hay bắt đầu. Nàng nếu như từ tử phẩm còn có thể giống như vậy uống một hơi cạn sạch, lấy nàng tu vi là không chịu nổi, mà hướng biển đâu, chỉ là hơi nếm một cái, liền mỉm cười nhìn Tống Nhu. Lấy Tống Nhu thân phận, loại trường hợp này, hắn tự nhiên không thể nào thật cùng nàng uống. Mà Tống Nhu, hít sâu mấy cái, mới miễn cưỡng giữ ở mình tinh thần, linh tử này, quá đáng sợ. Vừa vào miệng, liền hóa thành vô cùng là linh khí nồng nặc, ở nàng kinh mạch bên trong cùng trào, thậm chí đều đưa nàng kinh mạch chống đỡ được mơ hồ cảm giác đau đớn. Cũng may, nàng chỉ uống một ly, nếu như uống nhiều mấy ly nói, liền mình kinh mạch cũng có thể nổ tung, căn cơ đều có thể bị tổn thương chứ. Ngay tại Tống Nhu mới vừa miễn cưỡng đem trong cơ thể bùng nổ linh khí chấn áp xuống lúc đó, một bên Từ Thắng nhưng là thần sắc lạnh như băng nhìn hắn, lạnh giọng nói, "Tống Nhu, ngươi chính là như thế cùng hướng công tử uống rượu sao?" Tống Nhu sắc mặt biến đổi nói, "Ách, Từ công tử, ta thế nào sao?" "Thế nào?" Từ Thắng đôi mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhu, đột nhiên lớn tiếng quát lên, "Còn làm sao? Ngươi coi mình là cái thứ gì? Và hướng công tử thân phận có thể so sánh sao? ngươi mời Hướng công tử một ly rượu, mình liền cũng chỉ uống một ly. Ha ha, ngươi đây không phải là đang vũ nhục Hướng công tử sao? Từ Thắng lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng cười mỉa hướng Tống Nhu xem ra, trong mắt của bọn họ đều là nghiền ngẫm, buồn cười, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Loại trang diện này, bọn họ gặp nhiều, nói liếc, xem Tống Nhu loại thân phận này không đủ cô gái, cưỡng ép chen vào bọn họ vòng bên trong cũng chỉ có thể làm một dùng để giải trí đồ chơi thôi. Bọn họ bên trong, không có một người trong mắt mang chút nào thương hại, càng không có một người muốn lên tiếng trợ giúp Tống Nhu. Ai sẽ đáng thương một cái đồ chơi? Tống Nhu cắn chặt môi, nàng biết Từ Thắng đây là đang trừng phạt mình không có đem Diệp Thần mang đến, cho nên cô ý ở những nhà giàu có này công tử trước mặt, để cho nàng mất thể diện. Nếu như Từ Thắng ở loại trường hợp này, ngoài mặt có thể thật tốt đối đãi nàng, như vậy, những người khác coi như trong lòng không coi trọng nàng, vì Từ Thắng mặt mũi, vậy sẽ đối với nàng lấy lễ đối đãi. Bây giờ thế nào? Nàng biết, mình chỉ cần ở trước mặt những người này bêu xấu một lần, liền vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, cả đời cũng chỉ có thể được đồ chơi giống vậy đãi ngộ. Nhưng là, nàng còn chưa được không uống. Cho dù lại uống một ly, thì có thể làm bị thương nàng kinh mạch. Bởi vì nàng biết, hiện tại không uống, chính là không cho Từ Thắng mặt mũi, mà không cho Từ Thắng mặt mũi, nàng kết quả có thể so với trở thành một cái đồ chơi, muốn thê thảm vô số lần. Khi đó, liền chết, đối với nàng mà nói, đều biết tính là một loại giải thoát chứ. Nàng sợ, phát ra từ nội tâm sợ. Vì vậy, Tống Nhu đưa ra một cái tay, run rẩy, lại một lần nữa giơ lên một ly linh cửu. Nàng ngưng mắt nhìn trong tay linh cửu, thật là, giống như là ở xem một ly độc dược như nhau hả? Có lẽ, nếu là độc dược, còn tốt hơn một chút đâu. Mọi người đều biết, kinh mạch toàn thân bị linh khí căng bể cảm giác, nhưng mà đau đến không muốn sống à? Làm sao? Uống à? Từ Thắng cân nhắc nhìn Tống Nhu nói, đừng quên để tỏ lòng đối với Hướng công tử lễ phép, ngươi muốn uống một hơi cạn sạch nha. Tống Nhu hít sâu một hơi, cầm trong tay linh cửu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Linh cửu vừa xuống bụng, Tống Nhu chính là chợt liền lùi lại ba bước, bước chân vô cùng lay động, cả thân ra đều bắt đầu ửng đỏ. Nàng hiện tại, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy phí sức à. Vô tận linh khí ở nàng kinh mạch bên trong nổ tung, toàn thân cao thấp đều là vô cùng thống khổ, cả người hơi thở cũng vô cùng rối loạn, bất quá, một hồi vùng vây sau đó, Tống Nhu dựa vào mình coi như không tệ căn cơ, coi như may mắn đem cái ly này linh tựu linh khí áp chế xuống. Nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu là có thể đến đây chấm dứt mà nói, như vậy không chỉ có đối với nàng thân thể sẽ không có tổn thương gì, ngược lại, có thể coi như là đại bổ, có chỗ tốt không nhỏ. Trở về sau đó, đem linh khí này hoàn toàn luyện hóa, nói không chừng đều có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là, những cái kia nhà giàu có con em, nhưng là phát ra một tiếng thất vọng hít hà. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy kết quả hả? Bọn họ muốn thấy được, Tống Nhu bởi vì thống khổ mà lăn lộn đầy đất, cầu xin tha thứ, giống mẹ chó như nhau liếm bọn họ chân, cầu bọn họ thả qua mình dáng vẻ, như vậy mới có ý tứ. Mà ngay lúc này, một bóng người đi vào cung điện này bên trong. Lính gác cửa nhìn người nọ một mắt, nhấc tay một cái, tựa hồ muốn đưa tay ngăn trở, có thể suy nghĩ một chút, nhưng lại buông xuống. Mà người này lại là Trần Chi Phàm. Tên lính gác kia lúc ấy cũng ở đây bãi biển bên trên, thấy được Tống Nhu nói Trần Chi Phàm và Diệp Thần là từ công tử bằng hữu, cho nên hắn không dự định ngăn trở. Mà Trần Chi Phàm tiến vào cung điện sau đó, liền thẳng hướng Tống Nhu cho ở vị trí đi tới. Lúc này, Tống Nhu nâng lên mặt, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, hơn nữa ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn về phía Từ Thắng, muốn nói gì? Có thể Từ Thắng nhưng là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn hắn, không mang theo chút nào cảm tình nói, tiếp tục uống, ta để cho ngươi dừng lại sao? Tống Nhu tim hoàn toàn trắng bệch, mắt đẹp bên trong nước mắt lợn vợn, vô cùng tuyệt vọng. Lại uống một ly, nàng cũng chưa có bất kỳ có thể đem vậy cuồng bạo linh khí chế trụ ạ. Nàng kinh mạch nhất định sẽ bị căng bể. Nàng ở Từ Thắng bên người vậy đợi 2-3 năm, vốn cho là Từ Thắng sẽ đối với bản thân có như vậy dù là từng tia cảm tình. Có thể bây giờ nhìn lại, không có, một chút cũng không có. Mình ở hắn trong mắt, thì thật triệt để là một cái đồ chơi thôi. Tống Nhu thương tâm muốn chết, lại không thể không lần nữa đưa tay ra, bưng lên một ly chí mạng linh cửu, mặt đẹp bên trên tràn đầy thống khổ, bị ai vẻ, thì phải đem ly kia linh cửu uống vào. Nhưng vào lúc này, một cái tay đưa ra ngoài, một cái tay của đàn ông. Ở Tống Nhu cực kỳ nhất tuyệt vọng thời khắc, cái tay này bắt được Tống Nhu cổ tay. Trong nháy mắt, thời gian tựa như đều phải dừng lại. Tống Nhu quay đầu nhìn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Người này lại là cái đó và Diệp Thần cùng nhau tới trước nam tử. Hắn tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn muốn làm gì? Vô số nghi vấn trào hiện tại Tống Nhu trong lòng. Mà Trần Chi Phàm nhưng không có nói gì nhiều, chỉ là đoạt lấy Tống Nhu ly rượu trong tay, đồng thời đem ly rượu kia uống một hơi cạn sạch. Yên lặng. Như chết tiến lặng, một đám công tử nhà giàu cũng cân nhắc nhìn đột nhiên này xuất hiện Trần Chi Phàm. Bọn họ biết, lại có trò hay để nhìn. Tên này cho tới bây giờ chưa từng thấy tinh khiếu võ giả, không khác nào là đánh Từ Thắng mặt à. Mà Từ Thắng diễn cảm nhưng lộ vẻ được có chút nghiền ngẫm, bởi vì người này hắn vậy nhận ra, là cùng Diệp Thần cùng nhau tới trước người nọ. Trần Chi Phàm nhìn Từ Thắng, nhàn nhạt nói, "Từ công tử, đa tạ ngươi ở trên bờ biển, là chúng ta giải vây, ta kính ngươi một ly." Đồng thời, hắn nhìn lướt qua Tống Nhu, truyền âm nói, "Đi tìm Diệp Thần." Lấy Từ Thắng tu vi, Trần Chi Phàm mặc dù là truyền âm nói, nhưng là hắn vẫn là nghe được, bất quá hắn chỉ là mặt mỉm cười, cũng không có ngăn cản. Để cho Diệp Thần tới, không phải là hắn mục đích chỗ sao? Chương 2313, hoàn toàn không thấy. Tống Nhu do dự một hồi, nhìn Trần Chi Phàm mặt, không khỏi trong lòng dâng lên một hồi lo lắng, lúc này mặt hiện kiên quyết vẻ, hướng phía ngoài cung điện chạy như bay. Từ Thắng gặp Tống Nhu rời đi, mỉm cười nói, "Ừ, gọi là Trần Chi Phàm, Trần công tử đúng không? Xem ra, Trần công tử mới vừa rồi rất miệng khát à. Liên Tống Nhu trong tay ly rượu kia đều bị ngươi đoạt lại uống. Ừ, nếu như vậy, không bằng uống nhiều mấy ly như thế nào? Nếu không, Diệp huynh một hồi tới, được trách chúng ta không hiểu đạo đãi khách liền phải không?" Diệp Thần không biết cái này Từ công tử là ai, không đại biểu Trần Chi Phàm cũng không biết, Trần Chi Phàm không chỉ có biết hắn xuất thân Bắc Hải Từ gia, còn biết Từ Thắng là nguyên bản bước lên huyền bảng thiên tài, bị Diệp Thần thay thế. Hắn ngay tức thì liền rõ ràng liền Từ Thắng ý đồ, bất quá, hắn vẫn là lựa chọn để cho Diệp Thần tới nơi này. Vốn là, hắn là tuyệt sẽ không liên lụy Diệp Thần, nhưng là, nếu mình đều đã đi vào cung điện này bên trong, còn quét Từ Thắng mặt mũi, như vậy Từ Thắng liền sẽ không dễ dàng thả qua mình. Trần Chi Phàm biết, nếu như mình ở Từ Thắng trong tay bị thương nặng, bị nhục, như vậy Từ Thắng kết quả chỉ có chết. Diệp Thần phải giết Từ Thắng. Như vậy, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Bắc Hải Từ gia rất khủng bố. Cho nên, hắn lựa chọn để cho Diệp Thần tới, Diệp Thần trực tiếp đối mặt Từ Thắng, Từ Thắng còn có thể giữ được một cái mạng, không phải sao? Mà lúc này, Trần Chi Phàm mỉm cười nói, "Rượu ngon như vậy, nếu ngươi chịu để cho ta uống, ta tự nhiên sẽ không không uống." Vừa nói, lại là bưng lên một ly linh cửu, uống một hơi cạn sạch. Nhìn như, lại là mặt không đổi sắc, ảnh hưởng chút nào cũng không có. Trần Chi Phàm tu vi cùng Tống Nhu kém không nhiều, nhưng thực lực có thể nói là khác nhau trời vực. Hắn căn cơ, truyền thừa, tư chất đều không phải là Tống Nhu có thể so sánh được. Bất quá, lại uống một ly sau đó, Trần Chi Phàm ngưng mắt nhìn Từ Thắng, nhàn nhạt nói, "Từ công tử không uống sao?" Từ Thắng nghe vậy cười một tiếng, tiện tay bưng lên một ly linh cửu, tùy ý nhấp một hớp nhỏ, cười nói, "Trần huynh, ngươi tiếp tục à, nha, ta còn không phải là rất khát, uống được có chút thiếu, ngươi đừng thấy lạ ha ha." Trần Chi Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Thắng chốc lát, lại là bưng lên một ly linh cửu, uống một hơi cạn sạch. Mà Từ Thắng đâu? Chính là mặt mỉm cười, lần nữa nhấp một hớp nhỏ. Đang trong tu luyện Diệp Thần, lại là nghe được một tràng tiếng gõ cửa, hơn nữa, còn rất dùng sức, rất gấp xúc. Không khỏi nhíu lên chân mày. Hắn không để ý tới sẽ tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn ở ngoài cửa cảm nhận được là Tống Nhu hơi thở. Nữ nhân này, thật đúng là dây dưa không ngớt à. Nhưng mà, cho dù Diệp Thần không có mở cửa, ngoài cửa tiếng gõ cửa nhưng vang hơn. Hơn nữa, cơ hồ là ở đập cửa. Vẫn là tiếp liền không ngừng đập cửa. Đợi mấy phút đồng hồ sau đó, vậy đập cửa tiếng còn chưa từng dừng lại, Diệp Thần rốt cuộc bị ồn ào được không thể nhịn được nữa. Hắn giận đùng đùng đứng dậy, một cái mở cửa phòng, hướng về phía ngoài cửa mặt đầy nóng nảy, thậm chí nước mắt giàn giụa nước Tống Nhu, quát to: "Ngươi có phiền hay không à? Ta đã nói với ngươi, sẽ không đi các ngươi tử rượu. Têu các ngươi Tử công tử hết hy vọng đi. Ta đối với hắn loại người này, một chút hứng thú cũng không có. Hiểu chưa?" Nhưng mà, đột nhiên bây giờ hắn phát hiện Tống Nhu thần sắc có cái gì không đúng. Tống Nhu một bên khóc lớn, một bên gấp gáp hô: "Diệp công tử, Trần công tử hắn đi cái rượu kia sẽ, còn đắc tội Tử công tử." Hắn. Trong chốc lát, Tống Nhu cũng cấp được nói không ra lời. "Cái gì?" Diệp Thần mạnh mẽ thần niệm đảo qua, Trần Chi Phàm quả nhiên không có ở đây trong phòng. Lần này hắn cũng là thần sắc khẽ biến. Mặc dù, đối mặt giống vậy phong môn võ giả, Trần Chi Phàm có mình tặng cho hồn của hắn khí, hẳn còn có cơ hội đánh một trận, có thể hắn đối mặt là giống vậy phong môn võ giả sao? Hắn đối mặt là nguyên bản bước lên huyền bảng thiên tài ạ. Cho dù chỉ là thứ 100 tên, thực lực cũng không phải giống vậy phong môn võ giả có thể so sánh được. Mặc dù lấy Diệp Thần hồn khí mạnh, trong nháy mắt giết Từ Thắng không vấn đề gì, nhưng nếu là hồn khí do Trần Chi Phàm thi triển nhưng không phát huy ra lực lượng lớn như vậy. Lúc này, hắn vậy trước nóng nảy, hướng về phía Tống Nhu hỏi, "Rượu kia sẽ ở vị trí nào?" Tống Nhu mới vừa đưa ngón tay ra, chỉ một phương hướng, Diệp Thần liền đưa tay một cái, quanh thân phong lôi cùng nhau, hóa thành một đạo sấm sét màu vàng, ngay lập tức tại chỗ biến mất. Mà ở trong tiệc rượu, Trần Chi Phàm lúc này đã liền uống trên 100 ly linh cửu. Cái này làm cho Từ Thắng đều có chút hơi kinh hãi. Tên này là quái vật sao? Tinh khiếu cảnh tu vi, liền uống trên 100 ly cái này loại cực phẩm linh cửu còn mẹ hắn không có chết. Đổi thành người bình thường, đừng nói trên 100 ly, phổ thông một chút một ly cục, căn cơ tốt một chút 2-3 ly, như vậy có thể gọi là thiên tài, yêu nghiệt tinh khiếu võ giả, tối đa có thể uống mười mấy ly đi. Liên liên Từ Thắng mình, nếu như cùng cảnh giới, cũng không dám bảo đảm có thể uống hay không đến 20 ly, nhưng khẳng định không vượt qua 30 ly. Mà Trần Chi Phàm đâu? Thật là, đều phải uống được mình 5 lần à? Cái này còn là người sao? Bất quá, Từ Thắng vậy nhìn ra được, tên này cuối cùng là muốn đến cực hạn, lúc này Trần Chi Phàm, cả người đã là đỏ tươi, giống như thật muốn rỉ ra máu một loại. Lại uống vào, cho dù hắn kinh mạch vô cùng bền bỉ, cũng phải hoàn toàn nổ ạ. Thật ra thì, hắn kinh mạch đã xuất hiện vô số vết rách, cả người đều là đau đớn vô cùng, vậy chỉ dựa vào căn cơ mạnh mẽ, kinh mạch bền bỉ, ở mạnh chống mà thôi. Sở dĩ hắn nhận đến hiện tại, liền thì không muốn cùng Từ Thắng động thủ. Nhưng là hiện tại, hắn biết cực hạn đến. Mà chung quanh một đám nhân vật nổi tiếng, cũng đã là trợn mắt hốt mồm. Rốt cuộc, Trần Chi Phàm lại nữa đưa tay đi bưng ly rượu, hắn một bên điên cuồng áp chế trong cơ thể nguyên khí, vừa hướng Từ Thắng lạnh lùng tốt, "Từ công tử, ta không uống." Từ Thắng mặt hiện sắc ý, cười nói, "Không uống? Nhanh như vậy liền không uống?" Hắn thanh âm đột nhiên băng hàn liền mấy phần, quát to, "Ta xem, ngươi mẹ hắn không phải là không uống, thì không muốn cho ta Từ Thắng mặt mũi. Ngươi không uống?" có thể. Ngươi mới vừa rồi đoạt phụ nữ của ta rượu, có ý gì? Cố ý quét ta mặt mũi. Hiện tại, cho lão tử quỳ xuống nói xin lỗi, nếu như ta tâm tình tốt, còn có thể thả ngươi rời đi. Trần Chi Phàm nghe vậy, một hồi trầm mặc, cổ tay lộn một cái, một chuôi nhìn như có chút sần sùi kiếm sát xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái này chuôi kiếm sát bên trên chỉ có một chút linh khí nhàn nhạt chập chờn. Một đám nhân vật nổi tiếng thấy vậy, đều là mặt hiện vẻ khinh bỉ, tên này, dùng cái gì rác dưới binh khí à? Chỉ có số ít mấy người ánh mắt nhỏ tránh, nhìn vậy chuôi kiếm sát, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng. Mà Từ Thắng thấy vậy, chính là vui vẻ cười to đứng lên, đầy mắt khinh bỉ nói, ngươi còn muốn vào bổn công tử độc thủ? Cầm cái gì rác dưới đồ chơi, ngươi thật giống như đại biểu là Thần Hỏa học viện chứ? Các ngươi học viện nghèo đến nước này, không nói chân thần khí cũng không mua nổi. Mà Trần Chi Phàm chính là tập trung tinh thần, đem thần hồn chìm vào hồn khí bên trong, tranh thủ phát huy ra hồn khí lớn hơn lực lượng. Đối với Từ Thắng nói hoàn toàn không thấy. Chương 2314, không biết làm sao. Từ Thắng sắc mặt trầm xuống, đến lúc này Trần Chi Phàm còn dám coi thường mình. Chẳng lẽ mình bị một cái tinh khiếu phế vật vắt xuống bước lên huyền bảng sau đó, tất cả mọi người đều dám dùng như vậy thái độ đối đãi mình liền sao? Trong phảng phất, hắn tựa hồ nghe được cung điện bên trong, cái khác nhân vật nổi tiếng nghị luận cùng tiếng cười nhạo, vốn là hắn lần này muốn đem Diệp Thần đưa tới tham gia thực rượu, chính là muốn ở trước mặt mọi người tìm về mặt mũi, cầm Diệp Thần dẫm ở dưới chân, như vậy trở thành trò cười thì sẽ là Diệp Thần, mà không phải mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tới một Trần Chi Phàm, ngược lại làm cho mình trò cười, lại tăng lên một cái. Cái này làm cho hắn, như thế nào có thể nhẫn? Từ Thắng quát lên một tiếng lớn, cho ta chết. Dứt lời, cả người hơi thở cuồn cuộn, một tiếng sư tử gầm từ sau lưng phát ra, ở sau lưng hiện ra một đạo giống như sư tử dị thú hư ảnh, tản ra cực kỳ uy áp cường đại. Cái này dị thú, cũng không phải là thông thường sư tử, mà là một loại tên là trời hống thú linh thú. Cái này từ ra huyết mạch không đơn giản. Thiên hống thú hư ảnh vừa ra, Từ Thắng hơi thở cũng là sau đó bạo tăng, nguyên bản còn đang đối với Từ Thắng chỉ chó chó, lên tiếng trêu chọc mọi người, cũng lập tức ngậm miệng lại. Không có ai còn dám nói một câu. Từ Thắng hít sâu một hơi, thân hình động một cái, liền đối với Trần Chi Phàm phong tới, đồng thời một quyền đánh ra. Thần hống quyền. Một quyền này bên trong, lại là mang một loại kỳ dị chấn động, tản mát ra từng cơn sóng âm xuất hiện ngay tức thì, cung điện bên trong mặt đất, vách tường bên trên rối rít xuất hiện đạo đạo liên ngân, mà những cái kia dùng quý giá tinh thạch chế thành ly rượu, cũng ở đây ngay tức thì vỡ vụn. Đồng thời, quả đấm chung quanh hư không đều bị chấn thành nghiền. Một quyền này, coi là thật khủng bố đến trình độ cao nhất. Phần lớn người thấy Từ Thắng ra tay, đều là sắc mặt biến đổi, một quyền này, đổi lại bọn họ mình cũng không có đem cầm có thể tiếp à. Mà tại chỗ nhân vật nổi tiếng, cơ hồ tất cả mọi người tu vi cũng so Trần Chi Phàm cao hơn lên rất nhiều. Liên bọn họ đều không cách nào tiếp, Trần Chi Phàm càng không thể nào. Mà lúc này, Trần Chi Phàm vậy mở hai mắt ra, hắn hét lớn một tiếng, lại là tay một vùng, đem thiết kiếm trong tay hướng Từ Thắng ném đi. Từ Thắng mặt hiện vẻ khinh thường, cái này rác dưới kiếm sắt còn không có đụng phải mình, liền sẽ bị mình quyền âm chấn động thành phấn vụ chứ. Quả nhiên, một khắc sau, vậy chuôi kiếm sắt liền biến thành một hồi bột thiết tứ tán. Nhưng mà còn không được Từ Thắng lộ ra cười nhạt, một cổ vô hình năng lượng chợt hóa thành một đạo kiếm ý chém vào Từ Thắng đầu góc bên trong. À. Từ Thắng thần hồn không gian bên trong một hồi kịch liệt chấn động, trong miệng lại là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn thần hồn bị thương. Vậy tướng mạo xấu xí kiếm sát lại là một chuôi hồn khí, hơn nữa vẫn là một chuôi uy lực cực kỳ cường đại hồn khí. Nếu không phải mình thức hải có hồn tinh chấn thủ, sợ rằng đều phải trọng thương ngã xuống đất chứ. Mà hắn thi triển thần hồn quyền, vậy bởi vì thần hồn bị thương, uy lực tản đi hơn nữa, nhưng còn có một phần nhỏ uy lực còn lại vẫn hướng Trần Chi Phàm đánh. Trần Chi Phàm thần sắc biến đổi, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh lực, kích phát cắt thanh cho hắn một kiện hộ thân thần khí. Vô số minh văn bay trào ra, hợp thành một đạo phòng vệ quang thuẫn, chắn Trần Chi Phàm trước người. Âm một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn bể tan cảnh, may là có thần khí phòng vệ, Trần Chi Phàm thân thể vẫn bị đánh được đảo phi nhi xuất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nhưng là, hắn vẫn là miễn cưỡng ở giữa không trung xoay mình, nửa quỳ rơi ở trên mặt đất. Hắn lúc này thở hổn hển, hơi thở vậy nhanh chóng suy sụp xuống, chỉ là một quyền uy lực còn lại liền đem bị thương nặng. Nhưng mà, mọi người ở đây đều là khiếp sợ đến không hơn được nữa à. Bản thân, Trần Chi Phàm có thể ở Từ Thắng nhất kích dưới sống sót, cũng đã là cái kỳ tích, mà hiện tại, Trần Chi Phàm không chỉ có còn sống, còn thương tổn tới Từ Thắng à. Thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng chỉ tới đó mới ngưng thôi. Từ Thắng lúc này, đã khôi phục lại, hắn hết sức đè nén lửa giận của mình làm bộ như mây thưa gió nhẹ hình dáng, thật giống như, mới vừa rồi mình bị thương chuyện, căn bản chưa có phát sinh qua vậy. Hắn từng bước một hướng Trần Chi Phàm đi tới, trên mặt lóe lên vẻ dữ tợn ý nói, Trần công tử à, ngươi nói ngươi uống rượu liền uống rượu mà, ta mới vừa rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi liền lấy thanh kiếm đi ra muốn cùng ta động thủ, bây giờ thế nào? Hiện tại ta muốn tha ngươi, cũng không được à? Ngay tại hắn vừa đi, một bên cổ động linh lực, muốn một quyền tiêu diệt Trần Chi Phàm lúc đó, một đạo nhàn nhạt nhưng hàm chứa âm hàn sát ý thanh âm nam tử, liền ở cung điện bên trong vang vọng mở. Cái này, là ngươi làm sao? Một khắc sau, bóng người trước mắt, một người nam tử, liền xuất hiện ở Trần Chi Phàm bên người. Mọi người cơ hồ đều không có thấy rõ ràng hắn là vào bằng cách nào. Lúc này Trần Chi Phàm cũng đã là cả người máu tươi, sắc mặt vô cùng là trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt đều bắt đầu tăng dã, hiển nhiên đã đến cực hạn. Gặp Diệp Thần xuất hiện, hắn hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, "Diệp Thần, ta không có sao, ngươi không nên giết hắn, nếu không, hậu quả quá nghiêm trọng." Diệp Thần lập tức đem một viên thuốc hóa nhập Trần Chi Phàm trong cơ thể sau đó, cười khổ nói, "Phàm ca, chớ nói chuyện, ngươi nói nữa, sợ rằng cũng muốn té xỉu liền chứ. Như vậy nơi nào giống như là không có sao ạ?" Trần Chi Phàm môi động một cái, tựa hồ muốn nói gì, có thể một khắc sau, lại là mắt nhắm lại, thật hôn mê đi. Diệp Thần đỡ Trần Chi Phàm thân thể, nhẹ nhàng đặt lên trên đất. Đứng lên, hướng về phía đang cân nhắc đánh giá mình Từ Thắng lạnh lùng nói, "Ta nói, cái này là ngươi làm sao?" Từ Thắng ha ha cười nói, "Vị này Trần huynh à, tựa hồ là uống rượu uống quá nhiều, cũng uống cấp trên à, lại cùng ta động tới tay, ha ha, không có gì lớn không được, đều là hiểu lầm, Diệp công tử nếu không ngươi cũng uống hai ly, ta uống mẹ ngươi." Lời vừa nói ra, đúng tỏa cung điện bên trong không khí cũng ngay tức thì băng lạnh xuống. Liên liên Từ Thắng đều có chút trợn mắt hốt mồm, Diệp Thần nói gì? Hắn thân ở cái này trồng lên lưu hoàng cảnh, đã lâu không có nghe được có người đối với hắn văn tụ. Trong chốc lát, đều có chút không phản ứng kịp. Một khắc sau, chính là giận dữ. Vốn là, hắn còn muốn rêu cận, làm nhục Diệp Thần. Có thể hiện tại, Diệp Thần lại trực tiếp như vậy. Không cho chút nào mặt mũi à? Ngươi nói gì sao? Từ Thắng nghiêm túc quát một tiếng, quyền ý lần nữa mãnh liệt. Nhưng mà, không cùng hắn nói xong, Diệp Thần liền lần nữa mắng, ngươi không phải muốn đối với lao tử động thủ sao? Tới, cho ngươi cái này cơ hội, động thủ à? Ngươi không phải rất thích tìm lý do sao? Kiếm cớ đối với người xuất thủ không? Rác dưới từ ra, bất quá là một con chó mà thôi, tới à, muốn không muốn ta lại hơn mắng ngươi mấy câu, cho nhiều ngươi điểm lý do. Hắn trên đường tới, đã từ Tống Nhu nơi đó nghe nói chuyện trải qua. Mà tại chỗ những cái kia nhân vật nổi tiếng công tử, tiểu thư, chính là hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ lúc nào gặp qua như vậy người thô lỗ à? Bọn họ vậy cho dù muốn làm đục, tra đạp người khác, cũng sẽ chuẩn bị một ít lý do, để cho mình hành vi, nhìn như giữa lúc một chút, hợp lý một chút, xem Diệp Thần như vậy đi lên liền dừng lại của mắng, thật để cho bọn họ có chút không biết làm sao à. Chương 2315, liền coi là ta thua. Mà ở cung điện một xó xỉnh, một người vóc người thon nhỏ, mặt mũi tinh xảo đáng yêu thiếu nữ thấy vậy, lại là không khỏi phốc thử một tiếng bật cười, cái này Diệp Thần cũng quá có ý tứ chứ. Lần này, Từ Thắng là lại cũng nhịn không nổi nữa, lý do gì à, toàn bộ đều ném ở sau. Hắn đầu góc bên trong, chỉ còn lại có trình độ cao nhất sát ý điên cuồng. Cho ta đi chết à. Từ Thắng gầm thét một tiếng, thần hống quyền ra lại. Hơn nữa ác liệt, hơn nữa chấn động tùng. Hắn đã đem mình lực lượng phát huy trình độ cao nhất, lại cũng không có từng tia nương tay. Thần hống quyền vừa ra, kích động quyền ý đều phải đem cung điện này trực tiếp rung sụp. Ma Diệp Thần nhìn một quyền đánh tới Từ Thắng, nhưng là mặt hiện vẻ khinh thường. Hắn muốn giết Từ Thắng, rất đơn giản, tùy tiện một đạo hồn kỹ, cái này Từ Thắng liền chết được không thể chết lại. Nhưng cái này dạng, há chẳng phải là có chút tiện nghi hắn? Hơn nữa, hắn biết, mới vừa rồi Trần Chi Phàm giao phó là nghiêm túc, hắn mình ngược lại là không có vấn đề, có thể vạn nhất giết cái này Từ Thắng liên lụy đến Thần Hỏa Học Viện đâu. Cho nên, hắn hiện tại phải làm, là làm sao có ở đây không giết chết Từ Thắng dưới tình huống, để cho hắn tận lực cảm giác thống khổ. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên cười. Vậy, đánh liền đi. Dùng nắm đấm của hắn, từng quyền đánh. Cho đến, đem Từ Thắng toàn thân xương cốt, kinh mạch, đan điền, toàn bộ đánh được nghiền. Một khắc sau, Diệp Thần vậy động, nhưng là không có thi triển bất kỳ võ, cứ như vậy rất miễn cưỡng một quyền, hướng Từ Thắng đánh. Mọi người lắc đầu một cái này Diệp Thần rất cuồng, nhưng cũng quá ngu xuẩn chứ. Đừng xem ngươi và người ta đều là quả đấm, Từ Thắng nhưng mà lấy huyết mạch lực, thi triển ra từ gia độc môn tuyệt kỹ thần hống quyền à. Há là ngươi một đôi thịt quyền, có thể so sánh được. Phỏng đoán, một khắc sau, Diệp Thần quả đấm, thậm chí cánh tay, cũng sẽ bị chấn động được nghiền đi. Âm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện đều là một hồi lay động. Xương máu đổ lên, mọi người vây xem, nhưng là ngây dại, trong mắt là khó tin. Bọn họ đoán không sai, một cánh tay bị chấn bể, hoàn toàn làm vỡ nát. Nhưng, cánh tay này, lại cùng bọn họ dự liệu hoàn toàn ngược lại, không phải Diệp Thần cánh tay, mà là Từ Thắng cánh tay hả? Điều này sao có thể? Có thể thực tế, chính là như vậy. Mà Diệp Thần đâu? Đừng nói cánh tay nổ tung, liền một chút tổn thương, cũng không có à? Quá khủng bố. Từ Thắng kêu thảm một tiếng, trong mắt bên trong, lúc này mới hiện ra vẻ kinh hoàng. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc nhận rõ mình cùng Diệp Thần chênh lệch. Nhưng, đã quá muộn à? Hắn vừa quay người, lại là muốn chạy trốn, có thể chạy thoát sao? Diệp Thần thân hình trước mắt, liền vọt đến Từ Thắng trước mặt, thả bốn mắt nhìn nhau, trên mặt nổi lên một cái tà tính mỉm cười. Từ Thắng hoảng sợ hét lên một tiếng, một khắc sau, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Diệp Thần một quyền hung hãn đập xuống đất. Một quyền này, cầm Từ Thắng mặt cốt, ngay tức thì đập được nổ tung, vỡ vụn. Nhưng, đây bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Nhắc tới, cái này Từ Thắng thân trong lòng máu linh thú mạch, vẫn đủ kinh đánh. Diệp Thần liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hướng về phía không ngừng rên rỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khẩn cầu Từ Thắng, từng quyền đệm xuống, trên mặt vậy tà tính nụ cười, càng phát ra đậm đà. Xem được tại chỗ công tử, các tiểu thư, đều là không lạnh mà run à. Người này, thật là đáng sợ. Liên đập liền mấy chục quyền, cho đến cơ hồ đem Từ Thắng hoàn toàn trọng thương, Diệp Thần mới sảng khoái thở một hơi, đứng dậy, vác lên Trần Chi Phàm thân thể, hướng phía ngoài cung điện đi tới. Mà lúc này Từ Thắng lại vẫn giữ lại một hơi thở. Bất quá, cho dù giữ lại một hơi, hắn cũng coi là hoàn toàn phế. Diệp Thần đem hắn xương cốt, kinh mạch, đan điền, thân xác đều cơ hồ đập nát. Như vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Nhưng Diệp Thần lại vừa vặn đem lực đạo khống chế được cứ tốt, còn giữ lại hắn một mạng. Bây giờ Diệp Thần tạo thành tổn thương, có thể so với ngày đó, hắn đối với Lý Nghị tạo thành khủng bố nhiều, vậy hoàn toàn nhiều. Mà bị thương từ thắng, cũng không biết so Lý Nghị muốn khó khăn khôi phục nhiều ít gấp và lần. Cho dù dựa vào Bắc Hải Từ ra vậy kinh thiên tư nguyên, bất kể giá phải trả dưới tình huống, từ thắng cũng có thể khôi phục chứ. Chỉ bất quá, phải tốn lên mấy trăm, hơn ngàn năm thôi. Từ thắng, đáng gia tộc bỏ ra giá lớn như vậy, đi cứu vẫn sao? Cho dù cứu sống, ít đi cái này mấy trăm, hơn ngàn năm thời gian, từ thắng, vậy đã sớm không phải đã từng vậy cái thiên tài. Cho nên nói, từ thắng, căn bản là xong rồi. Diệp Thần đi tới cung điện cửa, đột nhiên, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu, đối với những cái kia vẫn còn ở đờ đẫn ở giữa các nhân vật nổi tiếng nói, à, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, mới vừa rồi các vị tựa hồ, rất muốn xem ta huynh đệ cười nhạo, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đúng không? Mọi người trong lòng cũng cả kinh, đổi thành những người khác, dám đối với hắn như vậy cửa nói chuyện. Sớm bảo bọn họ đánh chết. Nhưng là đối mặt Diệp Thần, những người này, nhưng là yên lặng, không dám trả lời. Nhưng là, bọn họ trong lòng nhưng âm thầm phát tàn nhẫn, ngươi thực lực, là rất mạnh, nhưng cứ như vậy giỏi làm sao? Bất quá là một cái xuất thân thần hỏa học viện nhỏ rác dưới thôi, leo lên bước lên huyền bảng liền có thể thay đổi gì sao? Ngày mai buổi đấu giá, sẽ để cho ngươi một kiện hàng hóa cũng chụp không xuống. Để cho ngươi biết, không phải chuyện gì cũng có thể dựa vào thực lực giải quyết. Diệp Thần trên mặt hiện ra một chút nụ cười quỷ dị nói, ừ, màn kịch của hôm nay, đẹp không? Có thể các vị còn không có đã gần chứ? Vừa nói, hắn thanh âm, đột nhiên âm trầm xuống nói, như vậy, ngày mai trên buổi đấu giá, ta lại cho các vị, diễn ra một tràng kịch hay như thế nào? Lần này, các ngươi đều có thể tham dự trong đó. Ngày mai, nếu như các ngươi có thể vỗ xuống một kiện hàng hóa, liền coi là ta thua. Dứt lời, lưu lại trợn tròn mắt mọi người, nên ngang mà đi. Hắn nói gì? Mọi người, thật không dám tin tưởng mình lỗ thai. Tên này, đang làm cười sao? Muốn ở kim tiền lên chống lại bọn họ. Vẫn là chống lại tất cả mọi người bọn họ. Điên rồi sao? Mà ở cửa cung điện bên ngoài, Tống Nhu đang cúi đầu đứng ở nơi đó. Nhìn Diệp Thần vắt Trần Chi Phàm đi ra, mặt đẹp bên trên thoáng qua một chút vẻ lo lắng hỏi, hắn thế nào? Diệp Thần nhìn nàng một mắt, nhàn nhạt nói, không có sao, bị thương nhẹ, bất quá lấy phẳng ca căn cơ, không có gì đáng ngại. Dứt lời, xoay người đi. Tống Nhu thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn Diệp Thần hình bóng tựa hồ muốn nói gì, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mặt hiện một chút tự dễ vẻ, tịch mịch cúi đầu. Diệp Thần đột nhiên dừng bước, thở dài một cái nói, theo kịp đi, từ thắng đã bị ta đánh cho thành tàn phế, từ ra ngươi hẳn là không trở về được. Tống Nhu mặt hiện vẻ mừng rỡ, vội vàng đuổi theo Diệp Thần, nói, ừm, Diệp công tử. Diệp Thần cười khổ nói, không nên kêu ta Diệp công tử, không có thói quen, kêu ta Diệp Thần đi. Mà Diệp Thần nhìn một cái hôn mê Trần Chi Phàm, vậy có chút hiếu kỳ, tại sao Trần Chi Phàm sẽ mạo hiểm vì Tống Nhu ra tay? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì không nhìn nổi từ thắng vô sỉ hành vi sao? Chương 2316, ta tới đúng rồi. Từ Trần Chi Phàm ban đầu thấy Tống Nhu, dáng vẻ liền có chút kỳ quái, sự việc chắc hẳn không phải đơn giản như vậy. Hai tiếng sau đó, Trần Chi Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt chỗ là hắn ở đảo Phi Lôi trong phòng giường nợ. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy được Diệp Thần ngồi ở trước giường. Diệp Thần gặp Trần Chi Phàm tỉnh lại, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng nói, Phàm ca, ngươi tỉnh. Ngay sau đó, hắn có chút dở khóc dở cười nói, Phàm ca, các viện trưởng, để cho ngươi đến xem ta không nên gây chuyện, làm sao cảm giác, hình như là ngươi ở gây chuyện à? Trần Chi Phàm cười ha ha một tiếng nói, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ à, ngươi không có giết thằng nhóc kia chứ? Diệp Thần nhún nhún vai nói, không có, chính là cầm toàn thân hắn xương cốt, kinh mạch, đan điền cũng đánh nát thôi. Trần Chi Phàm nghe vậy cả kinh, ngay sau đó, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chí ít không có xảy ra án mạng, nếu không có xảy ra án mạng, còn có vãn hồi chỗ trống, chắc hẳn Bắc Hải Từ gia cho dù so Thần Hỏa Học Viện mạnh, nhưng cũng không dám tùy tiện liền cùng Thần Hỏa Học Viện khai chiến chứ. Như là Từ gia thật không để ý hết thảy, như vậy thậm chí có thể đưa tới Linh Võ Đại Lục các vực giữa chiến tranh toàn diện. Đây là, Trần Chi Phàm đột nhiên hỏi, Diệp Thần, Tống Nhu đâu? Nàng sẽ không còn là phải đi về Từ gia chứ? Diệp Thần có chút cổ quái nhìn Trần Chi Phàm, nói, nàng hồi phải đi sao? Thậm chí toàn bộ vòng cũng không tha cho nàng chứ? Hơn nữa, bị ngươi cứu liền sau đó, nàng tựa hồ vậy rõ ràng liền một ít thứ, và trước kia không giống nhau. Ta để cho nàng trước theo ta trở về, hiện tại nàng ở mình gian phòng đây. Trần Chi Phàm nghe vậy, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần sắc mặt lại càng kỳ quái, đối với Trần Chi Phàm hỏi, Phàm ca, ngươi trước gặp qua Tống cô nương sao? Hoặc là Tống trên người cô nương có chỗ gì đặc biệt sao? Ách! Trần Chi Phàm nghe vậy, cũng có chút lúng túng, nói, ta, không có gặp qua nàng, bất quá. Bất quá. Bất quá, nàng nhưng cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Mặc dù ta không có gặp qua nàng, hơn nữa nàng tướng mạo ta cũng không có bất kỳ ấn tượng. Nhưng thấy nàng trong nháy mắt, ta liền không khỏi cảm thấy gặp được ta đã từng là muội muội. Ta cũng không biết tại sao sẽ có loại cảm giác này, cũng không do được là nàng lo lắng. Cho nên, theo dõi nàng đi cái rượu kia sẽ, muốn thăm nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, kết quả, làm ta thấy nàng bị từ thắng ăn hiếp lúc đó, trong lòng một cơn giận bay lên căn bản không cách nào khống chế chính ta, giống như thấy được em gái ta bị người khi dễ như nhau. Làm ta phục hồi tinh thần lại, đã đoạt lấy nàng ly rượu trong tay, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là và từ thắng đối mặt. Diệp Thần có chút không tin nhìn Trần Chi Phàm, cái này mượn cớ vậy quá vụ chứ. Phải nói là vừa thấy đã yêu, cũng so như vậy mượn cớ, muốn khá một chút. Trần Chi Phàm nhìn Diệp Thần thân sắc, không khỏi khóc cười không được nói, ta biết người đang suy nghĩ gì. Nhưng ta thật không có lừa gạt ngươi. Ta đối với Tống Nhu không có loại cảm giác đó. Diệp Thần nhìn Trần Chi Phàm nghiêm túc dáng vẻ, vậy cảm thấy có chút thần kỳ, hỏi, chẳng lẽ là luân hồi chuyển thế? Trần Chi Phàm nghe vậy, lại là có chút kích động nói, ngươi cũng như vậy cảm thấy? Ta cũng giống vậy nghĩ, muội muội ta thời điểm chết, ta còn không có tu võ, không có bảo vệ tốt nàng, cái này vẫn là ta trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Hiện tại gặp được Tống Nhu, bỏ mặc quá khứ của nàng như thế nào, ta cũng muốn đem nàng làm thành em gái vậy đối đãi. Diệp Thần gật đầu một cái, trong mắt lóe lên suy tư thần sắc, nghĩ tới Linh Tiên Đế cung Kỷ Tư Thanh. Không cần hoài nghi, Kỷ Tư Thanh chuyển thế chính là vậy ở Càn Khôn Sắt vực đất thần bí nhìn thấy khúc nặng khói. Hắn không khỏi ở trong lòng hướng về phía Phong Thanh Dương hỏi, sư tôn, thật chẳng lẽ có luân hồi chuyển thế? Phong Thanh Dương yên lặng một lát sau, mở miệng nói, cái thế giới này, xa so chúng ta tưởng tượng phức tạp, đặc biệt là liên quan đến sống chết phương diện, cho dù là lấy ta năm đó cảnh giới, cũng không có đem sống chết hoàn toàn hiểu thấu đáo. Có lẽ, thật sự có đi, nhưng lập tức khiến cho thật sự có luân hồi, tiếp sau người kia vẫn là ngươi sao? Bất quá chuyện này, ngươi có quyền lên tiếng nhất. Trên mình ngươi luân hồi huyết mạch, có lẽ chính là khám phá sinh tử tồn tại. Dĩ nhiên, muốn chờ ngươi hoàn toàn kích hoạt sau đó mới có thể kết luận. Diệp Thần nghe vậy, cũng là một hồi trầm mặc, cho dù thật sự có luân hồi, hắn cũng không khả năng đem mạng của mình vận giao cho trong chỗ U Minh ý trời tới quyết định. Bất quá, hắn không có đối với Trần Chi Phàm nói thêm cái gì, đối với Trần Chi Phàm mà nói, muội muội là hắn trong lòng tiếc nuối, nếu hiện tại có một cái đền bù tiếc nuối, để cho hắn an tâm cơ hội là đủ rồi, cần gì phải để ý Tống Nhu rốt cuộc có phải hay không em gái hắn chuyển thế đâu. Có lúc thật thật giả giả, không người nào có thể phân rõ, cho nên mới có người nói vận may trêu người. Diệp Thần gặp Trần Chi Phàm không có gì đáng ngại, liền đứng dậy đến, tốt lắm, Phàm ca, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục thương thế đi, ta về phòng trước tu luyện. Được, ngươi đi đi. Dứt lời, Diệp Thần liền quay trở về trong phòng của mình bắt đầu tu luyện, tiến tinh chờ đợi, ngày mai buổi đấu giá bắt đầu. Cùng thời khắc đó, Nam Vực, thần quốc ở Linh Võ Đại Lục thiết lập 10 thành một trong. Cũng là Diệp Thần đạt được gió bia sau đó, bất ngờ bước vào chi địa. Chỉ là, chẳng biết tại sao, trung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, làm cho không người nào không cảm nhận được giá rét. Sâu tận xương tủy giá rét. Thần quốc ở 10 thành bên trong, cũng thiết lập Thiên Đạo Các. Thiên Đạo Các tồn tại chính là thuận lợi Thiên Đạo Cung ở Linh Võ Đại Lục làm việc. Mà giờ khắc này, một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ đồ trắng, lặng lẽ dừng lại. Nàng từ dưới người chân đạp ngọn lửa mà đến đen nhánh cự thú trên mình rơi xuống. Băng Hàn Ý phóng thích mở. Ô Mang, đi nơi khác chơi. Ngụy Dĩnh thanh âm lạnh như băng vang lên. Ô Mang hiển nhiên nghe hiểu, trên lưng lại dài ra hai đạo màu đen khổng lồ vây cánh, xông lên trời. Một màn này, nhìn Thiên Đạo Các hai vị người giữ cửa trợn tròn mắt. Thật là khí phách thú cưới. Bọn họ ở nơi này thành lớn bên trong gặp qua lui tới thần quốc quyền thế, nhưng chưa từng gặp qua như vậy ra sân. Bọn họ ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào cái đó quần áo trắng cái khăn che mặt thiếu nữ trên mình. Cố nhiên vóc người nóng như lửa, lồi lõm thích thú, nhưng là bọn họ không dám hơn liếc mắt nhìn, bởi vì quá lạnh, giống như một trôi ra khỏi vỏ kiếm lạnh lẽo. Thậm chí bọn họ không cách nào nhìn thấu hắn tu vi. Phải biết Thiên Đạo Các thành tiểu cái này thành lớn ở giữa yếu địa, giữ cửa người nhưng mà thần quốc thái hư sơ kỳ cường giả. Gặp cô gái đồ trắng đi tới, hai người vội vàng cảnh giác mấy phần, trường kiếm nắm chặt, phẫn nộ quát, đây là thần quốc Thiên Đạo Cung Linh Võ phân các, bất kỳ người không phận sự cũng không thể đến gần. Cô gái đồ trắng bước chân dừng lại, các ngươi sau lưng là thần quốc Thiên Đạo Cung. Hai người kia lấy là cô gái đồ trắng sợ, hất cằm nói, tự nhiên. Ngươi nếu có chuyện cầu thần quốc Thiên Đạo Cung, chờ ngươi lấy được rồi Thiên Đạo Ngọc bài nói sau, nếu không, không thể bước vào. Cô gái đồ trắng bừng tỉnh gật đầu một cái, nếu và Thiên Đạo Cung có liên quan, vậy ta tới đối với. Chương 2317, cô gái kia. Nói tới chỗ này, cô gái đồ trắng Ngụy Dĩnh nhìn về phía trên cửa bảng hiệu, sắc ý ngưng tụ. Tay thanh tú nhẹ nhàng vung lên. Phong cách cổ xưa kia thêm ẩn chứa bảo vệ bình phong che chở bảng hiệu, ầm ầm vỡ vụn. Vậy hai cái thái hư người giữ cửa, lúc này mới ý thức được chuyện nghiêm trọng. Không do dự nữa, sử dụng trường kiếm, đan điền linh lực không ngừng hội tụ. Tại chỗ hướng về phía Ngụy Dĩnh một kiếm đánh xuống. Vô tận sát ý giống như cuồng phong bạo vũ hướng Ngụy Dĩnh chiếm đoạt đi. Ngụy Dĩnh một hơi một tí, đột nhiên, ánh mắt nhìn về phía cửa, lẩm bẩm nói, "À, đúng rồi, quên nói cho các ngươi chuyến này ý đồ. Ta bất quá là vì hướng Thiên Đạo Cung đòi điểm lợi tức, cho nên, hôm nay, cái này Thiên Đạo Các phải máu nhiễm thanh thiên." Nói xong, Ngụy Dĩnh bước ra một bước, hoàn toàn không để mắt đến vậy hai đạo thái hư cường kiếm. Mà đang ở kiếm ý muốn chạm được Ngụy Dĩnh thời điểm, Ngụy Dĩnh đột nhiên con ngươi đông lại một cái. Quanh thân đột nhiên ngưng tụ ra cuồng phong bạo vũ. Nàng tựa như thuộc về gió bao bên trong tim. Mà vậy hai đạo ngút trời kiếm ý ở chạm được gió bao nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Vậy hai cái người giữ cửa bối rối. Một cái trẻ tuổi như vậy cô gái, làm sao có thể sẽ có cái này loại thực lực? Chỉ có thần quốc cả. Nhưng đối phương như là tới từ thần quốc, chẳng lẽ không biết Thiên Đạo Cung ở thần quốc ý vị như thế nào sao? Máu nhiễm Thiên Đạo Các, Thiên Đạo Cung tức giận, cô gái này sau lưng coi như quyền thế đáng sợ, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ ạ. Hắn hai người chúng ta mới vừa muốn nói cái gì, Ngụy Dĩnh chung quanh gió báo liền hoàn toàn đem hai người biến dạng nghiền. Đây bất quá là một đạo ánh mắt à. Ngụy Dĩnh ánh mắt rơi vào thiên đạo cắt trên cửa, hừ lạnh một tiếng, băng kiếm tự thành. Vậy băng kiếm tản ra dùng mình, lại trực tiếp phá vỡ cửa. Mà trong cửa mặt, sớm có người phát hiện dị động. 30 vị cường giả bày trận mà đợi. Trong đó lại là 3 vị trấn giữ ông già. Mà cái này 3 vị lão giả thực lực lại là và Ngụy Dĩnh giống nhau như lúc. Thái hư tầng 8 thiên. Bé gái, ngươi có biết mạnh sông nơi này ý vị như thế nào? Thần quốc thiết lập 10 thành, câu thông linh võ đại lục, chưa bao giờ có người dám gây chuyện. Ngươi hiện tại giết 2 vị người thần quốc, tất nhiên sẽ bị thần quốc thiên đạo cùng truy nã. Đến lúc đó, ngươi muốn hối hận liền không còn kịp rồi. Ngươi hiện tại nếu như quỳ xuống chúng ta trước mặt, bó tay chịu trói, có lẽ còn có chỗ trống. Ngụy Dĩnh thân thể như cũ đứng ngạo nghễ, nàng đảo mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tòa trên tháp cao. Phía trên kia có lạnh như băng uy hiếp, còn như những người trước mắt này, nàng ngược lại là có thể chống lại. Nàng bước chân đơn giản bước ra, hàn tiếng vang lên, tất cả mọi người đều ở nơi này. Đã như vậy, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm. Lời nói rơi xuống, Ngụy Dĩnh quanh thân băng hàn gió báo bỗng nhiên mở rộng. Đến gần mấy vị thần quốc cường giả tại chỗ bị biến dạng. Tất cả mọi người không thể không lui về phía sau. Vừa động thủ một cái này nha đầu bất quá là một người. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không bắt được? Thần quốc thiên đạo các, không cho phép bất kỳ người ngoài xông vào. Vậy 3 vị ông già quá to. Ngay tức thì 3 người sau lưng xuất hiện 3 đạo hư ảnh. Hư ảnh này không một ngoại lệ đều là ngút trời hung thú. Nháy mắt bây giờ, 3 vị ông già biến dạng hư không đi tới Ngụy Dĩnh bên người. 5 ngón tay thành trộm, thái hư lực cầm ầm rơi xuống. Một khi chạm được bất kỳ thân thể, tất nhiên tại chỗ hóa thành hư vô. Ngụy Dĩnh trong mắt ngược lại là thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, môi đỏ mọng khẽ mở lẩm bẩm nói, xem ra cái này cái gọi là thiên đạo các cũng không phải phế vật mà. Đã như vậy, dù sao xuất quan cũng không chuyện, sẽ tới cùng các ngươi vui lùa một chút. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh lại biến mất. 3 vị ông già sắc mặt biến, vội vội vàng vàng làm phép linh thức muốn tra xem. Nhưng mà, bọn họ phát hiện mình linh thức giống như đá chìm biển khơi. Trong xung quanh trăm dặm, cũng không có cô gái kia bóng người. Điều này sao có thể? Mà đang ở 3 người kinh hãi lúc đó, một đạo băng hàn thanh âm lại từ đỉnh đầu rơi xuống. Này, các ngươi là ở tìm ta sao? Xin lỗi, để cho các ngươi chờ lâu, lập tức đưa các ngươi lên đường. 3 người con ngươi co rút một cái, còn chưa kịp phản ứng, chính là thấy được đỉnh đầu 3 đạo băng hàn kiếm to treo rơi xuống. Mỗi một đạo băng kiếm đều cơ hồ và trượng, giống như một tòa tháp lớn từ thương khung chấn áp xuống. Hơn nữa cái này băng kiếm trên lực lượng, xa xa vượt quá thái hư cảnh tầng 8 thiên. Cái này cô gái thần bí lại vẫn có vượt cấp tác chiến năng lực. Chẳng lẽ là thượng cổ đại năng chuyển thế? Nếu không cái tuổi này, làm sao có thể sẽ có cái này loại thực lực? Ầm. Phịch. Phịch. 3 đạo vang lớn, vang khắp ở toàn bộ thành lớn. Cái này ở thành lớn bên trong sừng sững không ngã thiên đạo các, mặt đất lại tại chỗ vỡ vụn. Vết rách chẳng chịt phảng phất có ngàn xích sâu, thậm chí chạm đến lòng đất nham thạch nóng chảy. Bụi mù cuồn cuộn, thoáng như vạn trượng. Những cái kia thái hư sơ kỳ và trung kỳ cường giả căn bản không dám động thủ, chỉ có thể giúp lại xóa sình. Bọn họ biết, loại cấp bậc này giao thủ, bọn họ một khi đến gần, liền sẽ biến dạng. Dẫu sao thái hư cảnh bắt đầu, một cái cảnh giới nhỏ trên lệch chính là ngàn kém vạn đường. Bụi mù rốt cuộc tản đi. Bọn họ con ngươi tựa như kinh bạo. Vậy 3 vị thái hư tầng 8 tiên ông già đều đang không ngăn cản tới. Trong đó 2 người lại là tại chỗ hóa là xương máu. Duy nhất chỉ còn lại một người trong đó còn sống. Chỉ bất quá lao kia người nằm trên đất, thân thể đang run rẩy. Tư thế của hắn càng giống như là quỳ xuống thần bí thiếu nữ khăn che mặt trước mặt. Mà Ngụy Dĩnh hiển nhiên cũng không chịu nổi, sắc mặt nàng trắng bệnh, nàng ban đầu liền vận dụng mình cơ hồ một kích mạnh nhất. Nàng không thích ở trên người khác lãng phí thời gian, chỉ cầu kết quả. Nàng điều chỉnh hơi thở, trên cao nhìn xuống nhìn cái đó người nào chết thái hư tầng 8 thiên ông giả, nói, cuối cùng cho ngươi một câu chăn chối. Lao kia người trong mắt thảm đạm, muốn cầu lựa quanh, nhưng là hắn thấy được Ngụy Dĩnh trong mắt dùng mình. Hắn biết thiên đạo các tất cả mọi người đều phải chết. Rất hiển nhiên, đây là thiếu nữ đối với thần quốc thiên đạo cung trả thù. Đây cũng là lâu như vậy tới nay, cái đầu tiên dám trả thù thần quốc thiên đạo cung tồn tại. Ông giả thanh âm khàn khàn rơi xuống, ta muốn biết, tại sao đối với chúng ta ra tay? Thiên đạo cung rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngụy Dĩnh mặt không cảm giác, nâng lên kiếm trong tay, lên tiếng, còn nhớ trước đây không lâu thiên đạo kia rơi xuống diệt thế kiếm sao? Ông giả ngẩn ra, nhớ ra cái gì đó. Vậy diệt thế kiếm hạ xuống ở linh võ đại lục, người nào không biết? Tựa hồ là thiên đạo cung cung chủ tự mình tiêu diệt một người thanh niên. Tựa hồ thanh niên kia vậy được như người chết. Chẳng lẽ thiếu nữ này tức giận và thanh niên kia chết có liên quan? Ngụy Dĩnh dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, các ngươi cung chủ hạ xuống diệt thế kiếm, động, là ta Ngụy Dĩnh người đàn ông. Dứt lời, một kiếm chém xuống. Lao kia người sợ hãi còn chưa lan truyền ở trong mắt chỗ sâu, chính là hóa là một hồi xương máu. Làm xong hết thảy các thứ này, Ngụy Dĩnh ánh mắt rơi vào những người còn lại trên mình, từng bước đi tới. Nàng vậy không dính hết thảy quần áo trắng, tựa hồ tán lạc chấm máu tươi. Giống như một đóa đóa trời đông giá rét nở rộ hoa mai, mang máu hoa mai. Chương 2318, Ngụy Dĩnh cơ hội. Thần quốc cự thành thiên đạo các, vô số đạo máu tươi tràn ngập, giống như biển máu. Trừ cái đó ngạo nghễ hậu thế thiếu nữ khăn che mặt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Dĩnh không có thời gian đầu tiên ngày rời đi đạo các, mà là đưa mắt rơi vào thiên đạo kia cắt trên tháp cao. Từ bước vào thiên đạo các ngay mắt, nàng liền cảm thấy uy hiếp đến từ tháp cao. Xem ra tháp cao bên trong chính là thành lớn thiên đạo các lớn nhất bí mật. Ngụy Dĩnh thật là tò mò. Nàng nhìn một cái chung quanh, không do dự nữa, trực tiếp hướng tháp cao đi. Tháp cao cửa lớn đóng, chung quanh một phiến đen nhánh. Ngụy Dĩnh nhắm mắt lại, hiển nhiên đang đợi cái gì. Đột nhiên, nàng trong mắt mở ra, phát hiện đứng trước mặt một cái ông già. Ông già bất quá là một đạo hư ảnh, nhưng chính là cái này đạo hư ảnh để cho Ngụy Dĩnh cảm thấy uy hiếp. Đối phương bản thể tất nhiên ở chém vách bên trên. Ngươi không phải người thần quốc. Ông già lên tiếng. Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, đích xác, ta tới nơi này mục đích chính là tiêu diệt chỗ này thiên đạo các. Ngươi như muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Nhưng mà ông già nhưng không có ý động thủ, hắn mặt mũi hiền lành bên trong thậm chí mang một chút thưởng thức. Cô bé, từ ngươi trong ánh mắt ta nhìn thấu nghịch thiên mà đi. Tháp này không người nào có thể phá, ngươi phải chăng muốn thử nghiệm mở? Đối với ngươi mà nói, hoặc giả là một đạo cơ duyên. Ông già vào lúc này đứng lên, nhìn chằm chằm Ngụy Dĩnh mở miệng nói. Thần quốc linh tháp, Ngụy Dĩnh vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là vậy không do dự trực tiếp mở miệng nói, mở. Mời lựa chọn phổ thông, người gan dạ, địa ngục, ba loại kiểu mẫu một trong, một khi lựa chọn không thể sửa đổi. Ông già không có bất kỳ biểu tình gì, thanh âm lạnh lùng mở miệng. Ngụy Dĩnh cau mày, ba loại lựa chọn, nếu như đơn giản nhất, sợ rằng lấy được đồ không bằng phía sau hai cái tốt. Lựa chọn địa ngục tiểu mẫu. Nếu đi tới nơi này, Ngụy Dĩnh dĩ nhiên lựa chọn đồ tốt nhất, bỏ mặc địa ngục tiểu mẫu bên trong có cái gì, nàng đều lựa chọn tiến vào. Nha đầu ngược lại có chút dũng khí, so thần quốc những tiểu tử kia mạnh hơn nhiều, địa ngục tiểu mẫu mở, nha đầu, nhắm mắt lại. Ngụy Dĩnh nhắm mắt lại, đột nhiên cảm nhận được một hồi choáng váng đầu hoa mắt, làm nàng một lần nữa mở ra thời điểm, phát hiện đã tới một nơi trong cung điện mặt. Cô bé, ngươi hiện tại bất quá là thái hư tầng tám trời, vậy địa ngục tiểu mẫu chính là đánh chết cái này thái hư cảnh đỉnh cấp ách lôi huyền điểu. Trên người hắn nhưng có thái hư cảnh sợ nhất một chút ách lôi ý. Lạnh nhạt tiếng nói vừa dứt, ở Ngụy Dĩnh phía trước phát hiện một cái bình phong che chở. Ở bình phong che chở bên trong có một cái ngàn thước cao ách lôi huyền điểu, cả người tản ra tia chớp, kinh khủng hơi thở, để cho Ngụy Dĩnh đều có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Ngụy Dĩnh thấy một màn này, khoe miệng toát ra một nụ cười khổ sở. Nàng bây giờ có thể hay không có một lần lựa chọn lần nữa cơ hội. Thần quốc trong linh hắc, địa ngục khảo nghiệm chính là thái hư cảnh đỉnh cấp yêu thú. Nàng tự tin có thể đối phó thái hư tầng 8 thiên võ giả, đối mặt thái hư cảnh đỉnh cấp, đừng nói đánh chết, sợ rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, hơn nữa đối phó vẫn là ách lôi huyền điểu. Loại chim này ở tốc độ và thân sắc phương diện không kém chút nào. Ngụy Dĩnh thật sâu thở ra một hơi, cầm ra kiếm lạnh lẽo, sát ý phóng thích, một khi lựa chọn lại không thể đủ sửa đổi, hoặc là chết ở chỗ này, nếu không liền xông qua thần quốc linh hắc. Nàng chuẩn bị làm lần đầu tiên thử nghiệm, dò xét một chút ách lôi huyền điểu sâu cạn, từng bước một hướng bình phong tre trở bên trong đi tới. Vừa tiến vào bình phong tre trở bên trong, vốn là yên lặng ách lôi huyền điểu hoàn toàn đổi được cuồng bạo. Nó toàn thân tản ra tia chớp, hướng Ngụy Dĩnh phương hướng hung hãn xông lại. Sấm sét điên cuồng lóe lên, Ngụy Dĩnh giơ lên kiếm lạnh lẽo, rắc rắc một tiếng. Nàng không có nghiền ép, ngược lại mình một búng máu phun ra ngoài, cả người bóng người điên cuồng tối lui ra bình phong che chở. Ước chừng ách lôi huyền điểu thông thường nhất kích, nàng cũng đã bị một ít không nhẹ thương thế. Thái hư sau đó, một cái nhỏ cảnh chênh lệch thực sự quá lớn. Ở nàng tối lui ra bình phong che chở thời điểm, cung điện bên trong rơi xuống một cổ ánh sáng màu vàng, chữa trị Ngụy Dĩnh thương thế, không tới chốc lát thời gian, nàng đã hết bệnh. Sát huyết linh thể lực lượng bộc phát ra, khí lạnh bức người. Ngụy Dĩnh chuẩn bị lần nữa thử một lần. Vô số lực lượng ra chỉ chung một chỗ, tiến vào bình phong che chở bên trong, không nghi ngờ chút nào, sấm sét một lần nữa xung lại. Ngụy Dĩnh kiếm lạnh leo nâng lên, sấm sét không có vào đến nàng trong thân thể, miễn cưỡng có thể chịu được ở. Tiếp tục đi tới trước, sấm sét phạm vi càng ngày càng lớn, công kích cũng thay đổi được hơn nữa mạnh mẽ. Sấm sét rầm rạp chẳng chỉ xuyên thấu Ngụy Dĩnh thân thể, ách lôi huyền điểu đứng tại chỗ, căn bản không có ra tay. Nó đã bị vây ở chỗ này không biết nhiều ít thời gian, thật vất vả một con kiến hôi đi vào. Mặc dù một con kiến hôi vô cùng nhàm chán, bất quá tổng sò không có tốt. Ngụy Dĩnh thận trọng đi tới trước, ở cách ách lôi huyền điểu chỉ còn lại 3 mét khoảng cách lúc đó, kiếm lạnh leo trong nháy mắt bây giờ nâng lên, hàn thể lực hơi thở điên cuồng không có vào đến kiếm lạnh leo trong đó. Oeng! Một kiếm mà rơi, chém ở ách lôi huyền điểu trên thân thể mặt, nhưng tựa như chỉ là ở cho nó cù lét nữa vậy. Ách lôi huyền điểu dương ra cánh, mỗi một lần cơ múa đều mang vô tận sấm sét. Những thứ này sấm sét tràn vào đến Ngụy Dĩnh thân thể bên trong, nàng thân sắc cũng xuất hiện một cổ mùi khét. Phốc suy! Một búng máu từ Ngụy Dĩnh trong miệng phun ra ngoài, kiếm lạnh leo khẽ nâng lên, đâm vào ách lôi huyền điểu thân thể bên trong. Một kiếm đâm xuống, ách lôi huyền điểu không có cảm nhận được quá lớn đau đớn, ngược lại đưa ra móng nhọn, rơi vào Ngụy Dĩnh ngực trong đó. Đâm. Máu loang tử trong thân thể tràn ra, Ngụy Dĩnh điên cuồng lui về phía sau. Đây là Ngụy Dĩnh lần đầu tiên cảm giác được chật vật. Cơ duyên của nàng để cho nàng hưởng thụ nghiền ép cảm giác. Bất quá, Ngụy Dĩnh biết, cái này khảo nghiệm đối với nàng có chỗ tốt. Nếu là không có đối mặt cường địch dũng khí, như thế nào bước vào cảnh giới cao hơn? Ách lôi huyền điểu cũng không có công kích, ngược lại nhiều hứng thú nhìn Ngụy Dĩnh. Gặp phải một con kiến hôi, làm sao cũng phải để cho nó chơi đến không có hứng thú mới sẽ đánh chết. Ngụy Dĩnh thối lui ra bình phong che chở, ánh sáng nhu hòa một lần nữa tràn vào đến trong thân thể. Cùng hoàn toàn khôi phục thương thế sau này, Ngụy Dĩnh cũng không có tùy tiện ra tay. Nàng hiện tại liền ách lôi huyền điểu thân sắc cũng đánh không phá được, chớ nói chi là đánh chết, muốn phải đối phó ách lôi huyền điểu mà nói, chỉ có thể thảo luận kỹ hơn. Chí ít nàng hiện tại rõ ràng, ách lôi huyền điểu cũng không có muốn đánh chết nàng, cũng để cho nàng có một chút đánh chết ách lôi huyền điểu cơ hội. Đối mặt Ách Lôi Huyền Điểu đơn độc dựa vào kiếm lạnh lẽo lực lượng khẳng định không được, yêu thú địa phương yếu ớt nhất cũng chính là ánh mắt. Một khi hai con mắt bể tan cảnh, liền trở thành một cái người mù, bất quá đến lúc đó thì sẽ hoàn toàn chọc giận Ách Lôi Huyền Điểu. Ách Lôi Huyền Điểu thú tính đại phát, nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào công kích Ngụy Dĩnh. Trước mắt mới ngưng, Ngụy Dĩnh cũng không nghĩ tới quá tốt biện pháp, quyết định mạo hiểm thử một lần. Ở nơi này thời gian, nàng muốn cho Ách Lôi Huyền Điểu hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Ngụy Dĩnh một lần hai lần tiến vào bình phong che chở bên trong, mỗi một lần cũng chỉ công kích nó thân xác. Từ từ Ách Lôi Huyền Điểu đã buông lòng cảnh giác, nàng ở bên ngoài khôi phục tốt thương thế sau này, dự định một lần nữa tiến vào bình phong che chở bên trong. Lần này nàng muốn hoàn toàn đánh nát Ách Lôi Huyền Điểu hai con mắt. Chương 2319, Lục Đạo đứng đầu nhân quả. Làm Ách Lôi Huyền Điểu thấy Ngụy Dĩnh sau này, nhưng là một hơi một tí, nó cũng sớm đã thói quen. Lần này nhất định sẽ công kích thân xác, đến lúc đó nó một móng vuốt cầm Ngụy Dĩnh ném ra. Tới lui lui đã không dưới 10 lần, Ngụy Dĩnh không ngừng đến gần, đi tới Ách Lôi Huyền Điểu bên người. Trong tay kiếm lạnh lẽo nâng lên, cả người đột nhiên bay giờ bay về phía hư không. Ở đi tới hư không trong nháy mắt, kiếm lạnh lẽo và nhũ băng ngưng tụ mà thành, hai người đồng thời ra tay, nhắm ngay Ách Lôi Huyền Điểu ánh mắt. Ách Lôi Huyền Điểu cũng sớm đã cảnh giác, chỉ bất quá là lúc đã chậm. Kiếm lạnh lẽo và huyền hàn nhũ băng đâm vào ánh mắt của nó bên trong, máu loãng nhất thời chảy xuống. Minh. Ách Lôi Huyền Điểu lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời hơi thở, đập vào mặt. Nó một đôi mắt đã xem không thấy, chỉ có thể không ngừng công kích. Khỏe mạnh do như rắn nước giống vậy sấm sét, điên cuồng tràn ra. Ngụy Dĩnh đứng phó không kịp, bị lôi điện công kích, một búng máu phun vải ra. Nàng cả người sắc mặt lau một cái trắng bệnh, không có bất kỳ máu. Đối mặt loại chuyện này, Ngụy Dĩnh chỉ có thể tránh mũi nhọn, trước sau lui. Hiện tại Ách Lôi Huyền Điểu một đôi mắt đã mất đi quan minh, trở thành một cái người mù. Đối với uy hiếp của nàng đã không lớn, từ bình phong tre trở bên trong lui ra ngoài, khôi phục thương thế sau này. Ách Lôi Huyền Điểu ở bình phong tre trở bên trong tùy ý bay lượn, muốn lao ra đánh chết Ngụy Dĩnh. Đáng tiếc bởi vì bình phong tre trở uy lực, nó căn bản không có thể thoát khốn. Ngụy Dĩnh một lần nữa tiến vào bên trong, quỷ mị giống vậy bóng người, đi tới Ách Lôi Huyền Điểu phía trên. Kiếm lạnh leo nhắm ngay đầu nó lô, trong nháy mắt bây giờ đâm xuống. Phịch. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Ách Lôi Huyền Điểu đầu lâu xuất hiện từng tia vết rách, nhưng là còn không có tan vỡ. Ngụy Dĩnh trên cánh tay mặt dùng mình và sát ý bạo khởi, không ngừng gia tăng lực lượng, lần lượt công kích. Tung Tung kéo đến xâm xét công kích ở nàng trên thân thể mặt, truyền tới một hồi đau đớn, chỉ bất quá nàng không có buông tha. Thật vất vả có đánh chết Ách Lôi Huyền Điểu cơ hội, để cho Ngụy Dĩnh thấy một chút hy vọng, như vậy cơ hội làm sao có thể thả qua. Phịch. 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 Một kiếm tiếp liền rơi xuống, 10 phút trôi qua, Ngụy Dĩnh trên mình đã vết thương chồng chất. Nàng lại cười. Loại cảm giác này, để cho nàng cảm nộ càng nhiều. Ách Lôi Huyền Điểu đầu lâu chảy máu, đã dần dần bắt đầu tan vỡ. Chết. Ngụy Dĩnh thanh âm thanh thúy dày một tiếng, một kiếm điên cuồng đâm xuống. Rắc rắc. Ách Lôi Huyền Điểu đầu lâu bắt đầu xuất hiện vết rách, không ngừng bắt đầu lan truyền. Ở khuyết tán thời điểm, nhất thời bây giờ 4 năm chia ra. Ở nước ra trong nháy mắt, Ách Lôi Huyền Điểu phát ra một tiếng bi thống kêu thảm thiết, toàn bộ yêu thú hơi thở càng ngày càng yếu ớt. Hô hô. Ách Lôi Huyền Điểu đập cánh, dần dần rơi trên mặt đất, nó hiện tại đã hạ dần nhiều, vào khí thiếu. 2 tiếng trôi qua, Ách Lôi Huyền Điểu hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Ngụy Dĩnh nằm ở Ách Lôi Huyền Điểu trên thi thể mặt, thời khắc này nàng đã mất đi bất kỳ lực lượng. Cô bé, ngươi ngược lại để cho ta cảm giác được bất ngờ, coi là ngươi chọn lựa chiến thành công, cái này Ách Lôi Huyền Điểu trong cơ thể Ách Lôi sẽ đưa cho ngươi, có vật này, chờ ngươi bước vào trạm ách cảnh, sẽ dễ như trở bàn tay. Thậm chí vậy vô số thái hư đỉnh cấp sợ hai Ách Lôi, sẽ trở thành vì ngươi cơ duyên. Ở trong hư không, xuất hiện một đạo cuồng bạo thêm yên lặng sấm sét, rơi vào Ngụy Dĩnh trong tay. Hoàn toàn phong ấn. Phong ấn bên trên, lưu động Ách Lôi hơi thở. Ngụy Dĩnh hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng cố nhiên nắm giữ nghịch thiên tài nguyên, nhưng là nàng rõ ràng muốn bước vào trạm ách cảnh, tài nguyên căn bản không được. Nếu như cộng thêm hôm nay cơ duyên, nàng bước vào chém ách dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó mới có đi thần quốc báo thủ tư cách. Ngụy Dĩnh nhìn ông già, mở miệng nói, ngươi tựa hồ giúp ta. Chẳng lẽ ngươi không phải thần quốc thiên đạo cung người? Ông già cười, cô bé, thật ra thì ta đã sớm biết trên mình người chuyển thừa đến từ bị tiêu diệt tuyệt hàn đế cung. Ta gặp qua trước một đời cung chủ, ta thẹn với nàng. Thần quốc thiên đạo cung đã không cách nào khống chế, đây không phải là ta mong muốn cục diện. Cho nên ta hy vọng ngươi ngăn cản nó. Như lại không có người ngăn cản, sợ rằng vậy trước người thiết lập huy hoàng đều phải hoàn toàn hủy diệt. Cô bé, ta từ trên mình ngươi cảm thấy lục đạo đứng đầu nhân quả. Nhớ, người này tuyệt không thể chết được. Hắn như chết, hết thảy bố trí cũng sẽ sụp đổ, ta ác sẽ chiếm đoạt cả thế giới. Ngụy Dĩnh mắt đẹp đông lại một cái. Lục đạo đứng đầu. Nắm trong tay thiên đạo tồn tại liền khó giải quyết như vậy, huống chi là nắm trong tay lục đạo. Nàng tựa hồ từ chưa có tiếp xúc qua cái này loại tồn tại ạ. Đột nhiên, Ngụy Dĩnh nghĩ tới một người thanh niên. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng vào lúc này, ông lão bóng người tiêu tán, cuối cùng hiện lộ gương mặt mang một chút tiếc nuối, càng mang một chút kỳ vọng. Ngụy Dĩnh rời đi thần quốc linh tháp, ố mang từ trên trời hạ xuống, to lớn màu đen vây cánh tựa như che đậy cả thế giới. Ngụy Dĩnh một bước bước lên ố mang, sắc ý lần nữa ngưng tụ, ố mang một thành đã nhuốm máu, nên đi hạ một tòa. Ố mang ngay tức thì phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, ngựa không đi. Bụi mù quần quần phun trào, cái này nhất định là một cái khó quên dạng. Ngày thứ hai, một tòa cao lớn xa hoa trước đại điện, Mấy tên mặc áo dài trắng thiên thần buổi đấu giá nhân viên làm việc đang canh giữ ở cổng vào chỗ, nơi này chính là ngày hôm nay cử hành bán đấu giá hội trường chỗ. Mà lúc này đã lục tục có không ít người hướng nhà đấu giá đi tới. Trong đó một người mặc hắc bào kiểu tiểu nữ ngáp một cái, thần sắc tựa hồ lộ vẻ được có chút nhàm chán. Ở nàng bên người còn đứng hai người thần sắc lạnh lùng chàng thanh niên. Phụ nữ kia ván hận nói, chúng ta đi sớm, còn có một lúc lâu buổi đấu giá mới bắt đầu đây. Bên người một người mặc bạch bào, ánh mắt rất kiêu ngạo nam tử cười nói, tới sớm, tổng so tới trễ thân nhau. Lúc này, vậy tiểu nữ đột nhiên trước mắt sáng lên, hướng về phía bên cạnh hai người nói, các người xem, người nọ có phải hay không trước ở tiệc rượu trên cái đó. Diệp thần. Bên cạnh cô gái một người khác áo bào đen nam tử, cười lạnh nói, chính là hắn, thế nào? Hiển nhiên, áo bào đen nam tử đối với Diệp thần có chút khinh thường. Có thể vậy tiểu nữ, tựa hồ cũng không để bụng người đàn ông áo bào đen cái nhìn, lại là trực tiếp hướng Diệp thần đi tới. Lúc này, Diệp thần đang cùng Trần Chi Phàm đi buổi đấu giá hội trường đi tới, đột nhiên ở trước người bọn họ, xuất hiện một người tiểu nữ, mặt mỉm cười, tựa hồ khá là hoạt bát, đối với hai người phất phất tay nói, các ngươi được à? Diệp thần và Trần Chi Phàm, hai mắt nhìn nhau một cái đều có chút không giải thích được. Con gái tử sau lưng áo bào đen nam tử, chính là trong mắt hàn mang trước mắt. Nhìn chăm chăm Diệp thần, định ý đặc biệt rõ ràng. Bạch bào nam tử cười lắc đầu một cái, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, áo bào đen nam tử đối với vậy tiểu nữ có ý tứ, đáng tiếc là vậy tiểu nữ tự mình đối với phương diện này quá chế độ, vẫn không có ý thức được. Lần này, cái này Diệp thần và Trần Chi Phàm sợ rằng phải xui xẻo. Mặc dù, Diệp thần ở trong tiệc rượu hành hung tứ thắng, biểu hiện ra nghịch thiên chiến lực, nhưng nói thật lấy Diệp thần bày ra thực lực mà nói, ba người mặc dù cũng không có coi thường ý kiến, nhưng giống vậy sẽ không quá kiêng kỵ. Dẫu sao, bọn họ cũng không phải người bình thường. Chương 2320, so tài sản. Hơn nữa, buổi đấu giá so chủ yếu vẫn là tiền, mà không phải là thực lực, không phải sao? Lúc này, tên kia cười duyên cô gái đối với Diệp thần cười nói, ta kêu Lý Nghiên Hy. Nàng chỉ sau lưng một cái hai người, hắn hai người chúng ta, trắng quần áo cái đó là Kha Tịnh, hắc quần áo gọi là Hướng Dương. Diệp thần hướng hai người kia nhìn, Kha Tịnh ngược lại vẫn tốt, đối với hắn lễ phép gật đầu một cái. Mà Hướng Dương, chính là mặt đầy vẻ khinh thường, xem đều không xem Diệp thần một mắt. Đứng ở Diệp thần bên cạnh Trần Chi Phàm, ở Lý Nghiên Hy tự giới thiệu mình sau này, nhưng là sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn Lý Nghiên Hy, có chút không dám tin tưởng hỏi, các ngươi là Linh Võ Thượng cổ Đông Lâm Lý gia Lý Nghiên Hy, Vô Sinh kiếm Kha Tịnh, và Nam Cảng Hướng gia Quỷ kiếm Hướng Dương. Lý Nghiên Hy gật đầu một cái, cười nói, không sai, chính là chúng ta. Cũng không quái Trần Chi Phàm biến sắc, cái này mấy người lai lịch đều là không phải chuyện đùa, đặc biệt là cái này tiểu nữ Lý Nghiên Hy. Đông Lâm Lý gia không chỉ là linh võ một trong gia tộc mạnh nhất, hơn nữa còn bị gọi là linh võ 10 gia tộc lớn đứng đầu. Cái gọi là 10 gia tộc lớn chính là linh võ đại lục, đông tây nam bắc mấy vực bên trong cường đại nhất mấy cái thế lực gia tộc. Những gia tộc này truyền thừa lâu đời, thậm chí so phạm vi thế lực bên trong rất nhiều tông môn truyền thừa đều phải rất xưa. Trong này Đông Lâm Lý gia là trong 10 đại gia tộc lịch sử lâu nhất xa, nội tình vậy kinh khủng nhất gia tộc. Hơn nữa, cái này Lý Nghiên Hy còn không chỉ là Đông Lâm Lý gia đương đại gia chủ đích nữ, lại là bước lên huyền bảng hạng thứ 7 thiên tài. Vô Sinh kiếm Kha Tịnh, mặc dù không xem Lý Nghiên Hy vậy, có kinh khủng như vậy gia tộc bối cảnh, nhưng là người thua thần bí truyền thừa, được gọi là Vô Sinh kiếm. Người này ôn hòa lễ độ, tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng lại có khiêm khiêm công tử khí chất, vậy không cùng người động thủ, càng sẽ không rút kiếm, nhưng là chỉ cần hắn một khi rút kiếm, thì nhất định phải có một người chết đi, hoặc là đối phương, hoặc là mình. Cho nên, bị người ta gọi là Vô Sinh kiếm, Kha Tịnh là bước lên huyền bảng hạng thứ 10 thiên tài. Đừng xem nhẹ thứ hạng này thứ 10, Kha Tịnh nhưng mà không có gia tộc bối cảnh à. Thậm chí hắn liền tông cũng không có cửa gia nhập. Bàn về thế chấp, hẳn cùng Lý Nghiên Hy so sánh cũng kém không nhiều. Tên kia áo bào đen nam tử Hướng Dương, và ở trong tiệc rượu chiếm tống nhu tiện nghi Hướng Biển là huynh đệ ruột, giống vậy đến từ Nam Cảng Hướng gia, nhưng mặc dù là huynh đệ ruột, hai người bất luận từ tướng mạo, tư chất, thực lực lên cũng có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hướng Dương màu da hơi đen, thân hình cao lớn cao ngất, cằm hơi nhọn, mặt mũi anh tuấn bên trong mang một cổ tà tính, Hướng gia nổi danh nhất truyền thừa chính là một môn gia truyền kiếm pháp, tu luyện tới vô cùng cảnh giới cao lúc đó, nghe nói một kiếm ra liền như vạn quỷ hiện thế, cho nên Hướng Dương được gọi là quỷ kiếm. Lần này hắn không phải lấy Hướng gia công tử thân phận tới, mà là và Diệp thần như nhau lấy bước lên huyền bảng thiên tài thân phận tới, bước lên huyền bảng hạng thứ 12. Bất quá Diệp thần cũng không biết những thứ này, cũng không quan tâm những thứ này, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lý Nghiên Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sau lưng Hướng Dương liền lạnh lùng mở miệng nói, Nghiên Hy và loại người này có cái gì tốt nói nhiều. Lý Nghiên Hy có chút không vui quay đầu nhìn Hướng Dương một mắt, Hướng Dương mặc dù là bạn mình, nhưng vậy chưa đến nỗi quản như thế chiều rộng chứ. Mình cùng ai chào hỏi, cùng ai nói chuyện, vậy phải đi qua đồng ý của hắn, cho phép sao? Kha Tịnh lắc đầu một cái, biết lại muốn bắt đầu. Thật ra thì, Hướng Dương lần này sở dĩ tới tham gia lần này thiên thần buổi đấu giá, nguyên nhân chủ yếu chính là vì Lý Nghiên Hy, nếu không, chỉ cần để cho đệ đệ Hướng Biển thay thế Hướng gia tham dự cũng được. Hắn sở dĩ đi theo tới, thứ nhất là lo lắng lần này thiên thần buổi đấu giá, thiên tài cùng nhân vật nổi tiếng quá nhiều, khó bảo toàn sẽ không có người đánh Lý Nghiên Hy chủ ý, hắn có chút không yên tâm. Thứ hai, hắn là muốn ở trên buổi đấu giá, là Lý Nghiên Hy vô xuống mấy kiện lễ vật đưa cho nàng. Mặc dù hắn cùng Lý Nghiên Hy coi là từ nhỏ nhận biết, hơn nữa vậy vẫn đối với Lý Nghiên Hy lấy lòng, nhưng mà Lý Nghiên Hy nhưng thủy chung không có ý thức được mình đối với nàng cảm tình. Cho nên lần này, hắn dự định hướng Lý Nghiên Hy bày tỏ. Vốn là, mấy ngày trước mấy người sống chung được đều rất tốt, Kha Tịnh cũng là của bọn họ bằng hữu, hắn biết Kha Tịnh đối với Lý Nghiên Hy không có gì đặc biệt ý kiến, mà Lý Nghiên Hy tựa hồ đối với những cái kia tới biết nàng nhân vật nổi tiếng, những thiên tài vậy không có hứng thú gì dáng vẻ. Hướng Dương trong lòng vốn đang âm thầm đắc ý đâu. Ai nghĩ tới đã qua trời ở xem đến Diệp Thần sau đó, Lý Nghiên Hy lại đột nhiên đối hắn biểu hiện ra một chút hứng thú dáng vẻ. Cái này làm cho Hướng Dương làm sao chịu được. Hắn đối với người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ của mình thích, nhưng mà gần đây đặc biệt nhỏ mọn à. À. Diệp Thần cân nhắc nhìn Hướng Dương một mắt, vị này Hướng công tử, ngươi nói ta loại người này là chỉ kia loại. Hướng Dương sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần còn dám chống đối hắn. Lúc này, hắn mặt lộ vẻ cười nhạt, đi tới Diệp Thần trước mặt nói. Thằng nhóc, ngày hôm qua ngươi ở trong tiệc rượu nói để cho chúng ta ngày hôm nay thứ gì cũng chụp không tới. Ha ha, quả thật rất cuồng, liền ta đều có chút bái phục phục ngươi rồi. Nhưng là, nói tới nói lui và có thể làm được hay không, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau ngươi biết không? Ngươi lấy là đánh bại một cái Từ Thắng liền vô địch thiên hạ. Từ Thắng ở trong mắt chúng ta bất quá là một phế vật thôi, ngươi sở dĩ dám nói như vậy là còn không biết chúng ta là ai chứ? Ở chúng ta trước mặt khoe giàu. Thật là buồn cười, còn từ không người nào dám ở chúng ta 10 gia tộc lớn trước mặt khoe giàu. Dứt lời, hắn còn đối với trước Lý Nghiên Hy ném một cái nghiền ngẫm ánh mắt, rất ý tứ rõ ràng, hắn ở nói cho Lý Nghiên Hy không nên bị tiểu tử này biểu hiện mê hoặc, hắn chẳng qua là ở gắn mà thôi. Nhưng là, Lý Nghiên Hy nhưng không có phản ứng gì, nguyên nhân rất đơn giản, nàng không nhận là Diệp Thần là ở gắn. Không việc gì căn cứ, chính là nàng trực giác. Nếu không phải là nói, là bởi vì là, nàng cảm giác Diệp Thần và mình rất giống. Đều có một loại phát ra từ trong xương não. Hướng Dương thấy Lý Nghiên Hy thần sắc, sắc mặt hơn nữa âm trầm một phần. Mà Diệp Thần thờ ơ nhún nhún vai nói, nếu như vậy muốn có thể để cho ngươi vui vẻ nói, vậy tùy đi, vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi có thể ở trên buổi đấu giá vua xuống bảo vật gì mà nói, ta nhận thua. Mặc dù, Diệp Thần không có rêu cận cái gì, nhưng là cái này loại coi thường, đối với hắn lời nói hoàn toàn thái độ thờ ơ, ngược lại hơn nữa chọc giận Hướng Dương, càng mấu chốt chính là Lý Nghiên Hy tựa hồ mơ hồ còn có chút nghiêng về Diệp Thần. Hắn hét lớn một tiếng nói, ngươi rốt cuộc ra vẻ cái gì gắn? Ngươi tư liệu ta đã sớm hiểu qua, bất quá là từ Huyền Nguyệt Tông tiến vào Thần Hỏa Học viện mà thôi, cũng dám ở chúng ta trước mặt khoe giàu. Ta đoán một chút, các ngươi viện trưởng cho các ngươi nhiều ít tiền vốn? 2 triệu thần vân thạch. Tối đa không vượt qua 3 triệu chứ? Các ngươi Thần Hỏa Học viện tổng cộng nhỏ như vậy tiền vốn chứ? Ngươi thật cho là có cái gì vốn đấu với chúng ta sao? Ngươi biết chúng ta Linh Võ Nam Cảng hướng ra tài sản có kinh khủng dường nào sao? À. Diệp Thần mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ nói, là có kinh khủng dường nào? Ta đây có chút hiếu kỳ. Chương 2321, bước lên huyền bảng đầu tiên là ai? Hướng Dương cười lạnh nói, không nói khoa trương, chống chân là chúng ta hướng ra lần này mang thần vân thạch, chính là các ngươi toàn bộ tài sản 3 lần trở lên, ngươi rõ ràng là cái gì khái niệm sao? Coi như ngươi có chút thực lực, 10 gia tộc lớn cũng không phải ngươi chọc nổi. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Lý Nghiên Hy nói, càng không phải là ngươi có thể với cao nổi. Ngươi đừng lấy là có chút thực lực, sẽ gắn, liền có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần có cái này loại dự định. Đủ rồi. Đây là Lý Nghiên Hy rốt cuộc bộc phát, tiểu quát một tiếng nói, Hướng Dương, mặc dù ngươi là bạn của ta, nhưng là ta và người nào nói chuyện, chú ý người nào, không cần ngươi tới chỉ cho chứ. Nguyên bản, nàng cũng chỉ là đối với Diệp Thần có một chút hứng thú mà thôi, có thể bây giờ bị Hướng Dương như thế một làm rối lên, nàng ngược lại hơn nữa muốn phải biết Diệp Thần. Hướng Dương nghe vậy cũng là ngay tức thì ngây dại, Lý Nghiên Hy lại vì cái này Diệp Thần và hắn nổi giận. Trong nháy mắt, Hướng Dương thần sắc có thể nói muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn nhìn, hơn nữa, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt bên trong, sắc ý đều ở đây chớp động. Tại sao một cái bước lên huyền bảng hạng 100, đến từ Huyền Nguyệt Tông như vậy rác dưới địa phương tiểu tử sẽ để cho Nghiên Hy như thế chú ý? Mình nơi nào kém hơn hắn? Khắp mọi mặt đều là hoàn bạo chứ, nhưng mà bị Lý Nghiên Hy dạy, nhưng là mình. Hắn không hiểu, vậy nổi giận. Niềm kiêu ngạo của hắn, hắn thân là 10 gia tộc lớn công tử tôn nghiêm, cũng bởi vì trước mắt cái thằng nhóc này bị hao tổn. Hiện tại, hắn cảm giác Diệp Thần ở Lý Nghiên Hy trước mặt mới giống như là 10 công tử của đại gia tộc, bước lên huyền bảng hạng hàng đầu thiên tài, mà mình, cái gì cũng không phải. Hắn thật chặt cắn răng, tay trái dùng sức, gắt gao cầm giữa eo một chuôi Ô Sao Trường Kiếm chuôi kiếm, thậm chí cũng muốn xuất thủ. Đây là, Kha Tịnh đi lên, giảng hòa nói, tốt lắm tốt lắm, buổi đấu giá muốn bắt đầu, nếu như các ngươi thật muốn phân cái thắng bại, cũng không kém một hồi này thời gian chứ. Đến trên buổi đấu giá, không phải hết thệ cũng thấy rõ sao? Diệp Thần cười một tiếng, không có nói gì nhiều, 3 lần Thần Hỏa Học viện tiền vốn. Bất quá là không tới 10 triệu thần vân thạch thôi, đây chính là 10 đại gia tộc thực lực sao? Bất quá như vậy thôi. Bất quá, Diệp Thần cũng biết, chủ ý này vẫn là bởi vì các thanh đối với hắn đưa vào chân thực quá lớn. Cơ hồ đem đúng một học viện tài nguyên đều giao cho hắn, mà Nam Cảng hướng ra tự nhiên không thể nào như vậy, chỉ là lấy ra một phần chia tiền vốn mà thôi. Thật ra thì, đối với 10 gia tộc lớn mà nói, hoặc hơn hoặc thiếu cũng cùng thần quốc có một ít tiếp xúc, so sánh với cái khác thế lực cao cấp, 10 gia tộc lớn đối với lần đấu giá này sẽ, mặc dù vậy khá là coi trọng, nhưng còn chưa tới cầm ra phần lớn tài sản bước. Mà lúc này, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu vào sân. Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm, đi vào phòng đấu giá, mà Lý Nghiên Hy nhưng là lạnh lùng nhìn một cái Hướng Dương nói, "Hướng Dương, ngươi mới vừa rồi hành vi, ta rất bất mãn, trên buổi đấu giá, chúng ta cũng không muốn ngồi chung một chỗ." Dứt lời, lại là đi theo Diệp Thần sau lưng, tiến vào nhà đấu giá bên trong. Hướng Dương lần này là hoàn toàn luống cuống ạ. Hắn nhưng mà đang còn muốn chàng này buổi đấu giá sau khi kết thúc, và Lý Nghiên Hy bày tỏ ạ. Mà hiện tại, xem Lý Nghiên Hy ý kiến, lại là muốn cùng người đàn ông khác ngồi chung một chỗ. Hắn gấp gáp hô, "Nghiên Hy, ngươi nghe ta." Đây là Kha Tịnh một cái ngăn lại Hướng Dương, cười nói, "Hướng huynh, ngươi hiện đang ngăn trở Nghiên Hy, chỉ sẽ để cho nàng càng không ưa mà thôi, để cho nàng đi đi, ngươi cũng không phải không biết tính nàng." Hướng Dương do dự một chút, mới ngưng được thân hình, hắn chặt chẽ nắm chuôi kiếm, trên tay gân xanh cũng bạo khởi, đôi mắt bên trong lóe lên lánh mang nói, "Diệp Thần, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi và 10 gia tộc lớn bây giờ, kết quả có bao nhiêu sai biệt, đến lúc đó, nếu như ngươi một món đồ cũng chụp không xuống, không biết ngươi còn có thể hay không chứa đủ đi." Vừa nói, hắn cùng Kha Tịnh vậy đi vào hội trường bên trong. Mà lúc này Diệp Thần và Trần Chi Phạm đã tìm được chỗ ngồi xuống, đây là, Lý Nghiên Hy đi tới Diệp Thần bên người nói, "Ta có thể ngồi ở chỗ này sao?" Diệp Thần nhún vai một cái nói, "Tùy ý, chúng ta liền hai người." Lý Nghiên Hy nghe vậy lộ ra một sáng sủa nụ cười nói, "Diệp Thần, ngươi ngày hôm qua nói muốn để cho chúng ta một món đồ cũng chụp không tới. Vậy ngươi nhất thật hy vọng trên buổi đấu giá không có xuất hiện ta thích đồ nhà, nếu không ta nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình." "À." Diệp Thần cười một tiếng, "Vậy thì xem ngươi có làm hay không lấy được. Cần tiền và hắn cạnh tranh, hắn không việc gì ý kiến, buổi đấu giá vốn chính là cho người cạnh tranh, không phải sao? Bất quá, nếu là dùng tiền cạnh tranh, chỉ cần hắn tiền đầy đủ, càn quét toàn trường hẳn cũng không có ai có cái gì ý kiến chứ." Đây là một người mặc cả người vô cùng là đắt tiền màu tím tơ y, thân cao gầy, mặt mũi tuấn mỹ bên trong, mang một chút âm nhu chàng thanh niên, đi vào hội trường bên trong. Trần Chi Phạm chỉ người nọ, đối với Diệp Thần giới thiệu, người này tên là Lương Câu, là Linh Võ Tây núi Hoang Lương gia tam công tử, Tây Hoang Lương gia, cùng là mười lớn một trong những gia tộc, mặc dù Lương gia ở tổng thể thực lực lên hơi yếu tại những gia tộc khác một ít. Nhưng Tây Hoang sản phẩm tất cả loại luyện khí dùng lên cùng tinh thạch, Tây Hoang Lương gia lũng đoạn Linh Võ đại lục hơn phân nửa vật liệu luyện khí thị trường, cho nên ở tài lực lên, thậm chí có thể cùng trong 10 đại gia tộc cường đại nhất Đông Lâm Lý gia so sánh. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Lý Nghiên Hy nói, "Vị này Lý tiểu thư, chính là Đông Lâm Lý gia đại tiểu thư, hơn nữa nàng vẫn là bước lên huyền bảng hạng thứ 7 thiên tài siêu cấp." Lý Nghiên Hy nghe vậy, xoay đầu lại hướng Diệp Thần rực rỡ cười một tiếng, đối với Trần Chi Phàm giới thiệu cũng không thèm để ý, ngược lại, mình cũng tới vẻ hứng thú, kéo một cái Diệp Thần ống tay áo, chỉ một người cả người bắp thịt, thân hình vượt qua 2.5m, tướng mạo khá là kinh khủng đại hán nói. "Đại hán kia vậy rất nổi danh nha, ngươi đừng xem hắn bộ dáng kia, trên thực tế chỉ có 25 tuổi. Người ta gọi là núi to đồng ưu. Cả người cốt sắt thiết cốt, vô cùng là bền bỉ, đã từng chống cự Thái Hư cường giả toàn lực 3 chiêu mà không chết. Bước lên huyền bảng hạng thứ 9, tu vi là phong môn đỉnh cấp, nghe nói, hắn từng dựa vào thân thể mạnh mẽ xông vào Linh Võ đại lục hoang vực bí cảnh, thu hoạch chí bảo, vì vậy xuất thân không tệ." Trần Chi Phàm sững sốt một chút, không khỏi được mặt lộ một chút khóc cười không có sắc, vốn là hắn còn muốn cho Diệp Thần giới thiệu một phen lần đấu giá này trong buổi họp cần phải chú ý nhân vật, bây giờ lại bị Lý Nghiên Hy đoạt đi. Bất quá, hắn biết như vậy ngược lại tốt hơn, bởi vì lấy Lý Nghiên Hy thân phận đối với người ở tại tràng khẳng định rõ ràng được hơn nữa thấu triệt. Có thể đây là, Diệp Thần đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, "Lần này, bước lên huyền bảng thứ nhất chi người tới sao?" Nếu như nói người ở tại tràng hắn còn đối với ai có hứng thú, như vậy thì là cái đó Linh Võ bước lên huyền bảng hạng nhất. Hắn biết, bất luận ở nơi nào, thứ nhất đều có mình độc đạo chỗ, thậm chí cùng thứ hai, thứ ba đều là hai loại hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, cũng chỉ có loại cấp bậc này thiên tài có thể hấp dẫn hắn chú ý. Chương 2322, cạm bẫy. Có thể Lý Nghiên Hy nghe vậy, nhưng là hai hàng lông mày hơi nhăn, hiện ra vẻ trầm tư, một lát sau, nàng mới mở miệng nói, "Thật ra thì, bước lên huyền bảng đệ nhất thiên tài, liền ta cũng không biết hắn là ai, cực kỳ thần bí. Thậm chí cũng không biết hắn có tồn tại hay không. Bởi vì, bước lên huyền bảng bên trên, xếp hạng thứ nhất thiên tài, liền tên chữ cũng không có, chúng ta đều gọi hắn là vô danh." Dứt lời, nàng thân sắc tựa hồ có chút ảm đạm xuống nói, "Thật ra thì, lần này tới tham gia buổi đấu giá bước lên huyền bảng thiên tài cũng không có người tưởng tượng như vậy nhiều, bởi vì rất nhiều bước lên huyền thiên mới nhưng thật ra là có thần nước quan hệ, bọn họ hoặc là trong thần quốc, nào đó gia tộc huyết mạch hậu duệ, hoặc là liền cùng thần quốc một cái tông môn cường giả có chút liên lạc. Thật ra thì, bọn họ những người này, vốn là ở bước lên huyền bảng hạng còn có thể tăng lên rất nhiều, chỉ là, bọn họ có thể đã tiến vào thần quốc, một khi tiến vào thần quốc, bước lên huyền bảng người chế tạo, vậy không có được tin tức của bọn họ, cho nên, hạng liền sẽ không lại tăng lên." Hiển nhiên, Lý Nghiên Hy đối với thần quốc cũng là hết sức hướng tới, đáng tiếc nàng hiện tại thật giống như không có được dấu vết, càng không cách nào bước vào thần quốc. Diệp Thần gật đầu một cái, thì ra là như vậy, khó trách hắn nhìn thấy lớn hơn đều là một ít nhà giàu có con em, mà như vậy để cho hắn vậy cảm thấy thực lực tốt cường giả, như mới vừa rồi cái đó đồng như người, cũng rất thiếu, bất quá tổng thể mà nói, ngày này thần buổi đấu giá người tham gia, hay là để cho hắn có chút xúc động. Những thứ này ẩn nút thế lực cao cấp, quả nhiên khủng bố. Liên lấy Lý Nghiên Hy bản thân tới nói đi, nàng nhìn qua, chỉ có 22 tuổi. So Diệp Thần còn nhỏ một chút, tu vi đã đạt đến phong môn tầng 8 thiên. Hơn nữa Diệp Thần nhìn ra được, nàng thực lực còn muốn cao hơn cảnh giới không thiếu. mà người ở tại tràng cơ hồ cũng chưa có thấp hơn phong môn cảnh. Dĩ nhiên, cũng chưa chắc là những thứ này công tử tiểu thư thiên phú có bao nhiêu người tiền, chỉ có thể nói những thứ này thế lực cao cấp có tài nguyên quá khủng bố. Ngay tại lúc này, một hồi lộ vẻ được có chút gấp rút, nóng nảy tiếng bước chân đột nhiên chuyển tới, thanh âm càng ngày càng lớn. Bởi vì người nọ đang hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng đi tới. Diệp Thần hướng người nọ nhìn, chỉ thấy người này là một người màu da vàng khẽ, dài một đôi mắt tăm rác, mùi hừng, ánh mắt âm vụ nam tử. Người này nhìn, tựa hồ xem một con rắn độc vậy, có thể từ hắn tiếng bước chân nghe, tánh tình cũng rất nóng nảy. Trần Chi Phàm đôi mắt híp một cái, hiện ra vẻ ngưng trọng, đối với Diệp Thần nói: "Người này, tên là Quách Linh, như rắn độc vậy âm ngoan, nhưng lại như lửa cháy bừng bừng vậy cuồng bạo. Người ta gọi là mãnh liệt rắn." Bước lên huyền bảng hạng 27, nghe nói người này cùng Từ Thắng vô cùng là giao hảo, thậm chí có lời đồn đãi nói, ở hắn lên cấp nửa bước thái hư sau đó, sẽ gia nhập Từ gia, trở thành cung phụng, cũng phụ tá Từ Thắng trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ, chung nhau chấp trưởng Từ gia. Hiện tại, ngươi phế Từ Thắng, coi như là cầm hắn trông coi Từ gia hy vọng làm hỏng. Hắn có thể sẽ tìm ngươi phiền toái. Diệp Thần quét Quách Vinh một mắt, lại không quá mức để ý, 28 tuổi, phong môn hậu kỳ, hơn nữa, tựa hồ thể chất rất đặc thủ, nhưng là, muốn uy hiếp được mình, kém được quá xa. Mà Quách Vinh ánh mắt, ở quét Diệp Thần bên cạnh Lý Nghiên Hy lúc đó, lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt liền phong tỏa Diệp Thần, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi chính là Diệp Thần? Đả thương Từ huynh, chính là ngươi?" Hắn mắt tam giác bên trong vô cùng lửa giận lan lộn, Từ Thắng nhưng mà hắn từng bước leo lên trong quá trình, vô cùng trọng yếu một vòng ạ. Vì thành công để cho cái này một vòng tạo tác dụng, Quách Vinh không biết mất nhiều ít tâm cơ cùng thủ đoạn. Có thể ngày hôm qua, cứ như vậy bị một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến, làm hỏng. Hơn nữa vừa vặn như thế đúng dịp, hắn ngày hôm qua có chuyện trì hoãn, ngày hôm nay mới tới cái này đảo phi lôi lên, cho nên không có thể tham gia Từ Thắng tiệc rượu. Quách Vinh không có đệ thấp mình thanh âm, ngược lại nói rất lớn tiếng. Trong chốc lát, tại chỗ không ít nhân vật nổi tiếng, các công tử ca cũng hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng, đầu đi ánh mắt tò mò. Mặc dù Diệp Thần ngày hôm qua ở tiệc rượu bên trên, coi như là để cho tất cả mọi người đều nhớ mình, nhưng cái rượu kia sẽ, thật ra thì cũng chính là Từ Thắng và một ít tương đối giao hảo nhân vật nổi tiếng làm ra mà thôi, người tham gia cũng không coi là quá nhiều. Liên Liên Lý Nghiên Hy cũng chỉ là ngày hôm qua đi lang thang lúc đó, đột nhiên nghĩ đi vào cọ chút rượu uống mà thôi. Cho nên, tại chỗ không ít người, thật ra thì đều đã đối với Diệp Thần thân phận có chút tò mò. Dẫu sao, không phải ai đều có tư cách ngồi ở 10 gia tộc lớn đứng đầu Đông Lâm Lý gia tiểu thư Lý Nghiên Hy bên cạnh. Mà hiện tại, nghe được Quách Vinh lời nói sau đó, những người này liền kinh ngạc lên. Diệp Thần, hắn chính là Diệp Thần. Cái đó ở tiệc rượu bên trên, đem Bắc Hải Từ gia Từ Thắng miễn cưỡng dùng quả đấm, đập thành trọng thương Diệp Thần. Ở tiệc rượu kết thúc sau đó, tuyên bố để cho tại chỗ nhân vật nổi tiếng, ở trên buổi đấu giá không thu hoạch được gì Diệp Thần. Bọn họ mặc dù không có chân chính gặp qua Diệp Thần, nhưng là, Diệp Thần gây ra lớn như vậy động tĩnh, những người này khẳng định nghe vẫn là nói qua Diệp Thần tên chữ. "Là ta." Diệp Thần cười mỉa nhìn Quách Vinh nói, "Làm sao? Bước lên huyền bảng hạng trước 30 siêu cấp yêu nghiệt, cũng đúng ta có hứng thú." "Có hứng thú?" Quách Vinh cười lạnh nói, "Ta chẳng ngờ đối với ngươi có hứng thú cũng không được cả Diệp công tử. Ai kêu ngươi ra tay một cái, liền đem Từ Thắng bị thương thành cái dáng vẻ kia. Ta còn con này bước lên huyền bảng trước 30, lại coi là cái gì chứ? Diệp công tử vậy là mới vừa trở thành bước lên huyền bảng thiên tài chứ? Mới liền thành là bước lên huyền bảng thiên tài, sẽ dùng tiền nhậm của mình tới biểu hiện thực lực. Còn biểu hiện được như vậy khoa trương. Ta sợ à, chúng ta những thứ này bước lên huyền bảng người, sợ rằng qua không được bao lâu, cũng sẽ trở thành là Diệp công tử dùng để luyện tay đạo cụ liền chứ?" Quách Vinh nói ý của lời này, lộ vẻ như vậy chính là vì Diệp Thần trọng thương Từ Thắng chuyển tới, đã biểu hiện lập trường. Diệp Thần nhàn nhạt nói, "Biểu hiện thực lực. Dùng Từ Thắng tới biểu hiện thực lực. Quách công tử, người đây đã sai lầm rồi, ta thật muốn biểu hiện thực lực, cũng sẽ không chọn Từ Thắng à? Ngươi biết chọn một tên phế vật, một cái rác rưởi dùng để biểu diễn mình lực lượng sao? Mà Từ Thắng, ở trong mắt ta, đều không phải là rác rưởi, đơn giản là rác rưởi ở giữa rác rưởi à? Còn như khoa trương. Ta như vậy vậy coi là khoa trương. Không có một quyền trực tiếp cầm hắn đánh thành hư không, đã rất thu liễm có được hay không?" Quách Vinh nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì biến đổi, lộ vẻ được vô cùng là khó xem, trong ánh mắt còn lóe lên một chút không thèm che giấu âm ngoan ý. Nguyên bản, hắn lấy là Diệp Thần sẽ bởi vì mình đến, mà sợ hãi, lùi bước, thậm chí còn sẽ hướng mình túi đầu nhận sai. Kết quả thế nào? Mình cũng đã tìm tới cửa, hắn nhưng ở trước mặt mình như vậy làm nhục Từ Thắng. Đó là căn bản không có cầm hắn cái bài danh này bước lên huyền bảng thứ 27 siêu cấp yêu nghiệt mãnh liệt rắn coi vào đâu à? Quách Vinh mắt tam giác bên trong, đột nhiên thoáng qua vẻ chế giễu vẻ, "Nếu ngươi muốn gắn, muốn cùng, như vậy ta sẽ để cho ngươi giả bộ tới cùng." Tiếp đó, Quách Vinh mở miệng nói, "Diệp công tử khẩu khí thật là lớn à, Từ Thắng cũng đã từng là chúng ta bước lên huyền bảng thiên tài, mới vừa bị ngươi chen xuống không lâu, ngươi nhưng cầm hắn nói được như thế không chịu nổi. Nếu như Từ Thắng thật xem ngươi nói được như vậy ra dưới, hắn tại sao có thể một lần trở thành bước lên huyền bảng thiên tài? Có phải hay không xuất hiện qua tên của hắn bước lên huyền bảng bản thân, ở ngươi xem ra cũng không việc gì hàm kim lượng à? Bước lên huyền bảng phần lớn thiên tài, có phải hay không cũng sẽ bị ngươi thực lực nghiền ép à?" Trần Chi Phàm nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng Diệp Thần nháy mắt. Những lời này rất rõ ràng là cạm bẫy à? Quách Vinh những lời này là muốn cho Diệp Thần và bước lên huyền bảng thiên tài đối với à? Chương 2323, canh kim chi tinh. Diệp Thần đã ở trong tiệc rượu, đắc tội không thiếu danh lưu, nếu là lại tăng thêm tại chỗ phần lớn bước lên huyền bảng thiên tài đâu. Như vậy, Diệp Thần liền trực tiếp vào trong phòng đấu giá hơn nửa người, đối mặt à. Vậy đối với tại Diệp Thần mà nói, bất luận là chàng này buổi đấu giá hay là tương lai tình cảnh, có thể cũng sẽ vô cùng bất lợi. Dẫu sao, nơi này là Linh Võ Đại Lục, tàn khốc vô cùng, có lúc giết người, chính là bởi vì ngươi nói một câu lời không nên nói, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nói. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, sau đó nhàn nhạt đáp, thật giống như, chính là có chuyện như vậy, ở ta xem ra, cũng chỉ bước lên huyền bảng trước 10 thiên tài, có chút thực lực đi. Diệp Thần không phải là không có nhận ra được Quách Vinh hỏi câu này ý kiến, nhưng hắn không có vấn đề. Tại sao không có vấn đề? Ngươi nếu như có thực lực, gặp phải người khác chuẩn bị xong cả bẫy, trực tiếp nghiền ép tới chính là, bể tan cảnh chỉ sẽ là vậy cả bẫy, mà không phải là ngươi. Diệp Thần nghĩ rất rõ ràng, hắn cảm thấy là liền nói phải, cảm thấy không phải, liền nói không phải, không có như vậy nhiều con lượn quanh lượn quanh. Chẳng lẽ, hắn rõ ràng thực lực vượt xa phần lớn bước lên huyền bảng thiên tài, còn muốn cùng bọn họ khiêm tốn một phen, thậm chí lẫn nhau thổi nâng lên tới. Diệp Thần phiền nhất chuyện như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà, chính hắn có thể nghĩ như vậy, người khác không thể à? Xác nhận mình không có nghe lầm sau đó, Trần Chi Phàm không khỏi mặt đầy cười khổ đong đưa ngẩng đầu lên. Liên liên Lý Nghiên Hy và Quách Vinh đều có chút bị rung động đến. Diệp Thần, thật đúng là dám nói à? Mà trên buổi đấu giá những người đó, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều thay đổi, trở nên lạnh. Phần lớn nhà giàu có con em, ở trong vòng đều là thói quen lẫn nhau thổi phồng bậy bộ xã giao phương thức, đối với Diệp Thần cái này loại vô cùng là khoe khoang, nói chuyện không cố kỵ chút nào người tự nhiên không có hảo cảm. Mà những cái kia bước lên huyền bảng thiên tài đâu? Chính là trực tiếp bị chọc giận à? Diệp Thần đây là đang khiêu khích bọn họ à? Trong chốc lát, mấy đạo khí tức cường đại ở nhà đấu giá bên trong phun trào ra, những thứ này kiêu ngạo thiên tài đều có chút khắc chế không nổi muốn dạy dỗ một chút Diệp Thần, để cho cái này mới vừa leo lên bước lên huyền bảng người mới biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Tiếp theo, Diệp Thần có chút không nhịn được phất phất tay nói, ngươi chính là mà nói điều này sao? Nếu như ngươi muốn nói chuyện phiếm, cãi và nói, xin lỗi ta không như vậy hứng thú, ngươi có thể đi. Quách Vinh ánh mắt hơn nữa ấm lãnh, thậm chí sát ý đều phải bộc lộ ra ngoài, mình là bước lên huyền bảng xếp hạng trước 30 thiên tài, và Bắc Hải Từ gia còn có tốt vô cùng giao tình, một cái mới vừa tiến vào bước lên huyền bảng, hơn nữa đến từ Thần Hỏa Học Viện tiểu tử, dám như thế tự đủ nói. Bất quá, cuối cùng Quách Vinh cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền rời đi, tìm một chỗ ngồi xuống. Dẫu sao buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu, cho dù là hắn vậy không dám ở nơi này thời điểm gây chuyện, như vậy tương đương với đắc tội phòng đấu giá thiên thần. Nhưng là, ngồi tại chỗ sau đó, Quách Vinh khỏe miệng nhưng dương lên một chút cười nhạt, hắn biết luôn có Diệp Thần vì mình liều lĩnh rốt nát, trả giá thật lớn thời điểm. Ngay tại lúc này, một người một đầu tóc bạc, mặt mũi nhưng hết sức trẻ tuổi, mặc phòng đấu giá thiên thần thống nhất áo dài trắng thanh tú nam tử, đi lên phòng đấu giá mở ra trên đài, hướng về phía mọi người mỉm cười nói: "Các vị tốt, ta là chủ trì lần này buổi đấu giá người, ta kêu Hoàng Văn Mới." Mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu. Đợi thấy người ở tại tràng đều đã ngưng thần nhìn về phía mình, an tĩnh lại sau đó, Hoàng Văn Mới mới khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: "Phía dưới, thiên thần buổi đấu giá thì phải chính thức bắt đầu trước, ta vẫn là phải cùng mọi người nói một chút, chúng ta buổi đấu giá quy củ." Vừa nói, Hoàng Văn Mới chỉ một cái trang sức ở mọi người chỗ ngồi nắm tay chỗ, một cái hình thù kỳ lạ quái trạng dị thú pho tượng nói: "Đầu tiên, muốn mời các vị đem mình gửi thần vân thạch túi đựng đồ bỏ vào cái này thao thiết pho tượng thú văn bên trong, đây là thần quốc một loại đặc chế pháp khí, tất cả lớn phòng đấu giá đều có sử dụng, tác dụng là kiểm tra trong tay các vị tiền vốn số lượng, các vị yên tâm, cụ thể số lượng nhiều ít, chúng ta là sẽ không biết. Cái này thao thiết pho tượng, chỉ có ở các vị ra giá lúc đó mới có cảm ứng, nếu như các vị ra giá vượt qua mình tiền riêng, thao thiết pho tượng liền sẽ phát ra cảnh báo." Cái này cũng là vì phòng ngừa có người ác ý đấu giá, bảo đảm các vị lợi ích. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu một cái, theo lời đem túi đựng đồ bỏ vào thú văn bên trong, bọn họ tự nhiên không hy vọng có người ác ý đấu giá. Sau đó, gặp người ở tại tràng đều đưa túi đựng đồ bỏ vào thú văn bên trong sau đó, Hoàng Văn Mới cười một tiếng nói: "Vậy tại hạ cũng không nhiều thừa nước đục thả câu, các vị chắc hẳn cũng đã nóng lòng chờ chứ. Tốt lắm, tiếp theo xin mời chúng ta triển lãm nhân viên ra sân, cho mọi người biểu diễn lần này thiên thần buổi đấu giá kiện thứ nhất hàng hóa." Hoàng Văn Mới giọng cao vút, lập tức liền đem hiện trường bầu không khí mang động, một đám nhân vật nổi tiếng, thiên tài, cũng lộ vẻ được có chút hưng phấn, cũng có chút nhao nhao muốn thử. Rất nhanh, một người mặc khai xoa cơ hồ phải đến bên hông lửa đỏ kỳ bảo, 18-19 tuổi tác, vóc người vô cùng chọc giận cô gái xinh đẹp, liền mặt mỉm cười, đẩy một máy hình dáng tinh xảo xe đẩy đi lên đài. Đẩy xe trên mặt bàn, đang đắp một tầng bạch bố, cái này vải đỏ hiển nhiên có chút đặc thù, tựa hồ có thể che giấu thần niệm dò xét, mà bạch bố dưới, chính là cái này kiện thứ nhất hàng hóa. Lúc này, tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm khối kia bạch bố. Hoàng Văn Mới không có lập tức tung lên bạch bố, mà là mặt mỉm cười, tiếp tục nói: "Đây là chúng ta kiện thứ nhất hàng hóa, giá khởi đầu 50.000 thần vân thạch. Mà vốn lần buổi đấu giá, tổng cộng có 13 kiện hàng hóa." Mọi người thần sắc động một cái, lúc này mới thứ một món bảo vật thì phải 50.000 thần vân thạch. Phải biết, 50.000 thần vân thạch đối với rất nhiều thế lực mà nói, nhưng mà một cái giá trên trời. Mà thứ một món bảo vật, cũng không nghi ngờ là chàng này buổi đấu giá trước món ăn mà thôi, dùng để nhắc tới mọi người khẩu vị, hứng thú, là trên buổi đấu giá kém nhất bảo vật. Thuyết minh, thiên thần buổi đấu giá quả thật không phải giống vậy buổi đấu giá có thể so. Thấy mọi người thân sắc, Hoàng Văn mới cũng là khá là hài lòng, gật đầu tỏ ý dưới, tên kia kỳ bảo thiếu nữ đem trên mặt bàn bạch bố mở lên. Một khắc sau, trong mắt của tất cả mọi người đều cảm thấy một loại hơi đau nhói ý. Nhưng mà, bọn họ thấy nhưng là một khối tướng mạo xấu xí ngăm đen kim loại. Mọi người thấy vậy, tựa hồ cũng có chút thất vọng, liền cái này cũng đáng 50.000 cực phẩm thần vân thạch. Chỉ có một người, trong mắt mơ hồ lộ ra vô cùng là vẻ khát vọng, chính là Diệp Thần. Diệp Thần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy mau ngăm đen kim loại, ở trong lòng đối với Phong Thanh Dương hỏi, "Sư tôn, cái này kim loại chẳng lẽ là?" Phong Thanh Dương vui vẻ cười to nói, "Không tệ. Cái này kim loại chính là canh kim chi tinh. Lấy ngươi bây giờ cường độ thân thể, phổ thông canh kim, cho dù là phẩm chất tốt nhất cũng không cách nào để cho ngươi thể chất tiếp tục tăng lên, chỉ có sử dụng cái này canh kim chi tinh mới có hiệu quả. Đám này cái gọi là người thần quốc căn bản không biết hàng. Bọn họ khẳng định không có nhận ra cái này canh kim chi tinh, cho nên mới sẽ lấy thấp như vậy giá cả tiến hành đấu giá. Thằng nhóc, cái này là đồ tốt. Vỗ xuống nó. Ngươi được lợi lớn." Chương 2324, Hiên Viên Mặc Tà tức giận. Diệp Thần ánh mắt chớp động, có thể cường hóa hắn thân sắc vật, tự nhiên không thể nào thả qua. Hắn cũng có chút hưng phấn, không nghĩ tới, cái này ra sân kiện vật phẩm thứ nhất chính là đối với hắn tăng lên thực lực có trợ giúp lớn vật. Đây là, Hoàng Văn mới vậy tiếp tục giới thiệu. "Các vị, các ngươi đừng xem nhẹ nó, căn cứ chúng ta Thiên Thần buổi đấu giá giám định, cái này kim loại phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Thậm chí đem dung nhập vào một chút thật thần khí hoặc là thánh binh bên trong, đối với vũ khí đều có biên độ tăng trưởng tác dụng. Bản thân còn tản ra vô cùng là kinh khủng kim sắc khí, chúng ta cho rằng đây là một loại đặc biệt hiếm thấy biến dị canh kim." Đi qua phen này giới thiệu, người ở tại tràng cuối cùng cũng tới một ít hứng thú, bọn họ biết, nếu cả ngày thần buổi đấu giá đều không thể giám định ra lại tới vật, khẳng định không bình thường. Lúc này liền có người ra giá nói, 50.000, 60.000, 65.000. Giá cả không ngừng lên tăng trước, rất nhanh, liền đi tới 200.000. Lúc này, đấu giá người đã lắc đắc không có mấy. Dẫu sao, canh kim mặc dù chân quý, nhưng mà tuyệt không có đạt tới 200.000 cực phẩm thần vân thạch tầng thứ này ạ. Cho dù là dị chủng canh kim, cái giá này mua lại cũng có chút không có lợi lắm. Bất quá, Diệp Thần chú ý tới, tại chỗ chân chính tài lực hùng hậu, thân phận hơn người đám người kia, như 10 gia tộc lớn người, Đồng Ưu, Kha Tịnh, Quách Vinh cùng bước lên huyền bảng hạng gần trước thiên tài, hiện tại nhưng còn không có ra tay. Hiển nhiên, cái này dị chủng canh kim còn không vào được bọn họ mắt, nhắc tới canh kim chi tinh mặc dù vô cùng là chân quý, nhưng lại có mấy người có thể xem Diệp Thần như nhau đem giá trị tối đại hóa phát huy được đâu. 210.000. Đây là, một người tướng mạo có chút thâm độc thanh niên, mở miệng nói. Tình cảnh, trong chốc lát tiến lặng xuống. Vượt qua 200.000, đã không có người nào muốn ra giá. Sẽ ở đó âm ngoan thanh niên, có chút đắc ý lúc đó, một đạo thanh âm nam tử, đột ngột vang lên. 300.000. Mọi người có chút kinh ngạc hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, một lần, tăng giá 100.000. Có khí phách. Mà người nói chuyện, chính là Diệp Thần. Vậy âm ngoan nam tử, ánh mắt bên trong, thoáng qua một chút hàn mang, sau một hồi trầm mặc, cắn răng một cái mở miệng nói, 310.000. Cho dù là không ngừng chút nào, Diệp Thần liền tiếp lời nói, 400.000. Mặc dù, giá này tiền người ở tại chàng cũng không phải không lấy ra được, tới tham gia chàng này buổi đấu giá, cái nào trên mình không có trên 1.000.000 cực phẩm thần vân thạch. Nhưng là cứ như vậy hoa 400.000 ở kiện thứ nhất hàng hóa lên, có chút lãng phí. Đây là, Hoàng Văn mới gặp tựa hồ không có tiếp tục ra giá, há miệng, đang chuẩn bị bắt đầu kêu số lần. Ngay tại lúc này Hướng Dương cười mỉa nhìn Diệp Thần, đột nhiên mở miệng nói, 700.000. Một lần tăng giá 300.000. Mọi người không khỏi có chút bội phục nhìn về phía Hướng Dương, không hổ là nam cảng hướng ra à. Khoát khí. Hướng Dương mặt lộ vẻ đủ cười, có chút hưởng thụ ánh mắt của những người này, ngày hôm nay hắn mang tới 1.073 vạn cực phẩm thần vân thạch, cho dù cái giá này mua vậy dị chủng canh kim có chút thua thiệt, nhưng cầm ra một số không đầu, cho Diệp Thần thêm ấm ức, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, còn có thể lập uy, một lần hành động hai được. Nguyên bản, hắn lấy là Diệp Thần sẽ tức giận, sẽ không cam lòng, thậm chí hối hận. Nhưng, Diệp Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt, liền không mang theo chút nào cảm tình chập chờn tiếp tục mở miệng nói, 1.000.000. Lần này, hội trường bên trong chốc lát, cũng yên lặng. 1.000.000. Cho dù là đối với giống vậy thế lực cao cấp mà nói, đều là một cái sẽ thương cân động cốt con số à. Cái này Diệp Thần cứ như vậy tùy ý, tốt ở liền một khối giá trị không rõ kim loại phía trên. Liên Hoàng Văn mới đều là hơi sững sờ, rất nhanh hắn mới phản ứng được, mặt lộ vẻ vui mừng bắt đầu kêu lần nói, 1.000.000 một lần, 1.000.000 hai lần, 1.000.000 ba lần. Đồng ý. Tên kia kỳ bảo thiếu nữ liền cung kính bưng lên chứa đựng canh kim chi tinh khay gỗ, thành thực đi tới Diệp Thần trước mặt, đem khay gỗ đưa cho hắn. Đồng thời, Diệp Thần trong túi đựng đồ vậy quạt đi liền 1.000.000 thần vân thạch. Hướng Dương nhướng mày một cái, Diệp Thần ra 1.000.000, liền hắn vậy có chút không dám ra giá, dẫu sao, như tiếp tục ra giá, mà Diệp Thần không theo mà nói, vậy thì thua thiệt được có chút lớn, hắn còn muốn là kế tiếp bảo vật chuẩn bị sẵn sàng đây. Nhưng là rất nhanh, hắn chân mày liền thư giãn ra, hắn biết, Thần Hỏa Học Viện tối đa bất quá có thể lấy ra 3.000.000 tả hữu cực phẩm thần vân thạch mà thôi, hiện tại Diệp Thần liền xài 1/3. Ha ha, tiếp theo lấy cái gì và hắn tranh? Trước hết để cho Diệp Thần thắng được lần này tốt lắm. Vậy kỳ bảo thiếu nữ tiếp tục đẩy lên tới một cái xe đẩy, Hoàng Văn mới cười nói, Cái này kiện thứ hai vật đấu giá là chúng ta thần quốc một bản thượng cổ thần quốc hiếm hoi võ, ta tin tưởng chư vị ở đây đối với thượng cổ võ cũng không xa lạ gì, nhưng là các vị cũng biết, chúng ta thần quốc nơi truyền lưu võ và linh võ đại lục võ cũng không giống nhau. Thần quốc võ đều là có thể chạm đến võ đạo bổn nguyên võ. Tin tưởng cái này bản kiếm pháp võ hóa huyết kiếm, đối với các vị võ đạo tu hành cũng có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp. Giá khởi đầu 1 triệu cực phẩm thần vân thạch. Hoàng Văn mới tiếng nói vừa dứt, Hướng Dương chính là mặt lộ đại hỉ vẻ. Cái này hóa huyết kiếm hoàn toàn là hắn đo thân định chế à? Hắn Nam Cảng Hướng Gia vốn là lấy ra truyền Hướng Gia kiếm pháp Âm Minh Mãnh Quỷ kiếm mà nổi tiếng hậu thế, mặc dù Âm Minh Mãnh Quỷ kiếm đồng dạng cũng là hiếm thấy võ, nhưng mà mặc dù vũ khí này truyền thừa từ viễn cổ, nhưng cũng không cách nào hướng thần quốc võ như vậy chạm đến võ đạo bổn nguyên. Nếu như tìm hiểu cái này hóa huyết kiếm, hắn thực lực tất nhiên có thể thật to tăng lên à? Nói không chừng tăng lên mình ở bước lên huyền bảng hạng cũng có thể. Lúc này Hướng Dương chợt trầm giọng quát lên, 2 triệu. Bên trong phòng đấu giá trong chốc lát yên lặng lại, tất cả mọi người cũng hướng Hướng Dương chỗ ở vị trí nhìn. Bọn họ trong lòng đều là không khỏi hơi khiếp sợ. Rồi một cái Nam Cảng Hướng Gia vừa mở miệng chính là trực tiếp gấp bội à? Cái này Hướng Dương không thể nghi ngờ là đang đối với mọi người phô bày mình đối với cái này hóa huyết kiếm tình thế bắt buộc quyết tâm. Mặc dù tại chỗ rất nhiều người cũng đối với cái này hóa huyết kiếm có chút ý kiến, nhưng mà thấy một màn này cũng không khỏi chần chừ. Đầu tiên là tài lực, bọn họ có thể cùng Nam Cảng Hướng Gia cạnh tranh không? Thứ nhì chính là như bọn họ tham dự đấu giá có thể hay không đạt được cái này hóa huyết kiếm còn chưa nhất định, nhưng đắc tội Nam Cảng Hướng Gia vậy là khẳng định à? Nguyên bản không thiếu nhau muốn thử, tay cũng mau nâng lên nhân vật nổi tiếng, những thiên tài cũng yên lặng để tay xuống. Hướng Dương thấy vậy, khoe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm. Nam Cảng Hướng Gia mặt mũi, rất nhiều người còn chưa được không cho. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người. Tỷ như 10 gia tộc lớn, cùng với bước lên huyền bảng hạng gần trước thiên tài. Nhưng là, theo Hướng Dương biết, 10 gia tộc lớn bên trong, liền bọn họ Hướng Gia là tu hành kiếm pháp à? Mà bước lên huyền bảng gần trước thiên tài, tu luyện kiếm pháp vậy lắc đắc không có mấy. Cho nên hóa huyết kiếm đối với giá trị của bọn họ muốn giảm bất nhiều. Ở hắn xem ra, cái này hóa huyết kiếm cơ hồ đã là vật trong túi của họ. Ngay tại Hướng Dương mặt mỉm cười, làm xong trả tiền chuẩn bị lúc đó, một cái thanh âm đột ngột vang lên. 5 triệu. Cùng lúc đó, Thần Quốc, Thiên Đạo Cung. Hiên Viên Mặc Tà ngồi xếp bằng ở trên đài cao, vậy trình độ cao nhất tà ác và tức giận trong mắt ngưng mắt nhìn cách đó không xa bản nằm Viêm Thiên Rồng Thần. Nhiều ngày như vậy, Viêm Thiên Rồng Thần thương thế còn chưa hết bệnh. Hắn Hiên Viên Mặc Tà có thể ngồi lên vị trí này, rất lớn một phần chia dựa vào chính là Cửu Thiên Thần Long Điện điều này Viêm Thiên Rồng Thần. Hơn nữa, Viêm Thiên Rồng Thần không phải hắn thu cưới, càng không phải là hắn thu cưng, mà là người hợp tác. Nếu như không phải là Viêm Thiên Rồng Thần, hắn Hiên Viên Mặc Tà có thể hiện tại vẫn là một cái khổ vùng vây ở thần quốc gia tộc không được thế đệ tử. Phải biết, Hiên Viên gia tộc ở thần quốc đều là tồn tại trong truyền thuyết. Hiên Viên gia tộc và thần quốc Diệp gia cùng nổi danh, nhưng vĩnh viễn bị Diệp gia đè lên đầu. Chỉ vì là đã từng thần quốc Diệp gia vị kia, thực lực quá nghịch thiên. Tay cầm lục đạo quyền, dung chuyển thiên địa dung mạo. Mà hắn Hiên Viên Mặc Tà bất quá là Hiên Viên gia tộc chúng sinh. Hắn dị bẩm thiên phú, nhưng vĩnh viễn không bị gia tộc trưởng bối coi trọng. Hắn dữ tợn, hắn điên cuồng. Nhưng hắn đời người ở gặp phải Viêm Thiên Rồng Thần sau đó thay đổi. Hắn thực lực cấp tốc tăng trưởng. Hắn ở ngàn năm sau đó trở thành Thiên Đạo Cung cung chủ. Mà Viêm Thiên Rồng Thần vậy bởi vì Hiên Viên Mặc Tà không ngừng lên cấp, lại lan nuốt vào một cái năng lượng cường đại truyền thuyết vật, luân hồi huyền bi. Hiên Viên Mặc Tà từ trong trí nhớ tỉnh hồn lại, hắn nhìn về phía trước mặt quỳ xuống ông già, nói đi, hôm nay vậy là cái gì việc gấp? Thằng nhóc kia cùng với Huyết Long tin tức, có xếp đặt sao? Lão kia người run rẩy, bất đắc dĩ nói, cung chủ, không có một chút tin tức, Cửu Thiên Thần Long Điện cũng tìm khắp, vẫn không có Huyết Long tung tích. Dù là Linh Võ Đại Lục cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Hai tên kia, tựa như nhân gian bốc hơi như nhau. Hiên Viên Mặc Tà ngẩng đầu lên, lạnh như băng thêm là máu, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Cút. Ông già do dự mấy giây, mở miệng nói, thần quốc ở Linh Võ thiết lập 10 thành bên trong, đã có 2 thành bị một cường giả huyết đồ. Hai nơi thiên đạo các bị thương nặng. Chiếu tiếp tục như vậy, 10 thành cũng phải tao ương à? Mời cung chủ đại nhân, phái người ra tay. Cái gì? Đột nhiên, Hiên Viên Mặc Tà đứng lên, vô tận sát ý chiếm đoạt hết thảy. Gió lớn tung lên. Cái này 10 thành, ngàn năm không người dám động. Ta thần quốc địa vị như vậy, còn có người dám huyết đồ. Thật là vô cùng gan dạ. Ông già khỏe miệng khạc ra đỏ bừng máu. Cố nén nói, cung chủ, xin Thiên Đạo Cung cường giả ra tay, bảo vệ vậy còn lại 8 thành. Như người nọ dám động thủ nữa, chúng ta tới cái cá trong chậu. Hiên Viên Mặc Tà trực tiếp quát tay, ta cho ngươi quyền lợi, điều động 8 vị thái hư cường giả đỉnh phong, cùng với 1 vị chém bách cường giả trấn thủ còn lại 8 thành. Một khi có người gây chuyện, trực tiếp chu diệt. Linh võ những con kiến hôi kia, có lẽ đã sớm quên ta thần quốc đại biểu cái gì. Chương 2325, coi là ta thua. Phòng đấu giá. 5 triệu. Cái gì? Tất cả mọi người không khỏi có chút hoài nghi dậy mình lỗ thai. Còn có như thế ra giá. Trực tiếp gấp bội. Còn không ngừng gấp đôi. Hơn nữa, ý này hoàn toàn chính là muốn và Hướng Dương tranh rốt của cả. Bọn họ hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp Diệp Thần sắc mặt rừng rưng ngồi tại chỗ, tựa như mới vừa rồi kêu không phải 5 triệu, mà là 500 như nhau. Diệp Thần. Lại là Diệp Thần. Nếu như nói, mới vừa rồi Diệp Thần kêu giá 1 triệu, vỗ xuống vậy dị chủng canh kim, mọi người chỉ là có chút bất ngờ, còn không có cảm thấy thế nào nói. Bây giờ là hoàn toàn bị hù được, bị rung động đến à. Bọn họ cũng không khỏi nghi ngờ, không hiểu, Diệp Thần không phải tới từ Thần Hỏa Học Viện sao? Làm sao sẽ có tiền như thế? Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có hoài nghi Diệp Thần là tùy ý kêu bậy bạn, dẫu sao vậy dị thú pho tượng không có bất luận phản ứng gì. Mà ở Diệp Thần, Phong Khinh Vân đạm hô lên 5 triệu sau đó, người ở tại chàng cho dù chẳng ngờ vậy kìm lòng không đặng nhớ lại Diệp Thần ở từ thắng trong thực rượu, nói lời nói kia. Nếu như các ngươi có thể quay chụp một món bảo vật, coi là ta thua. Nguyên bản, bọn họ chỉ làm Diệp Thần ở gần thôi, bây giờ nhìn lại cái này thật giống như không phải tùy tiện nói một chút à. Mà Hướng Dương sắc mặt, vậy triệt để âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đồng thời, hắn ấy mắt đồng dạng là rung động. Điều này sao có thể? Và hắn dự liệu, hoàn toàn khác nhau hả? Nói thật, ở Diệp Thần xài 1 triệu mua vậy dị chủng canh kim sau đó, hắn cũng chưa có cầm Diệp Thần để ở trong mắt à. Ai biết, nhanh như vậy liền lại nhảy ra ngoài. Diệp Thần hướng về phía Hướng Dương mỉm cười nói, thế nào? Hướng công tử nhìn như vậy ta làm gì? Nếu như ngươi đứt đoạn tiếp theo ra giá nói, cái này hóa huyết kiếm, Diệp Mỗ liền vì ngươi bắt lại. Bá một chút, mọi người ánh mắt đều tập trung ở Hướng Dương trên mình. Hướng Dương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khiêu khích? Cái này rác dưới lại vẫn dám khiêu khích mình. Nguyên bản, hắn là dự định lấy 2 triệu bắt lại cái này hóa huyết kiếm, sau đó lại cạnh tranh một lượng kiện bảo vật hoặc là giữ lại tiền vốn, cạnh tranh một chút áp trục bảo vật à. Nói thật, 5 triệu giá cả đã vượt ra khỏi cái này bản hóa huyết kiếm có giá tiền. Tiếp tục đấu giá đi xuống, đặc biệt không sáng suốt. Dẫu sao, võ đạo căn nguyên, không phải chỉ có cái này một loại phương pháp có thể tiếp xúc tới, chỉ là làm như vậy có thể nhanh hơn đạt tới cái cảnh giới kia, thời gian ngắn tăng lên mình thực lực mà thôi. Thời gian mặc dù trọng yếu, nhưng là cái này chút thời gian đổi 5 triệu cực phẩm thần vân thạch, có chút xa xỉ ạ. Có thể hiện tại, Hướng Dương có thể thối lui ra không? Tất cả mọi người đều nhìn mình đâu. Nếu như hắn Nam Cảng hướng ra liền một cái Thần Hỏa Học Viện ra dưới, cũng đấu giá bất quá, bọn họ hướng ra mặt mũi đi nơi nào thả? Hắn Hướng Dương mặt mũi, đi nơi nào thả ạ? Hướng Dương hai tròng mắt đều đã đầy máu, trong mắt tràn đầy lửa giận, sát ý cũng đang cuồn cuộn. Hắn biết nếu là không có Diệp Thần chen ngang một chân mà nói, 2 triệu bắt lại cái này bản hóa huyết kiếm đã là 10 phần chắc chín. Liên bởi vì Diệp Thần, cho dù hắn bắt lại hóa huyết kiếm vậy được tổn thất mấy triệu thần vân thạch à. Coi như là Hướng ra chưa đến nỗi thương cân động cốt, cũng có chút không chịu nổi. Hướng Dương cắn răng, cơ hồ là từ trong miệng từng chữ nặn ra vậy, hung tợn nói, 600 vạn. Diệp công tử, ngươi là coi là thật dự định cùng Hướng nào đó tranh đoạt cái này hóa huyết kiếm sao? Cái này hóa huyết kiếm đối với ta Hướng ra khá là trọng yếu. Nếu như Diệp huynh nguyện ý giúp người thành đạt và ta Hướng nào đó kết giao bằng hữu, ngày khác ta nhất định mời Diệp huynh tới ta Hướng ra trong phủ thật tốt đền đáp một phen. Mọi người lần nữa mở to cả mắt nhìn Hướng Dương. Cái này bước lên huyền bảng hạng thứ 12, xuất thân từ 10 lớn một trong những gia tộc tiên tri kiêu tử, kiêu ngạo vô cùng Hướng Dương lại túi lầu ạ. Những lời này rõ ràng là hướng về phía Diệp Thần lấy lòng nhượng bộ ạ. Thật là để cho người không dám tin tưởng. Liên Kha Tịnh cùng Lý Nghiên Hy đều là có chút kinh ngạc nhìn về phía Hướng Dương. Mọi người trên mặt hiện ra một nụ cười trầm biếm, biết Diệp Thần hẳn muốn thu tay, chỉ cần hắn không phải người ngu, hiện tại cũng hẳn thu tay lại, đầu tiên tiếp tục đấu giá đi xuống, quyển vũ kỹ này cũng đã thật to quá giá, mua rất thua thiệt. Hơn nữa, đó chính là cầm Hướng ra hoàn toàn đắc tội ạ. Coi như cái này Diệp Thần phách lối nữa cũng không khả năng thật không đem 10 gia tộc lớn coi vào đầu chứ. Ai biết, Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền tiếp tục nói, 10 triệu. Hắn thậm chí không có nói gì nhiều, căn bản không dự định đáp lại Hướng Dương. Nếu như trước, Hướng Dương đối với hắn lấy lễ đối đãi, hắn có thể còn sẽ suy tính một chút. Dẫu sao, căn nguyên võ lại căn nguyên mới có thể có phong thanh dương lục đạo kiếm cao cấp hơn, càng gần sát trình độ cao nhất võ đạo sao. Cái này bản hóa huyết kiếm, Diệp Thần sở dĩ muốn vua xuống, chỉ là dùng để kiểm chứng mình một chút hiểu, xem có thể hay không để cho kiếm ý tiến hơn một bước thôi. Nhưng là, Hướng Dương khắp nơi uy hiếp và gây khó khăn mình, làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại, muốn hắn cho Hướng ra mặt mũi. Ha ha, thật xin lỗi, hắn Diệp Thần thật đúng là không đem cái gì Hướng ra coi ra gì. Cái này Hướng Dương cũng không xứng làm bạn hắn. Lần này hội trường bên trong người cũng đều phải hít thở không thông à? 10 triệu à? Mà Hướng Dương nghe vậy sững sốt một chút, Diệp Thần mới vừa nói cái gì? 10 triệu? 10 triệu? Hắn làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hiện tại, coi như là hắn muốn tiếp tục ra giá, cũng không làm được. 10 triệu, chính là hắn cực hạn à? Tiếp tục tăng giá, hắn liền không ra nổi. Mà kịp phản ứng sau đó, tiếp theo, hắn liền giống như là bị buộc đến tuyệt cảnh giống vậy giống như dã thú, gần như điên cuồng. Cả thân hơi thở cùng kiếm ý đều bắt đầu không bị khống chế vô hạn thả. Diệp Thần lại một chút xíu mặt mũi cũng không cho hắn giữ lại. Hắn Hướng Dương lúc nào nhận cái này loại làm đủ. Liên 10 đại gia tộc truyền nhân cũng không dám đối với hắn như vậy. Một mình ngươi Thần Hỏa Học Viện ra dưới, dám như thế đối với ta. Nháy mắt tức thì, người ở tại tràng đều là cảm giác thân tim run lên. Phản phất có một cái âm hàn lưới dao sắc bén, nhắm ngay bọn họ sau lưng vậy. Tu vi kém một chút, thậm chí còn thấy được trước mắt thoáng qua vô số quỷ ảnh, tựa như mình đã chết, đi tới tu la địa ngục vậy, trong miệng phát ra hoảng sợ thét chói tai. Hoàng Văn mới nhướng mày một cái, một cổ khí thế từ trên người hắn dâng lên. Ngay lập tức liền đem Hướng Dương hơi thở tiêu trừ vô hình, mở miệng nói, "Hướng công tử, mời khắc chế một chút." Hắn thanh âm có chút lạnh, mà Hướng Dương cũng là giật mình một cái, ngay tức thì tỉnh táo lại, có chút kính sợ nhìn một cái Hoàng Văn Mới. Hoàng Văn Mới là chân chánh thái hư cảnh cường giả, vẫn là thần quốc thái hư cảnh cường giả. Mặc dù Hướng Dương ở phong môn tồn tại bên trong, coi như là có vô cùng mạnh mẽ chiến lực, nhưng Hoàng Văn Mới nếu muốn Hướng Dương chết so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Mặc dù mới vừa rồi Hướng Dương bùng nổ có chút thất thố, nhưng mọi người vậy rõ ràng hắn tại sao sẽ như vậy. Dẫu sao, mới vừa rồi Diệp Thần trực tiếp tăng gấp bội ra giá cũng đã không phải là không cho Hướng Dương mặt mũi, mà là đem Hướng Dương cùng Hướng ra mặt, giữ trên mặt đất mà sát à. Hướng Dương nếu như còn có thể nhịn xuống, vậy thì không phải là Hướng Dương. Chương 2326, quy tắc. Hữu dụng không? Lúc này, Hướng Dương đã ngồi xuống, thần sắc khôi phục lạnh như băng, mà hắn trong mắt lúc này đã không có lửa giận các loại tâm tình. Có, chỉ có thấu xương tới cực điểm sát ý. Nhìn Hướng Dương thần sắc, mọi người trong lòng cũng không khỏi lộ bộ một chút. Cái này Diệp Thần xong rồi. Cho dù hắn thật có thể càn quét chàng này buổi đấu giá, vậy muốn cân nhắc một chút, có thể hay không còn sống trở lại Thần Hỏa Học Viện. Mà phần lớn người cũng không có cảm thấy Diệp Thần đáng thương, ngược lại cảm thấy hắn đây là đáng đời. Mặc dù, liền buổi đấu giá quy tắc mà nói, Diệp Thần cái gì cũng không có làm sai. Nhưng, đây là Linh Võ Đại Lục à? Vô cùng tàn khốc Linh Võ Đại Lục à? Quy tắc, hữu dụng không? Quy tắc, đó là thành lập ở thực lực ngang hàng điều kiện tiên quyết à? Không có thực lực, còn dám lớn lối như vậy? Chờ đợi ngươi, chỉ có chết mà thôi, bất kỳ quy tắc cũng không cứu được ngươi. Trần Chi Phàm cũng là nhíu mày, mặt hiện vẻ ngưng trọng, một bên Lý Nghiên Hy cũng không nhịn được đối với Diệp Thần nói, "Diệp Thần, ngươi như vậy cũng không tốt thu chàng, phải không?" Diệp Thần thờ ơ nhún vai một cái, "Không tốt thu chàng. Nếu như Hướng Dương không đúng hắn có chút ý tưởng gì khác, vậy thì thôi, nếu quả thật muốn tự tìm chết mà nói, cho dù sau lưng hắn là cái gì hứng ra, Diệp Thần vậy chút nào sẽ không đối với hắn nương tay. Mười gia tộc lớn, rất giỏi làm sao?" Lý Nghiên Hy thấy Diệp Thần thần sắc, vậy thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Đây là, Hoàng Văn Mới cũng chính thức tuyên bố, Hóa Huyết Kiếm bị Diệp Thần bắt lại, đồng thời, hắn nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng có chút thay đổi. Vốn là, bởi vì Diệp Thần thân phận, hắn còn không thế nào nghiêm túc đối đãi Diệp Thần, hiện tại, hắn mơ hồ cảm thấy Diệp Thần ở nơi này trận buổi đấu giá sức nặng không thua gì mười gia tộc lớn. Cho dù hiện tại Diệp Thần chỉ tốn hơn 10 triệu, đây là hắn nhiều năm chủ trì buổi đấu giá bồi dưỡng được trực giác. Mà Hướng Dương thì nhẹ nhàng phun ra giọng, tự an ủi mình, cái này rất dưới, ha ha, 10 triệu mua một bản Hóa Huyết Kiếm, rất tốt, ta không tin ngươi tiếp theo còn có thực lực đấu giá những bảo vật khác. Hiện tại mới kiện thứ hai bảo vật mà thôi liền đem vốn phung phí không còn một ngống, ngu xuẩn. Đồng thời, hắn ấy lòng vậy dâng lên sát ý. Diệp Thần để cho hắn thành mọi người cho cười, để cho hắn mất hết mặt mũi, hắn làm sao sẽ từ bỏ ý đồ đâu. Thậm chí, hắn mơ hồ đều có chút mong đợi Diệp Thần có thể vỗ xuống càng nhiều bảo vật. Như vậy, cùng hắn giết chết Diệp Thần sau đó, những thứ này không cũng là của mình sao? Rất nhanh, liền bắt đầu kiện thứ ba hàng hóa đấu giá. Kiện thứ ba hàng hóa là thần quốc sản xuất cực phẩm chân thần khí, đến gần thánh binh. Là một chuôi có khí linh hàn băng thuộc tính cực phẩm trường kiếm. Tên là Trời Hàn Nhận. Ngày này Hàn Nhận thi triển công kích sẽ từ mang một loại kinh khủng hàn độc. Ở bán đấu giá xong Hóa Huyết Kiếm võ sau đó, bán ra một chuôi cực phẩm thần kiếm, cũng coi là thiên thần buổi đấu giá tính toán nhỏ nhặt, vua xuống Hóa Huyết Kiếm người, đối với ngày này Hàn Nhận chắc sẽ có hứng thú không nhỏ. Có khí linh cực phẩm chân thần khí, ở Linh Võ Đại Lục cũng là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa còn từ mang hàn độc. Ngày này Hàn Nhận, ở cực phẩm thần khí bên trong vậy coi là cường đại. Mà đây chuôi thiên hàn nhận giá khởi đầu 3 triệu thần vân thạch. Quách Vinh thấy vậy chính là trước mắt sáng lên. Mặc dù kiếm pháp của hắn cũng không phải là cường hạng, nhưng cái này trôi thiên hàn nhận cùng hắn công pháp và thể chất là vô cùng là phù hợp à. Đến trên tay hắn, Quách Vinh có thể xác định, mình thực lực ít nhất có thể tăng lên đến một cái 20%. Lúc này, Quách Vinh liền trầm giọng nói, 350 vạn thần vân thạch. Đồng thời, hắn đứng dậy, mặt nở nụ cười hướng về phía người ở tại tràng ôm quyền nói, tại hạ Quách Vinh, chắc hẳn các vị đều biết ta chứ. Hi hi, trôi này thiên hàn nhận ta hết sức hài lòng, còn hy vọng các vị có thể bán Quách Mỗ một cái mặt mũi. Mọi người thấy vậy, trong lòng hơi rét một cái. Quách Vinh người này vốn là không việc gì quá lớn bối cảnh, nhưng người này thủ đoạn giao thiệp có thể nói là vô cùng là thượng thừa. Rất nhanh liền bằng vào thực lực bản thân đánh vào Linh Võ Đại Lục cao cấp vòng, và rất nhiều công tử ca, nhân vật nổi tiếng đều được bằng hữu. Hơn nữa, chủ yếu nhất phải, người này tâm cơ đặc biệt sâu nặng, hơn nữa cổ tay tàn nhẫn cực kỳ. Đã từng, một người xuất thân thế lực cao cấp thiếu gia và Quách Vinh xảy ra mâu thuẫn, lúc ấy Quách Vinh nhịn. Nhưng là, 3 năm sau đó, tên này thiếu gia một lần đi ra ngoài dạo chơi sau đó, liền cũng không trở về nữa. Vậy thế lực cao cấp dưới sự kinh hãi toàn lực lục soát, nhưng thủy chung không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Chỉ là mơ hồ, tựa hồ và Quách Vinh có một chút liên lạc. Nhưng lúc này Quách Vinh đã hoàn toàn leo lên Bắc Hải Từ gia. Nếu là không có thực tế chứng cứ, cái này thế lực cao cấp căn bản không nhúc nhích được Quách Vinh. Có câu nói thật tốt, chân không không sợ mang giày. Nếu quả thật đắc tội cái này Quách Vinh, hoặc là liền được đem hoàn toàn trừ đi, hoặc là mình phiền toái có thể nói là vô cùng vô tận. Quách Vinh một cái người cô đơn, mặc dù và Từ gia có nhất định quan hệ, nhưng là dù sao không phải là Từ gia người. Ngươi không có cách nào đối với thế lực sau lưng hắn làm áp lực, nhưng là hắn nếu là muốn ghim ngươi nói, cho dù là thế lực cao cấp, vậy sẽ rất phiền. Thấy mọi người thân sắc, Quách Vinh bất kinh khỏe miệng dương lên một nụ cười châm biếm. Đối với những người này tâm lý, có thể nói là vô cùng rõ ràng. Bất quá, bốn thế lực lớn người, dĩ nhiên là sẽ không sợ Quách Vinh, bọn họ thế lực quá khủng bố, Quách Vinh nếu là đúng lên, cũng chỉ có chết, Từ gia vậy không bảo vệ được hắn. Nhưng Quách Vinh biết, cực phẩm chân thần khí, đối với 10 gia tộc lớn mà nói, nhưng là không có chân quý như vậy, cho dù là dùng kiếm hướng dương, vũ khí trong tay hắn liền không kém chút nào Thiên Hàn nhận. Cho nên rất lớn tỷ lệ sẽ không cùng hắn tranh đoạt. Quách Vinh âm thầm đắc ý, mình một phen, liền vì mình tỉnh không thiếu tiền, mặc dù hắn lần này tới buổi đấu giá, cũng mang tới Từ gia tài sản, thay thế Từ Thắng là Từ gia đấu giá bảo vật, nhưng hắn tài sản của mình cũng chỉ 4 triệu không tới 5 triệu thần vân thạch mà thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa nói, 7 triệu. Mọi người hiện tại đều có chút thói quen, quả nhiên, lại là Diệp Thần. Người khác có thể sẽ sợ hai cái này Quách Vinh, dẫu sao những công tử ca này thói quen liền cân nhắc các phe tất cả mặt lợi ích cùng được mất, có thể Diệp Thần, nhưng không sợ. Quách Vinh nếu là thật sẽ đối hắn hoặc là Thần Hỏa Học viện, Huyền Nguyệt Tông cùng ra tay, Diệp Thần có lòng tin nhất định có thể đem hắn giết chết. Còn như ngày này Hàn Nhận, mặc dù hắn đã có thú hủ kiếm, nhưng hắn hóa thân cũng cần một trôi vũ khí, ngày này Hàn Nhận không tệ. Quách Vinh nhìn một cái Diệp Thần, ngược lại không có xem hướng Dương như nhau ngay tức thì nổi cáu, chỉ là trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, liền ngồi xuống. Diệp Thần nhận Thiên Hàn Nhận, trong mắt không khỏi thoáng qua một chút suy tư vẻ. Hiện tại từ Vọng Thần lâu nơi đó có được bán ra hồn khí thu vào, cộng thêm bản thân mình góp nhặt tài sản, hắn toàn bộ tài sản còn lại hơn 80 triệu tả hữu thần vân thạch, dẫu sao, hắn đánh chết hai người Thần Huyền Tông đệ tử, đều là xuất từ thần quốc gia tộc, cũng coi là xuất thân không tệ. Chương 2327, bước lên huyền bảng đệ nhất ý định giết người. Mà còn có 10 kiện hàng hóa, không có bán đi ra chứ, mặc dù trực tiếp gấp bội, dùng tài lực nghiền ép người khác cảm giác rất thoải mái, nhưng là, xem ra mình vậy được hơi khiêm tốn một chút. Hơn nữa, khiêu khích mình Quách Vinh và Hướng Dương, đều đã bị hắn nghiền ép, đối với những người khác, cũng không cần như vậy không nể mặt. Tiếp theo, Hoàng Văn mới tiếp tục đấu giá trước, ra sân bảo vật có. Đối với thể chất có tăng lên cực phẩm thần dược, một món không biết từ nơi nào lấy ra ra thần tính tinh hoa, một khối có thiên ma hơi thở xương thú, một kiện có tuyệt mạnh sát ý chập chờn, có thể giúp người sử dụng lĩnh ngộ sát ý cảnh giới thần bí tinh thạch, mà những vật phẩm này lại là không một ngoại lệ, toàn bộ đều bị Diệp Thần nơi bao lãm. Mà Diệp Thần trong lòng cũng là đại hỉ. Mặc dù vô xuống những thứ này, lại tốn hơn 10 triệu thần vân thạch, nhưng hắn cảm thấy rất đáng. Những thứ này, trừ vậy thần dược có thể đối với người khác mà nói rất trân quý, nhưng cũng không thể trực tiếp tăng lên thực lực, có thể Diệp Thần không giống nhau ạ. Có mấy dạng này bảo vật, hắn thực lực vừa có thể trực tiếp lên tầng một phen. Mà coi như vậy thần dược, người bình thường có thể đều được thái hư cảnh mới có thể mở mới luyện hóa hấp thu, còn như Diệp Thần cũng chưa có băn khoăn như vậy, cho dù lại hơn 10 viên, lấy hắn thể chất đều có thể hấp thu cho người xem. Vậy may như vậy, những thứ này vô xuống tới, mới xài hơn 10 triệu, dưới mắt Diệp Thần còn dư lại hơn 70 triệu, mà còn dư lại món đồ đấu giá, chỉ còn lại 6 món. 13 kiện bảo vật, Diệp Thần đã một mình bao lãm trước 7 món à. Quá kinh khủng. Mọi người thậm chí cũng có chút thắc loạn. Không biết là không phải trời thần buổi đấu giá dị thú pho tượng xảy ra vấn đề, thế nào còn không có bắt đầu báo cảnh sát. Diệp Thần hiện tại xài mau 30 triệu thần vân thạch à. Mấy chữ này đều cơ hồ vượt qua tất cả mọi người tại chỗ phạm vi thừa nhận, mà hắn còn một bộ thành thạo hình dáng. Tất cả mọi người có chút chấn động tùng. Mà trong đó một số người, đặc biệt là bước lên huyền bảng hạng gần trước người, đều đã bắt đầu ánh mắt chớp động, có chút không có hảo ý nhìn Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần chỉ có tinh khiếu tu vi, bây giờ Diệp Thần ở trong mắt bọn họ chính là một đầu mập đến không thể lại mập dê béo mập liền à. Chỉ là Diệp Thần bây giờ được những bảo vật này, bắt được linh võ đại lục bên trên, nhưng mà hoàn toàn đủ để cho những cái kia thái hư cảnh cường giả cũng là điên cuồng. Cho dù Trần Chi Phàm biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng hắn ánh mắt bên trong vẫn tràn đầy vẻ lo âu, đây cũng không phải là một cái hai cái phong môn cường giả đỉnh phong à, cũng không phải thông thường thiên tài yêu nghiệt à, đều là bước lên huyền bảng siêu cấp yêu nghiệt. Những người này nếu như liên hiệp, đó chính là một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng. Vượt xa thái hư, có thể Diệp Thần vẫn còn là một bộ bình tĩnh hình dáng. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy hắn bây giờ thực lực, những người này còn chưa đủ xem. Tại chỗ chân chính có thể uy hiếp được hắn, phỏng đoán cũng chỉ Hoàng Văn mới, hơn nữa, cho dù đối mặt Hoàng Văn mới, mặc dù có thể không cách nào chiến thắng hắn, nhưng Diệp Thần cũng có rất lớn chắc chắn có thể bình yên chạy khỏi. Hắn bây giờ chính là như thế người tiên. Tiếp theo, Hoàng Văn mới lại đấu giá mấy kiện hàng hóa, cái này mấy kiện, Diệp Thần nhưng chỉ là hơi tranh đoạt một chút, liền buông tha. Đây cũng không phải bởi vì hắn tiền vốn chưa đủ, mà là bởi vì những thứ này đối với hắn chỗ dùng không lớn. Một kiện lôi hệ vũ khí đặc biệt. Vật này đi qua một phen tranh đoạt, bị Lương Khâu lấy 1.900 triệu giá cả, lấy vào tay bên trong, đạt được trôi này vũ khí đặc biệt sau đó, Lương Khâu cũng là một phen cười khổ, mặc dù thành công lấy tới tay, nhưng là hắn mang tới tiền vốn vậy cơ hồ xài hết, không có tư cách cạnh tranh phía dưới mấy kiện bảo vật. Khác một món bảo vật, chính là một tòa thượng cổ bảy trận dụng cụ, mà đây một kiện, thì lấy 15 triệu giá cả, bị một người phong môn đỉnh cấp ông già bắt lại. Theo Trần Chi Phàm theo như lời, cái này ông già đến từ một cái tên là Lãnh Đời Sẽ thế lực cao cấp, cái thế lực này cũng không phải là một cái đơn độc tông môn, mà là mấy cái đặc biệt cổ xưa tông môn liên hiệp tạo thành. Mấy cái này từ thời đại thượng cổ chính là quan hệ với nhau tốt vô cùng tông môn, đến hôm nay cơ bản có thể coi như là hòa làm một thể. Mà tại chỗ mấy tên bước lên huyền bảng thiên tài đều là tới từ cái này Lãnh Đời Sẽ, cho nên để tông môn bọn họ cũng coi là nghiêng hắn tất cả, đem mình tiền vốn cũng chuyển nhường cho ông cụ này. Mặc dù Diệp Thần không có bắt lại tất cả bà bối, bất quá hắn ngược lại cũng không tính là vi phạm mình ở Từ Thắng trong tiệc rượu nói dẫu sao, bất luận là Lương Câu, vẫn là lãnh đời xét người, cũng không có tham gia từ thắng tiệc rượu. Ngay tại buổi đấu giá như dầu sôi lửa bỏng tiến hành thời điểm, khoảng cách đảo Phi Lôi ngàn xa vạn dặm một nơi núi rừng bên trong, có một đạo độn quang rơi xuống. Mà ở núi rừng bên trong, có một tòa thiên nhiên hang đá bên trong cũng không phải tưởng tượng với đá. Hang đá bên trong, chim hót hoa thơm, linh khí đậm đà, thậm chí bầu trời bên trong, mây trắng đoá đoá, liệt nhật cao treo, cái này nơi nào giống như là cái gì hang đá, thật là giống như là một cái thế giới khác cả. Mà ở cái này tựa như thế ngoại đảo viên giống vậy thế giới bên trong, có một người mặc đạm nhã thanh bào, đầu đầy bụi đất mái tóc dài màu trắng, dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan đường danh thâm thúy, một cặp trong mắt lại là hoàn toàn phơi bày màu trắng bạc vẻ. Chỉ có con ngươi là màu vàng kim thanh niên, đang nhàn nhã tay máy trước mặt đàn cổ. Đây là, cách đó không xa một đạo thân ảnh trước mắt, một người dung nhan tuyệt đẹp, thần sắc nhưng có chút mất tự nhiên lạnh như băng, cứng ngắc, thật là giống như người chết vậy, để cho người cảm thấy đặc biệt quỷ dị thiếu nữ, đi tới thanh niên trước người, cung kính hướng về phía thanh niên hành lễ nói: "Chủ nhân, có một người tự xưng từ gia thái thượng trưởng lão từ nghệ thái hư cảnh tồn tại, ở ngoài động cầu gặp." "À." Thanh niên kia nghe vậy, dừng lại khải đàn, thần sắc bây giờ hiện ra một chút nghi ngẫm, trầm ngâm chốc lát sau đáp: "Có chút ý tứ, để cho hắn vào đi." "Ừ." Rất nhanh, một người thần sắc uy nghiêm, dưới hàm xúc trước ba chòm râu dài người đàn ông trung niên liền theo vậy thần sắc cổ quái thiếu nữ đi vào, cái này đến từ Linh Võ Đại Lục 10 lớn một trong những gia tộc Bắc Hải từ gia thái hư cảnh cường giả, lúc này nhìn như lại lộ vẻ được có một ít khẩn trương. Rất nhanh, cô gái kia dẫn từ nghệ đi tới thanh niên trước mặt. Thanh niên kia thần sắc nhàn nhạt, đối mặt cái này thái hư cảnh cường giả lại chưa từng có hơn biểu thị, chỉ là mỉm cười nói: "Từ trưởng lão, ngươi làm sao tới?" Mà từ nghệ lại là biểu hiện được đặc biệt lễ độ. Hắn hướng về phía thanh niên trịnh trọng chắp tay nói: "Lỗ mãng quấy rầy, xin vô danh công tử thứ lỗi." Từ nghệ lại trước là đối thanh niên này nói xin lỗi. Thật là không tưởng tượng nổi. Phải nói tại sao, là bởi vì là thanh niên này nhìn như bất quá là phong môn đỉnh cấp cũng hoặc là nửa bước thái hư tu vi à. Mà từ nghệ đâu? Không chỉ có đến từ Bắc Hải từ gia, lại là thái hư cảnh cường giả, nếu hắn lại đi vào trước, còn đặc biệt thông báo qua, có thể nói là lễ phép đúng chỗ, nhưng mà hiện tại vẫn còn sẽ đối trước thanh niên nói ấy nấy. Cái này vậy chỉ sẽ phát sinh tại hạ vị người cầu gặp cấp trên thời điểm à, dưới mắt nhưng là hoàn toàn lật quay lại. Để cho người cảm thấy hoang đường không dứt. Chương 2328, tử vong lan tràn. Mà vậy mắt bạc kim đồng chàng thanh niên, chính là tùy ý khoát tay nào nói, không sao, ta đang nhảm chán đây. Từ nghệ ngay vậy, lại là hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiếp tục nói, vô danh công tử, ta lần này tới, là có là một muốn nhờ. À, lần này cái này được gọi là vô danh thanh niên, tới thật hứng thú, hắn ngưng mắt nhìn từ nghệ nói, từ trưởng lão, cầu ta hỗ trợ cần gì giá phải trả ngươi hẳn rất rõ ràng chứ. Từ nghệ bị chàng thanh niên đưa mắt nhìn ngay tức thì, trong lòng lại là chợt cảm nhận được một cổ cực lớn áp lực. Thậm chí cũng không nhịn được, nuốt từng ngụm nước bọt. Một người còn chưa bước vào thái hư tồn tại, lại ước chừng một mắt, sẽ để cho một người thái hư cường giả cảm nhận được kinh khủng như vậy áp lực. Thật là không tưởng tượng nổi. Mà từ nghệ cũng không khỏi âm thầm lẩm bẩm, quả nhiên, tin đồn xem ra là thật, người này tu vi yếu hơn ta, nhưng thật sự có vượt qua thái hư cảnh thực lực. Tên này mắt bạc kim đồng nam tử chính là bước lên huyền bảng xếp hạng thứ nhất thần bí thiên tài, bởi vì không có ai biết hắn tên chữ, cho nên được gọi là vô danh công tử. Cho tới nay, ở Linh Võ Đại Lục, những cái kia thân phận hiển hách thái hư cường giả bây giờ liền lưu truyền một cái truyền thuyết, đó chính là bước lên huyền bảng đệ nhất vô danh công tử, có áp đảo bọn họ thực lực. Mà đây tên vô danh công tử, cơ hồ không cùng người bất kỳ tiếp xúc, thậm chí biết hắn chỗ ở người cũng chỉ có le que mấy người mà thôi. Cái này mấy người chính là Linh Võ Đại Lục trong 10 đại gia tộc thái hư cảnh cường giả. Có lúc vô danh công tử sẽ cùng 10 đại gia tộc cường giả làm một ít giao dịch. Nói cách khác, chỉ có Linh Võ Đại Lục, bất luận thực lực vẫn là bối cảnh cũng đạt tới chân chính đỉnh phong người, mới có tư cách cùng hắn lui tới. Mà trước đây thật lâu, vô danh công tử liền lập được một cái quy củ. Như có chuyện gì, muốn mời hắn ra tay, có thể. Nhưng là, có hai cái điều kiện. Thứ nhất, chuyện này nhất định phải đủ để cho hắn cảm thấy hứng thú, thông thường đấu tranh quyền lực vân vân, hắn là sẽ không quản. Thứ hai, nếu là muốn để cho hắn ra tay, liền muốn giao ra mình vị trí thế lực, 1 năm quyền khống chế. Có ý gì? Chính là, nếu như từ nghệ muốn để cho vô danh ra tay, như vậy tiếp theo 1 năm thời gian, từ gia trên thực tế chính là vô danh. Thậm chí liền hai người thái hư cảnh thái thượng trưởng lão và thái hư cảnh từ gia gia chủ đều phải nghe lệnh ý đi. Dĩ nhiên, vô danh vậy sẽ không thật nói lên để cho từ gia tự sát tập thể loại để cho từ gia người căn bản không cách nào tiếp nhận yêu cầu. Bất quá, vậy không nên coi thường cái này 1 năm à. 1 năm thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Đặc biệt là đối với từ gia như vậy cao cấp nhà giàu có mà nói, thậm chí lật đổ toàn bộ linh võ thế lực của đại lục bản đồ cũng không phải là không thể. Từ nghệ nghe vậy, hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua một chút kiên quyết vẻ nói, vô danh công tử, ta rõ ràng, sau khi chuyện thành công, kế tiếp 1 năm, ta từ gia chỉ công tử làm thủ lãnh. Đây cũng là hắn trước khi tới và từ ra cái khác người nắm quyền thương lượng xong sự việc. Vô danh gật gật đầu nói, ừ, ngươi nói đi, bất quá nếu như quá nhàm chán sự việc, ta là sẽ không xuất thủ. Từ nghệ nghe vậy vui mừng, vô danh như thế nói, đối với từ nghệ mà nói, chuyện này căn bản là coi như là thành, bởi vì hắn có thể bảo đảm chuyện này vô danh sẽ cảm thấy đặc biệt thú vị. Chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Từ nghệ trong mắt bên trong thoáng qua một chút phiền muộn lửa giận, mở miệng nói, chuyện là như vậy, ta tôn nhi Tử Thắng, hôm qua bị người đánh thành trọng thương, cho nên ta muốn mời công tử ra tay thay ta giết người nọ. Vô Danh nghe vậy, nguyên bản còn mang một chút cảm thấy hứng thú thần sắc trên gương mặt, lập tức toát ra một cổ lạnh ý, không vui nói, liền loại chuyện này vậy cầm tới phiền ta. Tư trưởng lão, ngươi sẽ không là cầm ta làm cái gì đả thủ chứ? Tư Nghệ nghe vậy, sắc mặt liếc một phần, vội vàng túi đầu xuống giải thích, công tử hiểu lầm. Ta vẫn chưa nói hết. Người này rất đặc thủ, hắn tu vi rất thấp. Bất quá là một người tinh khiếu võ giả, nhưng ta Từ gia cũng rất khó khăn làm gì được người này. Từ gia là vì sao nhóm thế lực, rất nhanh liền đem Diệp Thần tư liệu góp nhặt phần lớn. Chỉ cần là đủ thực lực cường giả, cũng có thể cảm giác được Diệp Thần trên người dấu vết, tự nhiên không lừa được Từ gia. Ừ. Vô Danh ánh mắt sáng liền một phần, có chút ý tứ, nói tiếp, các ngươi vì sao không cách nào làm sao hắn đâu? Bởi vì, người này có thần quốc dấu vết. Vô Danh trong mắt sạch bóng trước mắt, nói, thì ra là như vậy, nói như vậy, thái hư cảnh cường giả nhưng là không thể tùy ý đối với người này ra tay, bất quá, các ngươi Từ gia không thiếu khắc cường giả chứ? Đối phó một người tinh khiếu tồn tại, còn cần ta ra tay? Tư Nghệ nghe vậy, không khỏi nở nụ cười khổ, đắc, khó thì khó ở chỗ này, thằng nhóc này không biết chuyện gì, quỷ dị rất, thật là không thể theo lẽ thường để đối đãi, một thân thực lực, có thể nói nghịch thiên. Thậm chí đều phải vô địch tại phong môn cảnh. Cái gì? Lần này, liền liền là Vô Danh vậy rốt cuộc lộ vẻ xúc động dậy rồi. Một đôi mắt bạc bên trong vậy mơ hồ thoáng hiện ra vẻ hưng phấn. Có ý tứ. Quá có ý tứ. Tinh khiếu cảnh giới, có thể địch phong môn đỉnh cấp. Ha ha, nguyên bản hắn còn lấy là loại chuyện này chỉ có mình có thể làm được đâu. Bây giờ nhìn lại cái thế giới này còn có rất nhiều không biết không phải sao. Nhưng cái này cái không biết, hắn mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà cũng không hy vọng tồn tại à. Vô Danh con ngươi màu vàng bên trong, chợt bộc phát ra một hồi sắc bén. Cái này Linh Võ Đại Lục, chỉ cần có hắn một cái vạn cổ yêu nghiệt liền vậy là đủ rồi, nhiều không tốt, cho tới nay trừ đi thần quốc, chính hắn trên thực tế đều ở đây ảnh hưởng toàn bộ Linh Võ Đại Lục thượng lưu vòng. Nói Linh Võ Đại Lục thượng lưu vòng là ở hắn nắm trong tay dưới cũng không quá đáng, mà Từ Nghệ trong miệng tiên tài xuất hiện, để cho Vô Danh cảm thấy một chút biến số. Hắn mặc dù không thích quá mức nhàm chán đồ, có thể cho phép nhất định biến số, nhưng cái này biến số phải là hắn có thể nắm trong tay tồn tại. Ví dụ như, nếu như người này mặc dù chỉ có tinh khiếu tu vi, nhưng mà có tương đương phong môn sơ kỳ thực lực, cũng coi là đặc biệt kinh khủng thiên tài, thế nhưng vẫn còn ở Vô Danh có thể tiếp thụ trong phạm vi. Hắn mặc dù sẽ đối với Diệp Thần có hứng thú, nhưng mà cũng sẽ không tiếp nhận Từ gia thỉnh cầu, mà là sẽ tự mình đối với cái này Diệp Thần xem xét một phen, suy nghĩ thêm như thế nào đối lại hắn. Có thể tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, một cái ở tinh khiếu cảnh, liền có thể đứng ở phong môn đỉnh cấp thiên tài, đã để cho Vô Danh cảm thấy một chút không cách nào bà không nguy hiểm. Cho nên, phải đem cái này không xác định tính bóp chết ở manh nha bên trong. Tử vong đang cấp tốc lan tràn. Vô Danh trầm ngâm chốc lát sau đó, ngẩng đầu lên, đối với Từ Nghệ cười nói, "Được, ta nguyện ý là Từ gia ra tay, người này tên cứ gọi là gì?" Từ Nghệ trong mắt thoáng qua một đạo vẻ mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi trả lời, "Người này tên là Diệp Thần, bây giờ đang ở đảo Phi Lôi tham gia Thiên Thần buổi đấu giá." Chương 2329, Thanh Liên yêu hỏa. Mà lúc này, ở phòng đấu giá Thiên Thần bên trong, Hoàng Văn mới mặt đầy nụ cười tuyên bố, "Nếu là không có người ra giá, cái này cái Linh Nguyên Đan chính là cái vị công tử này." Cái vị công tử này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Cái này cái Linh Nguyên Đan là một quả hàm chứa vô cùng tinh khiết linh khí nửa bước thái hư cấp đan dược, có thể nói cơ hồ không có tác dụng phụ tăng lên phong môn cảnh võ giả tu vi, đối với người ở tại tràng tự nhiên cũng là lớn là hữu dụng vật. Có thể cuối cùng vẫn bị Diệp Thần bắt lại. Không ít người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều đã mang theo lửa giận cùng uy nghiêm, đồng thời còn có sâu đậm rung động. Diệp Thần hiện tại nhưng mà một mình bao lãm tám kiện bảo vật à? Xài hơn mấy triệu thần vân thạch à? Tên này rốt cuộc là có nhiều có tiền à? Bất quá, Diệp Thần vẫn một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Hoàng Văn mới ho khan một tiếng nói, tiếp theo, đã đến chúng ta lần đấu giá này sẽ áp trục ba kiện bảo vật đăng chẳng, các vị, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Không ít người thần sắc rung lên, bọn họ trước cái gì vậy không cướp được, hiện tại, cơ hội chắc đến phiên mình liền chứ. Vậy Diệp Thần coi như có tiền đi nữa, hiện tại cũng hẳn đến cực hạn chứ. Nhìn mọi người không kịp đợi ánh mắt, kỳ bào thiếu nữ trực tiếp đem bạch bố vén lên, trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một hồi ánh sáng rực rỡ long lánh, đi đôi với một cổ sóng nhiệt, đập vào mặt. Hoàng Văn mới nói, vật này, tên là Huyền Linh Châu, có thể gia tăng đối ứng thuộc tính lực lượng, mà đây cái Huyền Linh Châu đối với tu luyện thuộc tính lửa công pháp người mà nói, có thể nói là vô thượng chí bảo. Giá quy định 5 triệu thần vân thạch. Diệp Thần và Lý Nghiên Hy thấy cái này Huyền Linh Châu lúc đó, ánh mắt đồng thời sáng lên. Đối với Diệp Thần mà nói, hắn bây giờ muốn luyện hóa viêm địa, liền cần phải tăng cường thuộc tính lửa đồ. Lý Nghiên Hy lúc này hô, 10 triệu. Mà những cái kia nguyên bản đang chuẩn bị ra giá người, nghe được Lý Nghiên Hy thanh âm, đều là ánh mắt lẫm liệt, do dự một chút vẫn là trầm mặc. Những người này thân là nhân vật nổi tiếng cao cấp, đối với Lý Nghiên Hy cũng không xa lạ gì, cũng từng cùng Lý Nghiên Hy cùng chung đã tham gia rất nhiều cao cấp buổi đấu giá. Mà Lý Nghiên Hy thân là Đông Lâm Lý gia tiểu thư, đừng xem nàng ngoài mặt tùy tiện, thật ra thì bên trong tim bên trong vô cùng là mạnh hơn. Lý Nghiên Hy ánh mắt cực cao, nếu như coi thường đồ, vậy sẽ không ra tay, nhưng là làm nàng nhìn chúng vật nào đó lúc là vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay. Cho nên những người này cũng tự nhận là, cái này Huyền Linh Châu nhất định là Lý Nghiên Hy, như vậy hiện tại ra giá nữa không chỉ có cái gì cũng không có được, còn sẽ đắc tội liền Lý gia tiểu thư, cần gì chứ? Hoàng Văn mới thấy mọi người yên lặng, cũng là mặt lộ vẻ nụ cười. Thật ra thì Đông Lâm Lý gia cùng phòng đấu giá Thiên Thần cũng có nhất định cùng xuất hiện, mà phụ trách cùng Lý gia lui tới người chính là Hoàng Văn mới. Ở Lý Nghiên Hy lúc còn rất nhỏ, Hoàng Văn mới liền gặp qua nàng, nhiều ít đối với Lý Nghiên Hy có chút cảm giác thân thiết. Hắn biết Lý Nghiên Hy tu hành có một môn võ tên là Phượng Vũ Kiếm, truyền từ Thần Quốc, mà nàng sử dụng vũ khí chính là một trôi thuộc tính lửa cực phẩm chân thần khí. Nếu như đem cái này ẩn linh châu dung nhập vào trong đó, trôi này thần khí thậm chí có thể phát sinh đột phá, lên cấp đến nửa bước thánh binh. Như vậy tới một cái, Lý Nghiên Hy thực lực đem sẽ chí ít tăng lên 20%. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần mở miệng lần nữa. 15 triệu. Diệp Thần không có trực tiếp gấp bội, tới một cái hắn còn muốn tranh đoạt còn dư lại hai kiện bảo vật, thứ hai hắn đối với Lý Nghiên Hy ấn tượng cũng xem là tốt, không phải làm như vậy hoàn toàn. Lý Nghiên Hy nhướng mày một cái, nhưng cũng là lập tức mở miệng nói, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 20 triệu. Diệp Thần ra giá đến 20 triệu, Lý Nghiên Hy vậy có chút khẩn trương, cái này cái Ẩn Linh Châu thật đối với nàng rất trọng yếu. Liên Hoàng Văn mới đều là nhíu mày, cảm thấy Diệp Thần làm có hơi quá không nể mặt. Thậm chí liền Linh Võ Đại Lục nhất là cao cấp thế lực Đông Lâm Lý gia cũng không cho mặt mũi. Lý Nghiên Hy nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, mắt đẹp bên trong mơ hồ hiện ra một chút thỉnh cầu ý, cái này còn là nàng lần đầu tiên trong đời đối với người khác như vậy. Lý Nghiên Hy không khỏi được mở miệng nói, Diệp Thần, cái này Ẩn Linh Châu đối với ta rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta. Rồi sau đó, lần nữa ra giá nói, 25 triệu. Mọi người thấy Lý Nghiên Hy hình dáng, là thật có chút trợn tròn mắt à. Nếu như nói, hướng dương đối với Diệp Thần nội bộ, còn mang uy hiếp, Lý Nghiên Hy, liền là thật thỉnh cầu hạ. Cái này cho tới nay, ở trong lòng mọi người, đều là cao không thể leo tới đệ nhất gia tộc con gái, lại đối với người khác thỉnh cầu. Đột phá 20 triệu. Mấy con số này, người ở tại tràng, trừ Lý Nghiên Hy đã không người cầm ra được. Mà mấy con số này, cũng là Lý Nghiên Hy cực hạn. Đây là, hướng dương thần sắc động một cái nói, Nghiên Hy, ta nơi này còn có 10 triệu, có thể cho ngươi. Bất quá, Lý Nghiên Hy nhưng lắc đầu nói, không cần. Nàng gần đây, không thích mượn đồ người khác. Thật xin lỗi. Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, đối với ta vậy rất trọng yếu. Nếu như những bảo vật khác mà nói không chừng hắn còn có thể nhường một chút, nhưng cái này Ẩn Linh Châu đối với hắn tăng lên huyền diễm phẩm cấp cực kỳ trọng yếu. 26 triệu. Diệp Thần lời vừa nói ra, trong phòng đấu giá là thật tiến tĩnh. Hiện tại Diệp Thần còn có thể cầm cho ra 26 triệu. Hắn đều đã xài bao nhiêu hả? Cái này là hoàn toàn không đem tiền làm tiền à? Bình thường, bọn họ đều là ở trước mặt người khác khoe giàu nhân vật, có thể hiện tại lần đầu tiên trong đời, liền những thứ này nhân vật nổi tiếng, công tử, cảm giác mình bị đả kích. Bị Diệp Thần khoe giàu hành vi đả kích. So với Diệp Thần, bọn họ đã từng là những cái kia coi là cái gì khoe giàu à? Cuối cùng, Vật Linh Châu vẫn là rơi xuống Diệp Thần trong tay. Mà Lý Nghiên Hy cho mày, nàng tu võ tư chất cực cao, lại xuất thân Linh Võ Đại Lục cường đại nhất gia tộc, đời người cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua giống như bây giờ cảm thụ, mắt đẹp bên trong là sâu đậm thất lạc cùng tiếc nuối. Nhưng đột nhiên bây giờ, Lý Nghiên Hy thần sắc động một cái, chân mày lần nữa giãn ra. Bởi vì, nàng chú ý tới một chuyện. Nàng chú ý tới người ở tại tràng, nhìn Diệp Thần thần sắc. Kế tiếp hai kiện vật phẩm, một kiện là có thể tăng lên người sử dụng thần hồn cường độ thiên hồn quả bị Diệp Thần lấy 1.900 triệu giá cả bắt lại. Cái này còn là một ít cao cấp thiên tài công tử nhà giàu bởi vì chân thực không chịu nổi, dưới sự liên thủ kết quả, nhưng lập tức khiến cho những người này liên thủ bọn họ tiền chung vào một chỗ còn chưa đạt tới Diệp Thần. Sau cùng áp chủ vật chính là một đạo không người có thể chấn áp Thanh Liên yêu hỏa. Đừng nói ở Linh Võ Đại Lục, thậm chí ở Thần Quốc đều là quý trọng tồn tại. Vật này đối với lửa đã tu luyện nói là cao nhất trí bảo. Hơn nữa thuần độ cao đến làm người ta sợ hãi trình độ. Cái này Thanh Liên yêu hỏa vừa ra, người ở tại tràng cũng hoàn toàn điên cuồng. Không thiếu gia tộc, thiên tài, lần này cơ hội là toàn bộ phòng đấu giá người đều phải liên hiệp chung nhau đấu giá tranh đoạt cái này Thanh Liên yêu hỏa, chỉ cần có thể chia được một tơ cũng đủ à? Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới phải, coi như vậy, cái này Thanh Liên yêu hỏa vẫn bị Diệp Thần lấy 42 triệu giá cả, cơ hồ giá trên trời bắt lại. Chương 2330, khẩn trương. Diệp Thần trong con ngươi thiêu đốt nóng bỏng. Cái này Thanh Liên yêu hỏa là hắn chuyến này nhất thứ cần, tuyệt đối không cho phép người bất kỳ bắt lại. Làm một người kêu hạ 22 triệu thời điểm, Diệp Thần liền trực tiếp kêu xuống 4.200 vạn, ước chừng tăng lên 20 triệu. Tại chỗ rất nhiều cao cấp nhà giàu có, căn bản không có người có thể lấy ra như vậy giá cả. Diệp Thần trong mắt khí thế ngưng tụ tới cực điểm. Nếu là có người tăng giá nữa, hắn không ngại cao hơn. Vật này phải thuộc về hắn. Đây là luyện hóa viêm bia duy nhất có thể. Đi ra thiên thần buổi đấu giá cửa, Diệp Thần không khỏi một hồi tinh thần sảng khoái, mặc dù hắn lần này cơ hồ đem tiền trên người toàn bộ xài hết, nhưng hắn lấy được bảo vật, đối với mình chân thực quá hữu dụng à. Chỉ cần có thể đem những bảo vật này toàn bộ hấp thu, luyện hóa, như vậy, hắn vậy có tiến vào thần quốc vốn liếng chứ. Số tiền này hoa được quá đáng giá. Bất quá, Diệp Thần bên cạnh Trần Chi Phàm, nhưng là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, "Diệp Thần, có chút nguy rồi." Diệp Thần khẽ mỉm cười, tự nhiên biết Trần Chi Phàm là chỉ cái gì, ở mình sau lưng đã có mấy chục đạo sát ý đang ngưng tụ. Bất quá, Diệp Thần nhưng chỉ là đối Trần Chi Phàm nói, nguy rồi. Ha ha, quả thật có chút nguy rồi, vốn là cái này đảo phi lôi lên cảnh sắc không tệ, ta còn muốn ở chỗ này hơn chơi hai ngày lại đi, bây giờ nhìn lại ngây ngô không được. Vừa nói, hắn hướng về phía sau lưng đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm mình, sợ mình lưu những cái kia nhân vật nổi tiếng, những thiên tài cười nói, các vị, các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Nhìn như vậy một cái người đàn ông, các ngươi chưa thấy được buồn nôn, ta còn cảm thấy buồn nôn đây. Giễu cợt. Chân chuồn giễu cợt. Diệp Thần đến lúc này lại vẫn dám khiêu khích bọn họ. Hướng Dương sắc mặt âm trầm đều phải nặn ra nước, hắn lạnh lùng nói, cái này Huyền Nguyệt Tông phế vật, thật đúng là đủ cuồng, thật chẳng lẽ không sợ chết. Vừa nói, hắn xoay người lại, nói với người bên cạnh. Vị này Diệp công tử, ở trên buổi đấu giá hành động đã thực hiện tin tưởng vậy không cần ta nói thêm cái gì, hoàn toàn là không đem chúng ta những thứ này linh võ nhà giàu có, thiên tài coi vào đâu, như vậy hắn chết cũng không trách được người nào. Không bằng, chúng ta đem giết chết sau đó, lại chia một phần hắn bảo vật như thế nào. Cho dù mọi người không được chia tâm nghi vật, ta cũng có thể lấy ta hướng ra danh tiếng bảo đảm, chỉ cần tham dự tiêu diệt cái này tiểu phế vật người, ta cũng sẽ căn cứ mọi người cống hiến, đem nguyên bản dùng tới mua bảo vật thần vân thạch phân phối cho mọi người. Lần này, người ở tại tràng đều có chút quần tình sục sôi đứng lên. Bất quá, Hướng Dương đối với những người này cũng không phải là quá để ý, mà là đưa mắt về phía Đồng Ưu, Kha Thịnh, Lương Câu, Quách Vinh cùng trên người. Những người này mới là tràng này buổi đấu giá người tham gia bên trong có lực nhất lượng một đám người, có bọn họ gia nhập, Diệp Thần có thể nói coi là chết chắc. Đồng Ưu ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng, ôm mồm nói, ta muốn vậy cũng lấy tăng cường thân thể bảo vật, không cần toàn bộ, chỉ cần một phần chia chính là. Hướng Dương cười một tiếng, gật đầu một cái, hắn biết Đồng Ưu đây coi như là đáp ứng. Mấy tên khác bước lên huyền bảng gần trước thiên tài, Hoàng Phỉ, Thái Tinh Hoàng, Triệu Thụy, tất cả đều là gật đầu một cái nguyện ý gia nhập Chu Diệt Diệp Thần hàng ngũ. Mà Kha Tịnh hơi nhíu mày, do dự một hồi, hay là đối Hướng Dương lắc đầu nói, xin lỗi, Hướng huynh, chuyện này ta không tham gia. Hướng Dương hơi biến sắc mặt, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có nói gì nhiều, chuyển hướng Lương Câu hỏi, Lương huynh nói thế nào? Ừ. Lương Câu cười mỉa nhìn Hướng Dương một mắt hỏi, cái gì nói thế nào? Hướng Dương sắc mặt lại khó coi một ít nói, Lương huynh hẳn biết ta ý kiến. À. Lương Câu sắc mặt bình thản, xin lỗi, ta còn có việc gấp muốn làm, có thể không dành tương trợ Lương huynh. Nói xong, cũng không để ý Hướng Dương, liền tự nhiên rời đi. Hướng Dương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè hướng lửa giận, dù sao giết cái này rác dưới vậy không cần nhiều người như vậy ra tay, như vậy ngược lại tốt, Diệp Thần trên người bảo vật phần lớn cũng là của mình. Nhưng để cho hắn có chút không nghĩ tới phải, Quách Vinh lại cũng là mặt hiện một chút quỷ dị vẻ, hướng về phía Hướng Dương chắp tay, liền tự đi rời đi. Cuối cùng, Hướng Dương nhìn về phía Lý Nghiên Hy. Thật ra thì, những người khác ý kiến, Hướng Dương là sao cũng được, tại chỗ lực lượng, hắn tin tưởng đã đủ chém chết Diệp Thần, nhưng nếu là có thể đạt được Lý Nghiên Hy đồng ý, đó mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần nhưng mà ở trên buổi đấu giá đoạt đối với Lý Nghiên Hy mà nói, cực kỳ trọng yếu bảo vật à. Hướng Dương hướng về phía Lý Nghiên Hy cười nói, Nghiên Hy, thằng nhóc kia đoạt ngươi ẩn linh châu. Lý Nghiên Hy nhưng là nhàn nhạt quét hắn một cái nói, không cần phải nói Hướng Dương, ta đối với loại chuyện này không có hứng thú. Hướng Dương mặt nụ cười cứng đờ, cũng không dám nói thêm cái gì. Không chỉ là bởi vì hắn thích Lý Nghiên Hy, lại là bởi vì Lý Nghiên Hy thân phận, bất luận Lý Nghiên Hy lựa chọn thế nào, Hướng Dương đều không cách nào hỏi tới cái gì. Nhưng một khắc sau để cho mọi người có chút khiếp sợ một màn xuất hiện. Lý Nghiên Hy lại cứ như vậy thẳng tắp hướng Diệp Thần đi. Lần này, mới vừa rồi còn có chút hưng phấn đám người, lập tức ngồi xuống. Lý Nghiên Hy đây là muốn làm gì? Chỉ gặp Lý Nghiên Hy vẫn một bộ sáng sủa diễn cảm, tự tin đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta muốn ngươi cần phải nên biết những người này muốn làm gì, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi chớ coi thường bọn họ, Hoàng Phỉ, Thái Tinh Hoàng, Triệu Thụy, đều là bước lên huyền bảng hạng trước 20 thiên tài, hơn nữa Đồng Ưu. Cái này mấy người liên thủ, cho dù là thái hư nhất tầng thiên cường giả, cũng sẽ phải chịu uy hiếp chứ. Chớ nói chi là còn có như vậy nhiều phong môn cảnh nhân vật nổi tiếng con em, ngươi biết đối mặt mình là cái gì chưa? À. Diệp Thần nghiền ngẫm cười một tiếng nói, Lý tiểu thư nói những lời này là ý gì? Lý Nghiên Hy nói, rất đơn giản, ta có thể để cho ngươi bình an rời đi nơi này. Dĩ nhiên, không phải là không có điều kiện, trước đề ra chính là đem ngươi vậy cái ẩn linh châu giao cho ta. Lần này, Hướng Dương, Hoàng Phỉ, Thái Tinh Hoàng, Triệu Thụy các người cũng khẩn trương lên. Bây giờ Diệp Thần không thể nghi ngờ là một đầu đưa đến miệng thịt béo à? Chẳng lẽ liền nếu như vậy từ bay đi? Nếu như Lý Nghiên Hy thật muốn bảo vệ Diệp Thần mà nói, mấy người bọn họ thật vẫn không nhúc nhích được Diệp Thần, dẫu sao Đông Lâm Lý ra mặt mũi là ai cũng không thể không cấp. Hơn nữa mấu chốt nhất là Lý Nghiên Hy không có cần Diệp Thần trên người toàn bộ bảo vật, mà chỉ là muốn ẩn linh châu à? Cứ như vậy Diệp Thần không chỉ có sẽ không chết, còn có thể giữ được cái khác toàn bộ bảo vật, chỉ là thiếu một quả ẩn linh châu mà thôi, chỉ cần Diệp Thần không phải người ngu cũng sẽ đáp ứng chứ. Liên Diệp Thần nghe vậy cũng không khỏi hơi sững sờ. Hắn biết Lý Nghiên Hy yêu cầu không quá phận, ngược lại là đối với mình có lợi vô cùng, trong lòng không khỏi đối với Lý Nghiên Hy có một chút hảo cảm. Dẫu sao, Lý Nghiên Hy nếu quả thật muốn ẩn linh châu, trực tiếp và Hướng Dương các người liên thủ, ở người bình thường xem ra, mới là càng hợp lý lựa chọn, không phải sao? Chương 2331, Tố mang dị động. Đối với Diệp Thần một người, cùng đối với cùng là 10 đại gia tộc truyền nhân, cùng với liên can bước lên huyền bảng thiên tài, rất nhiều nhân vật nổi tiếng con em, thành thật mà nói, cho dù là Lý gia cũng có chút miễn cưỡng, mọi người coi như cho Lý gia mặt mũi. Nhưng Lý Nghiên Hy vậy coi như là vì Diệp Thần, dùng hết một phần chia Lý gia nhân tình. Cho dù ngươi mạnh hơn nữa, mặt mũi cũng không phải vô cùng. Mà Diệp Thần cũng có thể nghĩ đến, Lý Nghiên Hy chi sở dĩ nói ra như vậy yêu cầu, thứ nhất là bởi vì ẩn linh châu, thứ hai, Lý Nghiên Hy là một người có nguyên tắc, cũng là một người kiêu ngạo, đồ người khác, nàng chí ít sẽ không tùy tiện cướp, cho dù vật này đối với nàng rất trọng yếu. Đối với người như vậy, Diệp Thần vẫn là thưởng thức. Nhìn Diệp Thần hình dáng, Hướng Dương không nhịn được hét lớn một tiếng, "Diệp Thần, ngươi còn tính là đàn ông sao? Ngươi nếu như coi là một người đàn ông, liền chớ núp trước, tự mình tới đối mặt chúng ta." Hắn sợ. Hắn sợ Diệp Thần đáp ứng Lý Nghiên Hy, như vậy không có được bảo vật là một mặt, trọng yếu hơn chính là Diệp Thần cái này trà đạp qua mình mặt mũi, trà đạp qua Hướng ra mặt mũi phế vật, hắn không cơ hội giết. Mọi người vậy rối rít phụ họa nói, "Ha ha, mới vừa rồi ở trên buổi đấu giá, không phải rất phách lối sao? Hiện tại muốn Lý tiểu thư bảo vệ." Vốn là, còn làm hắn là một người đàn ông, không nghĩ tới một tên mặt trắng nhỏ, ha ha ha. Tốt lắm, Hướng huynh, loại người này, để cho hắn còn sống chính là, dù sao, hắn thành tựu, phỏng đoán vậy thì như vậy đi. Chỉ là đáng tiếc phế vật này trên người trí bảo hạ, cho hắn loại người này, đơn giản là lãng phí. Lý Nghiên Hy không để ý tới sẽ những người này, tiếp tục đối với Diệp Thần hỏi, như thế nào? Diệp Thần cười mỉa nhìn những cái kia nhân vật nổi tiếng con em, bước lên huyền bảng những thiên tài, nhàn nhạt nói, không cần, chuyện này ta tự mình giải quyết là được. Lý Nghiên Hy nghe vậy, không khỏi hơi cau mày, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, vậy thoáng qua vẻ thất vọng. Nàng nguyên vốn cho là, Diệp Thần là cùng nàng người giống vậy, các nàng đều có loại sâu tận xương tùy nạo, bọn hắn nạo, không phải biểu hiện cho người khác nhìn, tự nhiên, cũng sẽ không để ý người khác cái nhìn. Cho nên, nàng cho rằng, Diệp Thần là sẽ không bởi vì những người này một phen khiêu khích, liền xung động, làm ra không sáng suốt quyết định. Có thể hiện tại, Diệp Thần, nhưng cự tuyệt nàng. Chẳng lẽ nàng thật nhìn lầm rồi, Diệp Thần cũng không phải là mình tưởng tượng bên trong loại người như vậy. Nhưng bất kể là có phải hay không, hiện tại tựa hồ cũng đã không sao. Bởi vì hiện tại Diệp Thần sẽ đối lên vậy một đám cường giả, ở Lý Nghiên Hy xem ra, Diệp Thần sống sót có thể cực kỳ nhỏ. Mặc dù, Vân Linh Châu đối với nàng rất trọng yếu, nhưng Diệp Thần nếu cự tuyệt nàng yêu cầu, nàng liền sẽ không nhúng tay. Lý Nghiên Hy giống vậy cũng có mình kiêu ngạo. Bất quá, làm nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần hình bóng lúc đó, nhưng chẳng biết tại sao không có rời đi. Cái bối cảnh này, không khỏi tràn đầy một loại sức hấp dẫn, để cho nàng muốn phải đi rõ ràng, cho dù kết quả của cuộc chiến đấu này cơ hồ là đã quyết định, Lý Nghiên Hy nhưng hay là muốn xem kết quả. Không khỏi nàng đối với Diệp Thần sinh ra vẻ mong đợi. Lúc này Diệp Thần hai tay chắp ở sau lưng, hướng về phía sau lưng đằng đằng sát khí mọi người cười lạnh nói, "Mọi người cùng nhau đi, ta đổi thời gian." Hướng Dương đối với Diệp Thần tự tin nhìn hờ hững, không có vấn đề nói, "Ha ha, hy vọng ngươi một hồi cầu xin tha thứ thời điểm cũng có thể như thế miệng lưỡi bén nhọn." Đột nhiên, hắn thần sắc run lên, thanh âm tựa như có thể đông vạn vật lạnh như gió quát lên, "Giết cho ta." Vậy một đám cao cấp thiên tài các nhân vật nổi tiếng, rối rít gầm lên, động thủ, mạnh mẽ hơi thở bùng nổ, vô số khủng bố võ, ánh sáng rực rỡ. Hướng Diệp Thần đùn đùn kéo đến vậy của tới, liền hư không cũng làm rung động tan vỡ. Cùng lúc đó, trên đảo một chỗ khác, trên bầu trời bay tới một đầu đen nhánh cự thú. Cự thú chân đạp ngọn lửa, uy phong lấm lấm. Vây cánh kích động bây giờ, lại mang thiên địa uy thế. Mà cự thú trên mình lại đang ngồi yên lặng một cô gái. Thiếu nữ mang cái khăn che mặt, thần sắc bình tĩnh, tựa như tiếp theo phải làm sự việc cực kỳ dễ dàng. Đây là Ngụy Dĩnh kế hoạch thứ tư đứng. Ở chỗ này trước, nàng đã bị Diệt Thần Quốc ở Linh Võ Đại Lục 710 trong thành bốn thành. Thiên đạo các tất cả hủy. Bất kỳ ngăn trở nàng thần quốc cường giả đều hóa thành xương máu. Hơn nữa, nàng hiểu được không ít thứ. Ngay tại Ô Mang muốn hạ xuống đảo Phi Lôi Thiên Đạo các lúc đó, thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại. Chỉ như vậy treo phủ ở giữa không trung bên trong. Ngụy Dĩnh mở mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh lại, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cực kỳ hấp dẫn, "Ô Mang, thế nào?" Ô Mang đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, hơi gào thét. Một giây kế tiếp, lại mở miệng nói chuyện, "Chủ nhân, cũng ở đây đảo Phi Lôi." Lời này vừa nói ra, thiếu nữ vậy giếng cổ không dao động trong mắt bên trong lại nổi lên dần dần rung động. Không biết qua bao lâu, nàng vậy môi đỏ mọng buộc vòng quanh một đạo nụ cười, Diệp Thần lại có thể ở chỗ này, nghe nơi này cử hành buổi đấu giá, chắc hẳn hắn cũng là bị mời người đi, đã như vậy, vậy chúng ta đi ngay thăm hắn. Cũng không biết từ ma tộc đi ra, hắn thành tăng đến cái gì bước. Ô Mang bày mưu đặc kế, vây cánh mở ra, lại lần nữa bay về phía trời cao. Vào tầng mây bên trong. Mà ngay lúc này, vậy đảo Phi Lôi Thiên Đạo các bên trong, đi ra một cái ông già. Ông già quanh thân đi đường mệt nhọc, nhưng lại tản ra cực kỳ kinh người khí thế. Hắn chính là Hiên Viên Mặc Tà phái tới và ở đảo Phi Lôi Thái Hư cường giả Định Phong Lâm Hải Viêm. Lâm Hải Viêm là trừ vị kia chém ách cao thủ trở ra, mạnh nhất một người. Hắn cố nhiên đỉnh cấp, nhưng cũng có thể coi là nửa bước chém ách. Chỉ cần cơ duyên tới, hắn chống cự vậy đạo ách lôi, liền có thể thuận lợi bước vào chạm ách cảnh. Hắn hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn thương khung biến mất hắc mang, nhàn nhạt nói, lại có thể trước thời hạn rời đi. Chẳng lẽ là phát giác ta tồn tại? Cũng hoặc là nói, là ta suy nghĩ nhiều. Người này cũng không phải là tàn sát vậy mấy thành linh võ cường giả thần bí. Lâm Hải Viêm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là một bước lên thương cung. Hiên Viên Mặc Tà có lệnh, bất kỳ uy hiếp đều phải bóp chết. Dù là người nọ rời đi, hắn vậy phải tiếp tục thăm dò. Hơn nữa, hắn bóp nát một khối màu vàng kim ngọc phù. Đây là hắn đang kêu gọi vị tia thần quốc phủ xuống chém ách cường giả. Cùng lúc đó, ma tộc bên ngoài một ngọn núi bên trong, ngồi xếp bằng Vĩnh Hằng Thánh Vương trong mắt mở ra, một cổ gian nan khổ cực vẻ tràn ra hốc mắt. Tay hắn chỉ khẽ nhúc nhích, thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Thằng nhóc kia cướp lại trước thời hạn hạ xuống, dựa theo số mạng tới xem, tựa hồ muốn cùng thần quốc chém ách gặp nhau. Không tốt, nếu như hai người giao thủ, thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chợt đứng lên, ngưng mắt nhìn cách đó không xa hai cô gái một nam, suy tính một lát sau liền nói, Viêm Khôn, ngươi trước tạm ngừng tu luyện, theo ta đi một chuyến đảo Phi Lôi. Lần này, Diệp Thần sợ rằng gặp nạn. Viêm Khôn nghe được Diệp Thần hai chữ, trong mắt mở ra. Quanh thân phóng thích cường đại chiến ý, thân thể cao lớn giống như một tòa thiết tháp. Ý định giết người phun trào. Đã từng càn khôn thần tộc huyết mạch bùng nổ. Hắn con ngươi như sao, nghiêm túc nói, Vĩnh lão, ai nếu dám động đại ca, ta liền để cho hắn rõ ràng, vì sao là hơn cổ càn khôn thần tộc. Chương 2332, thất vọng. Thời khắc này Diệp Thần căn bản không biết mình đã từ từ quấn vào thần quốc và Vĩnh Hằng Thánh Vương trong báo tố tim. Hắn hiện tại phải làm chính là đối mặt trước mắt gió bão. Cái này Linh Võ Đại Lục gia tộc lãnh đời thiên tài yêu nghiệt cửa tức giận. Phảng phất có vô số chết quang, vào giờ khắc này chiếm đoạt Diệp Thần. Bất quá, xem hướng Dương, Đồng Nhu, Hoàng Phỉ các người nhưng chỉ là yên tĩnh xem chừng không có ra tay, bọn họ là đám người này bên trong thực lực cao cấp nhất tồn tại, trước khi động thủ trước phải quan sát một chút đối thủ thực lực. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, những người này mặc dù lớn hơn đều dựa vào tài nguyên chất đống đi ra phong môn đỉnh cấp, nhưng bởi vì gia tộc nội tình, cũng có vượt cấp mà chiến năng lực. Hơn nữa, bọn họ tu luyện võ, phẩm cấp đều không coi là thấp. Cùng chung ra tay dưới, thanh thế cũng là vô cùng là khiếp người. Lý Nghiên Hy cũng là mặt đẹp hơi biến sắc, mấy chục tên phong môn tồn tại một cùng ra tay, cho dù là nửa bước thái hư cường giả, cũng phải thoáng tránh qua kỳ phong mang chứ. Nhưng mà, Diệp Thần đâu? Diệp Thần nhưng chỉ là sắc mặt rừng rưng đứng tại chỗ, ý né tránh chút nào cũng không có. Lý Nghiên Hy nhìn Diệp Thần, không khỏi thở dài một cái, thần sắc gian càng lộ vẻ thất vọng. Diệp Thần lại tự đại đến ngay cả ý né tránh cũng không có dáng vẻ. Ở Lý Nghiên Hy xem ra, Diệp Thần là thật một đường hoành đệ đi tới, vượt cấp mà chiến, đưa đến hắn tâm tính quá bành trướng, đã đến mù quáng tự đại trình độ. Hiện tại, Diệp Thần lựa chọn thật sự là quá ngu xuẩn. Phàm là có một chút kinh nghiệm chiến đấu người, cũng hẳn lựa chọn né tránh, mà không phải là đứng tại chỗ à? Có lẽ, thật sự là nàng nhìn lầm rồi Diệp Thần chứ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần động. Nói chính xác, là tay hắn động. Tay hắn vung lên, năm chuôi hình dáng phong cách cổ xưa, làm công lộ vẻ được có chút sần sùi trường kiếm, liền treo lơ lửng ở trước người của hắn. Chính là hồn khí. Chỉ là, cái này hồn khí cùng hắn trước sử dụng như vậy, tiểu dáng lên, linh quang lên, tựa hồ cũng có chút không cùng. Cái này còn là Diệp Thần lần đầu tiên sử dụng như vậy hồn khí. Hắn mặt mỉm cười nhìn sắp rơi vào trước người, tản ra khủng bố chập trần đủ loại dấu quyền, kiếm mang, bóng thú, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ cái này nằm trôi hồn khí uy lực. Diệp Thần tu có hai loại hồn khí, một loại tên là trời hồn kiếm, chủ một mình công kích. Một loại, tên là thần sát hải, chính là phạm vi tổn thương.